Chương 249, giết điên rồi. Chương 249, giết điên rồi. Tinh diễn hồn phi phách tán cảnh tượng còn lưu lại tại mọi người trong mắt, Hỏa Phần Thiên sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, đạo cảnh hậu kỳ tinh diễn, liền bản mệnh thần khí đều không thể chống nổi một chiêu, liền bị Lâm Châu tùy tiện chém giết. Hắn giờ phút này, nơi nào còn có nửa phần phía trước phách lối, chỉ còn lại sâu tận xương tủy hoảng hốt, ngay cả đứng đều đứng không vững, chỉ có thể miễn cưỡng đối với Lâm Châu phương hướng chắp tay, âm thanh mang theo run rẩy định nói, tiền bối, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, không nên đối địch với ngài. Ta liệt diễm tộc nguyện ý lui ra Lạc Tinh thôn, từ đây cũng không tiếp tục bước vào nơi đây nữa, bước cầu tiền bối tha ta một mạng. Dứt lời, Hỏa Phần Thiên căn bản không dám chờ Lâm Châu đáp lại, quay người liền nghị hóa thành một đạo hỏa quang bỏ chạy. Hắn sợ chậm thêm một giây liền sẽ rơi vào giống như tinh diễn hạ trạng. Hừ, một đạo lạnh giá hừ từ phía sau truyền đến, dường như sấm sét nổ tại Hỏa Phần Thiên bên hai, để thân thể của hắn nháy mắt cứng đờ, liền chạy trốn, khí lực đều biến mất. Lâm Châu chậm rãi xoay người, trong mắt tràn đầy hờ hững, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ uy áp, động thủ với ta, đả thương chúng ta, bây giờ nghĩ đi, nào có dễ dàng như vậy. Hắn chưa từng là nhân từ nương tay hạng người, tất nhiên Hỏa Phần Thiên dám tham dự vây công, liền nên làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị, cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc, lưu lại Hỏa Phần Thiên sẽ chỉ làm liệt diễm tộc ngày sau tìm cơ hội trả thù, tăng thêm phiền phức. Lời còn chưa dứt, Lâm Châu thân hình khẽ nhúc đích, tay phải nắm tay, không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì thần thông, chỉ là đem một sợi thần thức cuốn tại trên nắm tay, hướng về Hỏa Phần Thiên sau lưng hung hăng đánh ra. Một quyền này nhìn như bình thản, lại mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, quyền phong gào thét mà qua, liền không gian xung quanh đều bị ép tới lõm đi xuống. Hỏa Phần Thiên thậm chí chưa kịp quay đầu, cũng cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự cự lực đâm vào chính mình hậu tâm. Phúc. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng vang nhỏ, Hỏa Phần Thiên thân thể giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy trang giấy, nháy mắt hóa thành bay đầy trời bụi, liền một tia huyết đục, một sợi tàn hồn đều không có lưu lại, triệt để tiêu tán trong không khí. Giải quyết Hỏa Phần Thiên, Lâm Châu ánh mắt giống như băng lãnh lưỡi dao, đảo qua cách đó không xa nút ở nơi hẻo lánh Hỏa Trinh vừa rồi cũng đi theo Hỏa Phần Thiên tiêu gạo, mặc dù không có trực tiếp động thủ, nhưng cũng là địch không phải là bằng hữu. Hỏa Trinh dọa đến toàn thân sủi lơ, liền chạy trốn, suy nghĩ cũng không dám có, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, đối với Lâm Châu cuống quýt dập đầu, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, phụ thân ta không hiểu chuyện, ta biết sai, cầu ngài buông tha ta. Lâm Châu căn bản không nghe hắn cầu xin tha thứ, chỉ là nâng tay phải lên, đầu ngón tay đối với Hỏa Trinh nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi màu vàng kim nhạt khí kình bay ra, giống như tinh chuẩn mũi tên, nháy mắt xuyên thấu Hỏa Trinh mi tâm. Hỏa Trinh dập đầu động tác đột nhiên đình chỉ, hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt còn lưu lại hoảng hốt biểu lộ, thân thể lại thẳng tắp ngã xuống, khí tức nháy mắt đoạn tuyệt, liền một tia dãy ruột đều không có, triệt để bị xóa đi. Giải quyết xong liệt diễm tộc người, Lâm Châu ánh mắt cuối cùng rơi vào cách đó không xa còn tại cắn thuốc chữa thương trên thân Phương Liệt. Phương Liệt vừa rồi không những động thủ với hắn, còn muốn mượn Lạc Tinh thôn quy củ uy hiếp hắn, bút chứng này tự nhiên cũng muốn tính toán. Phương Liệt mới vừa nuốt vào một cái chữa thương đan dược, đang muốn lén lút vận chuyển linh lực chạy trốn, liền đối mặt Lâm Châu ánh mắt lạnh như băng, dọa đến toàn thân run một cái, đan dược cắm ở trong cổ họng, kém chút nghẹn chết. Hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, lảo đảo lui lại hai bước, ngoài mạnh trong yếu hô, ngươi đừng tới đây, nơi này là Lạc Tinh thôn, phu tử nói không cho phép trong thôn động thủ, ngươi nếu là dám giết ta, phu tử tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Lạc Tinh thôn quý củ, gửi hy vọng ở phu tử sẽ ra tay ngăn cản, đây là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Lâm Châu nghe nói như thế, nét miệng lên một vệt trào phúng độ cong, từng bước một hướng về Phương Liệt đi đến, ngựa khí mang theo vài phần hứng hờ bá đạo, phách lối lại như thế nào, Lạc Tinh thôn quý củ không quản được ta. Phương Liệt nhìn xem Lâm Châu càng ngày càng gần thân ảnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn muốn động thủ phản kháng, lại phát hiện linh lực trong cơ thể bị Lâm Châu uy áp gắt gao khóa lại, liền đưa tay khí lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Châu nâng tay phải lên, đối với mình vỗ nhẹ nhẹ ra một trường. Ầm. Trường phong rơi xuống, Phương Liệt liền kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, thân thể liền như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trên không trung hóa thành huyết vụ đầy trời, liền thân hồn đều bị một trường này triệt để nghiền nát, hồn phi phách tán. Ngắn ngủi một lát, Tinh La Tông tông chủ, Liệt Diễm tộc tộc trưởng, Liệt Diễm tộc thiếu chủ, Phương gia gia chủ, bốn vị linh tiêu tinh vực nhân vật đứng đầu, toàn bộ vẫn lạc tại Lâm Châu trong tay. Trốn ở núi đá phía sau lão hoè, sớm đã dọa đến lạnh cả người, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Lâm Châu từ vừa mới bắt đầu liền không có đem Lạc Tinh thôn quy củ, linh tiêu tinh vực thế lực để vào mắt, loại tồn tại này, căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ. Lâm Châu phủi tay, phản phất chỉ là giải quyết mấy cái đáng ghét con rồi, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn xung quanh cảnh tượng thời khắc này, Lạc Tinh ngoài thôn, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch, cùng không khí bên trong lưu lại nhàn nhạt mùi máu tanh, im lặng tuyên cáo một trận phá vỡ linh tiêu tinh vực cách cục giết chóc, như vậy kết thúc. Băng Thanh Nhan nhìn xem Lâm Châu xoay người bóng lưng, cuối cùng kìm nén không được trong lòng rung động cùng nghi hoặc, âm thanh mang theo vài phần thận trọng kính sợ, nhẹ giọng hỏi, tiền bối, ngài vì sao có thể cường đại như thế? Nàng sống mấy trăm năm, gặp qua linh tiêu tinh vực vô số thiên kiêu đại năng, nhưng chưa từng thấy qua có người có thể giống Lâm Châu dạng này trong lúc giơ tay nhấc chân liền chém giết tinh diễn, phần này thực lực đã vượt ra khỏi nàng đối cường đại nhận biết cực hạn. Lâm Châu bước chân hơi ngừng lại, nghiêng người sang nhàn nhạt liếc nàng một cái. Băng Thanh Nhan mặc dù mang theo sa mỏng lại khó nén quanh thân lạnh lạnh tuyệt tục khí chất, có thể Lâm Châu ánh mắt đảo qua, không có nửa phần lưu lại, phảng phất tại nhìn một khối bình thường thạch đầu, ngựa khí càng là ngay thẳng đến không nể mặt mũi, ta cường. Đó là bởi vì các ngươi quá yếu. Lời này giống như kinh lôi, nổ tại ở đây mọi người bên hai. không ai có thể dám phản bác Lâm Châu dùng thực lực tuyệt đối đã chứng minh câu nói này, Tinh Diễn, Hỏa Phần Thiên vẫn lạc, chính là tốt nhất bằng chứng. Băng Thanh Nhan trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, lại chỉ có thể cúi đầu xuống, không còn dám truy hỏi nữa câu. Lâm Châu không lại để ý nàng, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, ngữ khí bình thản mở miệng, Tinh La Tông cùng Liệt Diễm tộc sơn môn ở đâu? Chỉ cái phương hướng. Hắn phải nổ cỏ tận gốc, như là đã giết Tinh Diễn cùng Hỏa Phần Thiên, liền không thể lưu bọn hắn lại tông môn, nếu không ngày sau những thế lực này còn sót lại người, không sớm thì muộn sẽ tìm tới thêm phiền phức. Đối với hắn mà nói, nhất bất lo phương thức chính là duy nhất một lần giải quyết tất cả hai hoàng ẩm. Người ở chỗ này nháy mắt sửng sốt, liền hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên. Trốn ở núi đá phía sau, lão hoẹ bỗng nhiên thò đầu ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, Lâm Châu đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ thật muốn đi diệt Tinh La Tông cùng Liệt Diễm tộc? Chương 250, diệt tộc. Chương 250, diệt tộc. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Lạc Vân Sơ từ phía sau Băng Thanh Nhan đi ra, nàng nhìn xem Lâm Châu, trong mắt không có phía trước hiếu kỳ, chỉ còn lại thuần túy kính sợ, ngón tay chỉ hướng hai cái phương hướng ngược nhau, nhẹ nói, tiền bối, Tinh La Tông tại Linh Tiêu Tinh vực phía đông, Tinh Diễn Sơn mạch Liệt Diễm tộc tại tây bộ Phần Thiên núi lửa, hai cái này phương hướng, đi thẳng liền có thể đến. Nàng không dám che giấu, lại không dám lừa gạt, Lâm Châu thực lực đủ để tùy tiện quyết định bất luận người nào sinh tử, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Người đây làm muốn. Băng Thanh Nhan cuối cùng kịp phản ứng, âm thanh mang theo vài phần run rẩy, nàng nhìn xem Lâm Châu gò má, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Không chỉ là nàng, ở đây tất cả lưu lại tu sĩ, bao gồm lão hoẹ, đều nháy mắt minh bạch Lâm Châu ý đồ, hắn muốn đi diệt tộc. Tinh La Tông cùng Liệt Diễm tộc, tại Linh Tiêu Tinh vực chiếm cứ vài năm, căn cơ thâm hậu, thế lực khổng lồ, là vô số tu sĩ ngưỡng vọng đỉnh cấp tồn tại. Cái này hai thế lực lớn, không những nắm trong tay Linh Tiêu Tinh vực một nửa linh mạch tài nguyên, còn thống lĩnh trên trăm cái phụ thuộc thế lực, ảnh hưởng toàn bộ tinh vực cách cục. Nếu là Lâm Châu thật duy nhất một lần diệt cái này hai thế lực lớn, toàn bộ Linh Tiêu Tinh vực đều sẽ phát sinh động đất. Vô số phụ thuộc thế lực sẽ rắn mất đầu, linh mạch tài nguyên sẽ một lần nữa phân phối, vô số tu sĩ hội bởi vì thế lực thay đổi mà lưu ly không nơi yên sống, toàn bộ tinh vực trật tự đều đem triệt để sụp đổ. Càng quan trọng hơn là, một khi Tinh La Tông cùng Liệt Diễm tộc hủy diệt, Linh Tiêu Tinh vực đỉnh cấp thế lực liền chỉ còn lại Băng Tuyết Tông cùng không quản thế tục Lạc Tinh thôn. Đến lúc đó, Băng Tuyết Tông sẽ thành duy nhất đỉnh cấp thế lực, chân chính làm đến một nhà độc đại, khống chế toàn bộ Linh Tiêu Tinh vực quyền lên tiếng. Ý nghĩ này mới ra, Băng Thanh Nhan tâm tình nháy mắt thay đổi đến phức tạp, nàng đã lo lắng Lâm Châu hành động sẽ dẫn phát hỗn loạn lớn hơn, lại không nhịn được nghĩ đến Băng Tuyết Tông sắp đến địa vị tăng lên, nhưng này phần tăng lên là xây dựng ở Lâm Châu thực lực kinh khủng bên trên, để nàng không dám chút nào buông lỏng. Lão Hoẹ càng là dọa đến tim đập loạn, hắn nhìn xem Lâm Châu, bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì, nhưng lại không dám, hắn biết, chính mình căn bản ngăn không được Lâm Châu, nói nhiều một câu, cũng có thể dẫn lửa thiêu thân. Mặt khác lưu lại tu sĩ, sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, nhộn nhịp cúi đầu xuống, không dám cùng Lâm Châu đối mặt, bọn họ không dám tưởng tượng. Linh Tiêu Tinh vực mất đi hai đại đỉnh cấp thế lực về sau, lại biến thành bộ dáng gì lại không dám tưởng tượng. Lâm Châu dạng này sát thần, sẽ còn làm ra cái gì càng kinh người sự tình. Lâm Châu đứng tại Lạc Tinh ngoài thôn Bình Nguyên bên trên, đưa tay đối với hư không một dẫn, hai đạo màu trắng loáng kiếm quang đột nhiên từ hắn trong tay áo bay ra, thân kiếm phong dài, hàn quang lạnh thấu xương, trên thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt tiên tiên chi khí, đúng là hắn trước kia đánh dấu phi kiếm, tuy không phải thần khí, lại tại linh lực của hắn ra chỉ bên dưới, nắm giữ hủy thiên diệt địa vi lực. Đi. Lâm Châu khẽ nhả ra một chữ, hai đạo kiếm quang giống như hai đạo lưu tình, nháy mắt hướng về Lạc Vân Sơ chỉ đông tây hai cái phương hướng bay đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ để lại hai đạo ngắn ngủi bạch quang quy tích, liền biến mất ở chân trời. Hắn thậm chí không hề động thân, chỉ là đứng tại chỗ, thần thức cũng đã vượt qua ngàn dặm, khóa chặt Tinh La Tông cùng Liệt Diễm tộc sơn môn. Linh Tiêu Tinh vực phía đông, Tinh Diễn sơn mạch. Liên miên ngàn dặm sơn mạch giống như một đầu ngủ say cự long, đỉnh núi chính, Tinh La Tông cung điện xen vào nhau, tinh tế mái cong đấu cùng ở giữa quanh quần lấy nồng đậm tinh lực, vô số tu sĩ tại trong tông môn xuyên qua, hoặc đả tọa tu luyện, hoặc luận bàn võ kỹ. Một phái vui vẻ phồn bình cảnh tượng bọn họ còn không biết, tông chủ Tinh Diễn sớm đã vất lạc, hai họa ngập đầu chính lặng yên giáng lâm. Đột nhiên, bầu trời không có dấu hiệu nào tối xuống. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là giữa trưa, làm sao trời tối? Có đệ tử ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía bầu trời, một giây sau, con ngươi của hắn đột nhiên phóng to, nghi ngờ trên mặt nháy mắt bị hoảng sợ thay thế, cái kia là cái gì? Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy chân trời chỗ, một đạo màu trắng loáng kiếm quang thần tốc phóng to, trong chớp mắt liền hóa thành một thanh tre khuất bầu trời cự kiếm toàn thân trắng như tuyết, thân kiếm dài đến vạn trượng. Trên lưới kiếm hàn quang làm cho cả Tinh Diễn sơn mạch nhiệt độ chợt hạ xuống kinh khủng, uy áp giống như thực chất bao phủ xuống, để tất cả tu sĩ đều hô hấp khó khăn, ngay cả đứng đều đứng không vững. Là địch tập, nhanh phòng ngự. Tinh La Tông các trưởng lão phản ứng nhanh nhất, nhộn nhịp lấy ra pháp bảo, quanh thân tinh lực tăng gọn, tính toán ngưng tụ tông môn đại trận chống cự. Nhưng bọn họ lực lượng tại vạn trượng cự kiếm trước mặt, giống như sâu kiến lay cây, căn bản không đáng giá nhắc tới. Giống, ở đâu ra cùng đồ, dám xông ta Tinh La Tông? Một vị đạo cảnh sơ kỳ trưởng lão giống giận, lấy ra bản mệnh tinh bản, hướng về cự kiếm đập tới. Có thể tinh bản mới vừa bay đến giữa không trung, liền bị cự kiếm tản ra uy áp nháy mắt nghiền nát, trưởng lão bản nhân cũng bị sóng khí hất bay, miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất không một tiếng động. Càng nhiều đệ tử cùng trưởng lão phát động công kích sao tiễn, tinh trận, bản mệnh pháp bảo. Vô số công kích giống như mưa rơi hướng về cự kiếm bay đi, lại ngay cả cự kiếm thân kiếm đều không thể đụng phải, liền ở giữa không trung hóa thành cho bụi. Bọn họ gầm thét, uy hiếp, cầu xin tha thứ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, lộ ra như vậy trắng xám bất lực. Vạn trượng cự kiếm chậm rãi hạ xuống, tốc độ không nhanh, lại mang theo một cỗ không cho kháng cự uy thế giống như trời sập xuống đồng dạng, hướng về Tinh Diễn Sơn mạch chủ phong ép đi. Không! Tuyệt vọng kêu thảm vang vọng toàn bộ sơn mạch, vô số tu sĩ tính toán chạy trốn, lại phát hiện thân thể bị cự kiếm uy áp một mực khóa lại, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự kiếm rơi xuống. Ầm ầm! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, vạn trượng cự kiếm hung hăng chọc tại Tinh Diễn Sơn mạch đỉnh núi chính lưỡi kiếm giống như là cắt đậu phụ, tùy tiện xuyên thấu ngọn núi, toàn bộ sơn mạch kịch liệt rung động, đất đá tung tóe, bụi mù bao phủ. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liên miên ngàn dặm Tinh Diễn Sơn mạch lại bị cự kiếm đâm ra một cái sâu không thấy đáy lỗ đen xung quanh cung điện, tu sĩ, thảm thực vật đều bị kiếm khí nghiền nát, liền một tia sinh cơ đều không có lưu lại. Bụi mù tản đi, Tinh Diễn Sơn mạch không còn tồn tại, chỉ còn lại một cái lỗ đen thật lớn, im lặng tuyên cáo Tinh La Tông diệt. Cùng lúc đó, Linh Tiêu Tinh vực tây bộ, phần thiên núi lửa. Nóng bỏng dung nham từ miệng núi lửa không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ nửa bầu trời, liệt diễm tộc các đệ tử tại núi lửa xung quanh trong động phủ tu luyện quanh thân bao quanh ngọn lửa nóng bỏng, không có chút nào phát giác được nguy hiểm tới gần. Đột nhiên, trên bầu trời hỏa diễm bị một đạo màu trắng loáng kiếm quang xé rách một cái khác trôi vạn trượng cự kiếm lơ lửng tại phần thiên trên núi lửa trong không, thân kiếm tản ra hàn khí, lại để miệng núi lửa dung nham cũng hơi ngưng kết. Đó là cái gì? Mọi người đông nhiên ngẩng đầu, nhìn xem trôi này có thể đông kết hỏa diễm cự kiếm, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Liệt diễm tộc các trưởng lão nhộn nhịp bay ra động phủ, nhìn thấy cự kiếm nháy mắt, sắc mặt đột biến, bọn họ từ cự kiếm bên trên cảm nhận được cùng tộc trưởng hỏa phần thiên đồng nguyên khí tức, so với hỏa phần thiên khí tức khủng bố gấp trăm lần. Là tộc trưởng đích nhân. Một vị trưởng lão gào thét, lấy ra địa tâm viêm, hướng về cự kiếm bay đi. Có thể địa tâm viêm mới vừa tới gần cự kiếm, liền bị trên thân kiếm hàn khí nháy mắt đông kết, hóa thành khối băng rơi xuống. Chương 251, phòng trúc một lần. Chương 251, phòng trúc một lần. Cự kiếm chậm rãi hạ xuống, miệng núi lửa dung nham bắt đầu kịch liệt lan lộn, nhưng thủy chung không cách nào ngăn cản cự kiếm uy áp. Liệt diễm tộc các đệ tử chạy tứ tán bốn phía, nhưng như cũng chạy không thoát bị kiếm khí nghiền nát vận mệnh. Ầm ầm. Vạn trượng cự kiếm nện ở đốt thiên hỏa sơn miệng núi lửa, lưỡi kiếm xuyên thấu dung nham, thẳng đến núi lửa dưới đáy, kịch liệt bạo tạc nháy mắt dẫn nổ toàn bộ núi lửa dung nham, hòn đá, hỏa diễm hướng về bốn phía bay ra, lại tại cự kiếm kiếm khí bao phủ xuống, đều bị chôn bụi. Làm bụi mù tản đi, đốt thiên hỏa sơn biến thành một cái hố sâu to lớn, đã từng nóng bỏng dung nham biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại băng lãnh nham thạch. Liệt diễm tộc các đệ tử, trưởng lão, liền cùng hắn bọn họ chuyển thừa, đều dưới một kích này, triệt để hủy diệt. Linh Tiêu Tinh Vực, hai đại đỉnh cấp thế lực, Tinh La Tông, Liệt Diễm Tộc, tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, đều bị Lâm Châu hai cái phi kiếm hủy diệt. Xa tại Lạc Tinh thôn Lâm Châu, cảm nhận được phi kiếm chuyển về tin tức, nhẹ nhàng nâng tay, hai đạo màu trắng loáng kiếm quang nháy mắt bay trở về hắn trong tay áo, phản phất chưa hề rời đi. Thân xác hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, phản phất chỉ là làm kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Mà giờ khắc này Linh Tiêu Tinh Vực, tất cả cảm giác được cái này hai chàng hủy diệt tu sĩ, đều lâm vào cực hạn trong sự sợ hãi, hai đại đỉnh cấp thế lực bị nháy mắt diệt môn, là ai làm? Linh Tiêu Tinh Vực, đến cùng tới như thế nào tồn tại? Trốn ở Lạc Tinh thôn lão huệ, sớm đã dọa đến lạnh cả người, ngay cả lời đều nói không đi ra. Băng Thanh Nhan cùng Lạc Vân Sơ đứng tại chỗ, sắc mặt tạm đạm, trong lòng chỉ còn lại sâu sắc kính sợ bọn họ minh bạch. Lâm Châu cường đại, sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lâm Châu mới vừa thu hồi phi kiếm, Lạc Tinh thôn chỗ sâu hướng rừng trúc, liền truyền đến một đạo giọng ôn hòa giống như luồng gió mát thổi qua lá trúc, rõ ràng rơi vào hắn trong tai. Đạo hữu, có thể đến phòng trúc một lần. Là phu tử. Trong mắt Lâm Châu không có chút nào lo nghĩ, từ phía trước phu tử ngầm thừa nhận hắn chém giết Lục Chi Châu đến đối mặt ba thế lực lớn trong thời gian lập thái độ. Hắn có thể cảm giác được, phu tử đối với hắn cũng không có ý, ngược lại giống như là sớm có dự liệu, đang chờ hắn. Hắn quay người hướng về rừng trúc đi đến, bộ pháp thong dong, không có chút nào đề phòng. Xuyên qua rậm rạp rừng trúc, một gian bình thường phòng trúc xuất hiện ở trước mắt, tường trúc loang lổ, nóc nhà phủ lên khô héo cỏ tranh, không có chút nào sóng linh khí, cùng trong thôn bình thường thôn dân nơi ở không khác chút nào. Dưới mái hiên mang theo hai cái thanh đồng trùng, gió thổi qua, đinh linh linh âm thanh thanh thúy êm tai, xua tán đi phía trước giết chóc mang tới lệ khí. Lâm Châu nhẹ nhàng đẩy ra trúc chế cửa phòng, kẹt kẹt một tiếng. Chụp cửa chuyển động âm thanh mang theo vài phần cổ phác. Trong phòng bày biện đơn giản, một tấm cũ kỹ bàn gỗ, hai cái ghế trúc, trên bàn để đó một quyển mở ra cổ tịch, bên cạnh hâm nóng lấy một bình trà, hơi nước lượn lờ hòa hợp nhàn nhạt hương trà. Bàn giật lấy một vị nam tử trung niên, mặc rửa đến trắng bệnh màu trắng áo vải, thái dương đã có một ít tóc trắng, khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt giống như bình tĩnh hồ nước, không có nửa phần tu vi ba động, nhìn qua tựa như cái bình thường tiên sinh dạy học, chính là phu tử. Mà bên cạnh hắn, đứng một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, mặc màu xanh áo ngắn, ánh mắt có chút ngốc trệ, trong tay nắm chặt một cái cành trúc, thỉnh thoảng dùng cành trúc chọc chọc mặt đất, nhìn qua xác thực không quá thông minh. Phu tử gặp Lâm Châu đi vào, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, cầm lấy trên bàn ấm trà cho đối diện trống không chén trà rót chén trà nóng, thanh âm ôn hòa, đạo hữu mời ngồi, nếm thử cái này Lạc Tinh thôn trà minh tiền trà. Lâm Châu cũng không khách khí, đi thẳng tới đối diện trên ghế trúc ngồi xuống, cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà hơi chát chát, lại mang theo một cỗ tươi mát có cây mùi thơm, vào cổ họng phía sau về cam kéo dài, đúng là khó được trà ngon. Lão phu không phải đạo hữu đối thủ. Phu tử trước tiên mở miệng, ngữ khí bình thản, không có chút nào che giấu, phản phất tại nói một kiện không quan trọng việc nhỏ. Đạo hưu có thể tùy tiện hủy diệt Tinh La Tông cùng Liệt Diễm Tộc, phần này thực lực sớm đã vượt qua Linh Tiêu Tinh vực giới hạn, lão phu tự hỏi ngăn không được. Lâm Châu nghe vậy, chỉ là khẽ gật đầu một cái, không có khiêm tốn, cũng không có kiêu ngạo, phu tử nói là sự thật, hắn không cần thiết phủ nhận. Phu tử nhìn xem Lâm Châu lạnh nhạt dáng dấp, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, tiếp tục nói, Lạc Tinh thôn chỉ là cái tị thế chi địa, không có kỳ chân dị bảo, cũng không có kinh thiên truyền thừa, đạo hưu một đường sắp phạt, chỉ sợ không phải vì Lạc Tinh thôn quý củ, cũng không phải vì Linh Tiêu tình bực thế lực a. Lâm Châu đặt chén trà xuống, dương mắt nhìn hướng phu tử, ngựa khí trực tiếp, ta muốn tiên thiên chi khí. Hắn không cần thiết vòng vo, phu tử tất nhiên chủ động tìm hắn, tất nhiên sớm đã đoán được hắn mục đích. Phu tử nghe đến tiên thiên chi khí bốn chữ, nụ cười trên mặt phai nhạt chút, khe khẽ thở dài, nhẹ gật đầu, quả nhiên là vì nó. Hắn dừng một chút, ánh mắt thay đổi đến kiên định, nhìn xem Lâm Châu, ngựa khí ôn hòa lại mang theo không cho dao động quyết tuyệt đạo hữu, tiên thiên chi khí là Lạc Tinh thôn căn cơ, cũng là phương này tiểu giới vực có thể duy trì ổn định mấu chốt, không thể cho ngươi. Còn mời đạo hữu về đi. Lời này mới ra, trong phòng bầu không khí nháy mắt thay đổi đến có chút nghiêm trọng. Bàn bên cạnh tiểu Nam Hải tựa hồ phát giác cái gì, ngừng chọc mặt đất động tác, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lâm Châu, trong ánh mắt không có chút nào hoảng hốt, chỉ có mờ mịt. Lâm Châu nhìn xem phu tử ánh mắt kiên định, không có nổi giận, cũng không có lập tức động thủ, hắn có thể cảm giác được, phu tử mặc dù không có tu vi ba động, lại có một loại đặc thù khí tức, cùng Lạc Tinh thôn giới vực bản nguyên chặt chẽ liên kết, nếu là cưỡng ép xuất thủ, sợ rằng sẽ tác động đến toàn bộ Lạc Tinh thôn, ngược lại sẽ để tiên thiên chi khí bị hao tổn. Vật này, ta nhất định phải đạt được. Lâm Châu âm thanh không có chập trùng, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định tiên tiên chi khí đối với hắn đột phá cảnh giới cực kỳ trọng yếu, vô luận phu tử đưa ra lý do gì, hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Phu tử nghe vậy, khe khẽ thở dài, đầu ngón tay vuốt ve chén trà bên dưới, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, tiên tiên chi khí đã cùng ta thần hồn, Lạc Tinh thôn giới vực bản nguyên chặt chẽ liên kết cưỡng ép bóc ra sẽ chỉ làm nó tán loạn, liền phương này tiểu giới vực đều sẽ bị hao tổn. Có thể đạo hữu tâm ý đã quyết, lão phu cũng ngăn không được. Hắn dừng một chút, giống như là hạ quyết định to lớn quyết tâm, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Châu. Lão phu có thể từ tự thân thần hồn bổ ngôi giữa cắt ra một nửa tiên thiên chi khí cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta hai cái điều kiện. Lâm Châu đuôi lông mày trao lên, có thể không sử dụng vũ lực cầm tới tiên thiên chi khí, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, mà còn hắn đối phu tử loại này người đọc sách vốn nhiều mấy phần kính trọng, liền gật đầu nói, ngươi nói trước đi điều kiện. Thứ nhất, phu tử ngữ khí trịnh trọng, ngày sau như Lạc Tinh thôn gặp phải tai họa ngập đầu, không ai cản nổi lúc, còn mời đạo hữu xuất thủ tương trợ một lần, bảo vệ Lạc Tinh thôn chu toàn. Điều kiện này đối Lâm Châu mà nói cũng không tính khó, hắn hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, có thể. Phu tử nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh trụ tử, ánh mắt nháy mắt nhu hòa xuống, mang theo vài phần thần cầu. Thứ hai, đứa nhỏ này kêu trụ tử, là lão phu trước kia nhận được cô nhi, tâm trí có chút đơn thuần, lão phu trăm năm về sau, không người có thể bảo vệ hắn. Ta hy vọng ngươi có thể thu nuôi hắn, mang theo bên người, ít nhất bảo vệ hắn một đời bình an. Chương 252, Tây Cột. Chương 252, Tây Cột. Lâm Châu nghe vậy, lông mày nháy mắt nhăn lại, vô duyên vô cớ nhận nuôi một cái xa lạ tiểu nam hải. Cái này nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn chuyến này chỉ vì tiên thiên chi khí, không nghĩ nhiều mang một cái bướm hữu. Vì sao là ta? Hắn ngữ khí mang theo vài phần nghi hoặc, ánh mắt rơi vào trụ tử trên thân, đứa nhỏ này ngơ ngác đứng, trong tay còn nắm chặt cái kia cánh trúc, đối trước mắt đối thoại không phản ứng chút nào. Bởi vì chỉ có đạo hữu có năng lực bảo vệ hắn chu toàn. Phu tử âm thanh ầm ù, Lạc Tinh thôn ngày sau như thật có biến cố, hắn ở trong thôn chưa hẳn an toàn, nói theo bằng hữu mới là duy nhất sinh lộ. Lâm Châu không có lập tức đáp ứng, vô ý thức vận dụng hệ thống quét hình trụ tử, hắn muốn nhìn xem đứa nhỏ này đến tột cùng có cái gì đặc biệt, đáng giá phu tử như vậy giao phó. Có thể bảng hệ thống bắn ra tin tức lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người, tính danh, chủ tử tu vi, không biết tư chất, không biết trạng thái đặc thủ, không có liền hệ thống đều quét không ra tin tức. Đây là lần thứ nhất. Trong lòng Lâm Châu càng thêm nghi hoặc, đứa nhỏ này nhìn như bình thường, chẳng lẽ cất giấu bí mật gì? Đúng lúc này, hệ thống âm thanh đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên, đinh. Kiểm tra đo lường đến sinh mệnh đặc thủ thân thể, đề nghị ký chủ trước nhận nuôi, đến tiếp sau có thể giải khóa càng nhiều tin tức. Hệ thống nhắc nhở để Lâm Châu trong lòng hơi động, hệ thống chưa từng bắn tên không đích, tất nhiên để hắn nhận nuôi, cái này chủ tử sợ rằng không đơn giản. Hắn nhìn xem phu tử khẩn thiết ánh mắt, lại nhìn một chút trụ tử ngây thơ răng rấp, cuối cùng nới lỏng lông mày, tốt à, ta đáp ứng ngươi. Phu tử nghe nói như thế, trên mặt cuối cùng lộ ra thoải mái nụ cười, hắn nhẹ nhàng vô vô trụ tử bả vai, ôn nhu nói, trụ tử, về sau đi theo vị này thúc thúc, phải nghe lời, biết sao? Trụ tử cái hiểu cái không gật gật đầu, nắm chặt cành trúc tay thật chặt, chậm rãi đi đến Lâm Châu sau lưng, nhỏ giọng kêu một câu, thúc thúc. Lâm Châu không quay đầu lại, chỉ là đối với phu tử nói ra, tiên tiên chi khí, hiện tại có thể cho ta. Phu tử gật đầu, nhắm mắt lại. Quanh thân chậm rãi nổi lên màu vàng kim nhạt cuồn sáng trong vầng sáng, một sợi tinh thuần tiên thiên chi khí dần dần ngưng tụ, cái này sợi khí tức so Lâm Châu phía trước được đến cái kia kia nồng đậm gấp trăm lần, mang theo ấm áp bản nguyên chi lực, chậm rãi hướng về Lâm Châu bay tới. Đây là một nửa tiên thiên chi khí, ngươi cất kỹ. Phu tử sắc mặt dần dần trắng xám, hiển nhiên chưa cắt tiên thiên chi khí đối với hắn hao tổn cực lớn, nó đã cùng ngươi khí tức liên kết, sẽ không tán loạn, nhưng trực tiếp hấp thu luyện hóa. Lâm Châu đưa tay, đem cái kia sợi tiên thiên chi khí thu vào trong cơ thể. Có thể cảm giác được một cách rõ ràng linh lực trong cơ thể nháy mắt thay đổi đến sinh động, thời cơ đột phá càng ngày càng gần. Hắn nhìn hướng phu tử, ngữ khí hòa hoan mấy phần, đa tạ. Phu tử xua tay, mang trên mặt hề vài nụ cười, không cần cảm ơn, đây là giao dịch. Chủ tử liền giao cho ngươi, lão phu. Muốn đi điều tức một lát. Lâm Châu không có lưu thêm, quay người hướng về phòng trúc đi ra ngoài. Chủ tử theo thật sát phía sau hắn, trong tay vẫn như cũ nắm chặt cái kia cánh trúc, bước chân tuy chậm, lại không có mảy may do dự. Đi ra rừng trúc, ánh mặt trời vẩy lên người, Lâm Châu nhìn phía sau chủ tử, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều nữa, dù sao đã đáp ứng phu tử, trước mang theo đứa nhỏ này, nhìn xem đến tiếp sau sẽ có biến hóa gì. Mà phòng trúc bên trong, phu tử nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tia sáng, thấp giọng thì thầm, hy vọng lão phu không có làm sai lựa chọn. Hắn đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, sắc mặt càng thêm trắng xám, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức. Cầm tới tiên tiên chi khí, lại đáp ứng nhận nuôi trụ tử hứa hẹn, Lâm Châu tại Linh Tiêu tinh vực lại không lo lắng. Hắn không cùng bất luận kẻ nào tạm biệt, đi thẳng tới Lạc Tinh ngoài thôn trên đất trống, đưa tay đối với hư không nhẹ nhàng xé ra nguyên bản vững chắc không gian giống như vải vóc bị xé nứt, một đạo đen nhánh không gian thông đạo xuất hiện ở trước mắt trong thông đạo tinh quang lập lòe, chính là thông hướng những giới vực khác hư không đường đi. Đi thôi. Lâm Châu đối với sau lưng trụ tử nói một câu, dẫn đầu bước vào không gian thông đạo. Trụ tử nắm chặt cánh trúc, chạy chậm đến đuổi theo, thân ảnh nho nhỏ không chút do dự đi theo Lâm Châu tiến vào lối đi đen kịt. Không gian thông đạo khép kín mấy mắt, Lạc Tinh ngoài thôn, Lạc Vân Sơ cùng Thẩm Tấn Hạo đội vàng chạy đến bọn họ nghe nói Lâm Châu muốn đi, đặc biệt để đưa tiễn, lại chỉ thấy không gian khép kín phía sau lưu lại nhàn nhạt ba động. Vẫn là tới chậm. Lạc Vân Sơ nhìn xem không có một hai bãi cỏ, trong mắt tràn đầy thất lạc, nàng còn muốn cùng Lâm Châu nói tiếng cảm ơn, hỏi một chút hắn muốn đi đâu cái giới vực, nhưng bây giờ liền tạm biệt đều thành hy vọng xa vời. Thẩm Tấn Hạo cũng thở dài, ngữ khí mang theo vài phần buồn vô cớ, Lâm đạo hữu nhân vật như vậy, vốn cũng không phải là Linh Tiêu tinh vực có thể lưu được. Có thể cùng hắn đồng hành một đoạn đường, đã là chúng ta vật khí. Hắn nhớ tới Lâm Châu tiện tay giải quyết U Minh huyết lang, hủy diệt hai thế lực lớn tình cảnh, trong lòng kính sợ lại sâu mấy phần. Hai người đứng tại chỗ, nhìn qua Lâm Châu rời đi phương hướng, thật lâu không hề rời đi Lâm Châu xuất hiện, giống như một tràng kinh lôi, triệt để lật đổ Linh Tiêu tinh vực cách cục, cũng tại trong lòng bọn họ, lưu lại không thể xóa nhòa ân ký. Mà giờ khắc này trong hư không, Lâm Châu quanh thân ngưng tụ ra một tầng màu vàng kim nhạt vòng bảo hộ, đem hắn cùng trụ tử một mực bảo hộ ở trong đó. Trong hư không tràn ngập cuồng bạo không gian loạn lưu, vô số nhỏ bé không gian mảnh vỡ giống như lưới dao khắp nơi bay vụt, nếu là không có vòng bảo hộ, liền xem như đại năng cũng sẽ bị nháy mắt cắt chém thành mảnh vỡ. Lâm Châu tốc độ cực nhanh, xung quanh ngôi sao giống như lưu tinh phi tốc rút lui, hóa thành một chút lưu quang, toàn bộ hư không trong mắt hắn giống như một đầu xuyên qua ngôi sao trường hạ. Trụ tử ghé vào vòng bảo hộ biên giới, cái đầu nhỏ lộ ra đến, tò mò nhìn cảnh tượng bên ngoài tròn căng trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, thỉnh thoảng đưa ra tay nhỏ muốn đi đụng vào những cái kia phi tốc xẹt qua ngôi sao. Đừng đụng. Lâm Châu phát giác được động tác của hắn, vô ý thức muốn ngăn cản hư không loạn lưu uy lực vượt xa tưởng tượng, cho dù có vòng bảo hộ, người bình thường vươn tay ra đi cũng sẽ bị nháy mắt xoắn nát. Có thể hắn lời nói vẫn là chậm một bước, trụ tử tay nhỏ đã xuyên qua vòng bảo hộ, hướng về một viên lập loè ngôi sao bắt đi. Lâm Châu trong lòng căng thẳng, vô ý thức chuẩn bị vận dụng linh lực bảo vệ trụ tử tay, lại tại một giây sau ngây ngẩn cả người, trụ tử tay bại lộ tại hư không loạn lưu bên trong, những cái kia đủ để cắt tu sĩ thân thể không gian mảnh vỡ, đụng phải bàn tay của hắn lúc, lại như cùng gặp phải nước ấm như băng tuyết, nháy mắt tiêu tán cuồng bạo không gian loạn lưu, tại bàn tay hắn xung quanh, cũng biến thành dịu dàng ngoan ngoãn, liền ống tay áo của hắn đều không có lay động mảy may. Trụ tử gãi gãi hư không, chưa bắt được ngôi sao, có chút thất vọng thu tay lại, đối với Lâm Châu lung lay, thúc thúc, ngôi sao bắt không được. Bàn tay của hắn trắng non sạch sẽ, không có vết thương nào, thậm chí liền một điểm cho bụi đều không có. Lâm Châu nhìn xem hắn hoàn hảo không chút tổn hại tay, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, vừa rồi trụ tử đưa tay lúc, nguyên thân tự phát tạo thành một tầng bình chướng vô hình, bình phong này liền hắn đều nhìn không thấu, lại có thể nhẹ nhõm chống cự hư không loạn lưu ăn mòn. Chương 253, trở lại Thanh Vân Tông. Chương 253, trở lại Thanh Vân Tông. Phía trước hệ thống quét không ra trụ tử tu vi cùng tư chất, hiện tại hắn lại có thể tay không chống cự hư không loạn lưu, đứa nhỏ này tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Lâm Châu cau mày, quan sát tỉ mỉ lấy trụ tử, vẫn là bộ kia ngây thơ răng rắp, nắm chặt cánh trúc, ánh mắt đơn thuần, trừ vừa rồi cái kia cử động khác thường, thấy thế nào cũng giống như cái bình thường tiểu hài. Ngươi vừa rồi không sợ sao? Lâm Châu nhịn không được hỏi. Trụ tử lắc đầu, một mặt ngây thơ, không sợ nha, bên ngoài ấm áp, không có chút nào đau. Ấm áp. Trong lòng Lâm Châu càng thêm nghi hoặc, hư không loạn lưu rõ ràng là thấu xương băng lãnh, còn mang theo như tê liệt cảm nhận sâu sắc, làm sao đến trụ tử trong miệng liền thành ấm áp? Hắn nhìn chằm chằm trụ tử, tính toán từ trên người hắn tìm tới một tia dị thường khí tức, nhưng vô luận hắn làm sao cảm giác, trụ tử trên thân đều chỉ có người bình thường khí tức, không có chút nào linh lực ba động, cũng không có đặc thù bản nguyên chi lực. Đứa nhỏ này đến cùng cất giấu bí mật gì? Lâm Châu thầm nghĩ trong lòng. Hắn dám khẳng định, trụ tử tuyệt không phải bình thường cô nhi, phu tử đem hắn giao phó cho chính mình, chỉ sợ cũng không chỉ là hắn không có năng lực cùng vì để cho hắn mạng sống đơn giản như vậy. Hư không vẫn còn tại phi tốc rút lui, ngôi sao giống như đom đóm lướt qua. Lâm Châu thu hồi ánh mắt, không tại xoắn xuýt, tất nhiên tạm thời nhìn không ra dị thường, vậy trước tiên mang theo hắn chờ ngày sau thời cơ đã đến, trụ tử bí mật, tiểu gì cũng sẽ bạo lộ ra. Hắn tăng thêm tốc độ, màu vàng kim nhạt vòng bảo hộ trong hư không bạch ra một đạo lưu quang, hướng về càng thương huyền giới mà đi, hư không độn hành tốc độ vượt xa bình thường giới vực xuyên qua, bất quá hai canh giờ, Lâm Châu liền mang trụ tử đã tới Thanh Vân Tông sơn môn. Sơn môn chỗ mây mù quần quanh, bàn đá xanh đường uốn lượn hướng lên trên, quen thuộc cung điện hình dáng tại trong mây mù như ẩn như hiện, đúng là hắn một tay thành lập Thanh Vân Tông. Đến, Lâm Châu thu hồi vòng bảo hộ, mang theo trụ tử rơi vào trước sơn môn trên quảng trường. Sớm đã chờ tại cái này Tiêu Trần, lập tức mang theo Tô Xá, Khương Ly, Thạch Đầu tam vị sư đệ sư muội tiến lên đón. Bốn người nhìn thấy Lâm Châu, trong mắt nháy mắt sáng lên, cùng nhau không người chắp tay hành lễ, âm thanh cung kính lại mang mấy phần thân cận, cung nên sư tôn trở về. Có thể được lễ động tác mới vừa làm một nửa, ánh mắt của bốn người liền rơi vào Lâm Châu sau lưng trụ tử trên thân, nháy mắt sửng sốt, đó là cái 7-8 tuổi tiểu nam hải, mặc dựa đến trắng bệ áo ngắn, trong tay nắm chặt một cái bình thường cảnh trúc, ánh mắt ngây thơ, toàn thân không có chút nào linh lực ba động, xem xét chính là cái phàm nhân tiểu hài. Sư tôn, đứa trẻ này là ai a? Khương Ly trước hết nhất nhịn không được, tò mò thò đầu hỏi, trong suốt đôi mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Tô Xá cũng gãi đầu một cái, suy đoán nói, chẳng lẽ là sư tôn đệ tử mới thu? Chúng ta Thanh Vân Tông đây là muốn thêm thành viên mới. Thạch Đầu tính tình chất phác, trực tiếp vừa cười vừa nói, vậy chúng ta là không phải nên gọi hắn Ngũ sư đệ à? Nhìn xem quái đáng yêu. Bốn người vây quanh chủ tử, ngươi một lời ta một câu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, bọn họ đi theo Lâm Châu lâu như vậy, chưa hề gặp sư tôn mang qua người ngoài trở về, chớ nói chi là nhỏ như vậy phàm nhân tiểu hài. Lâm Châu xoa tay, ngữ khí bình thản lại mang theo vài phần tùy ý, không sai biệt lắm là cái này ý tứ, hắn kêu chủ tử, về sau liền tại Thanh Vân Tông ở lại, các ngươi nhiều trông nom chút. Hắn không có giải thích chủ tử lai lịch, cũng không có nâng linh tiêu tinh vực sự tình, hắn thấy không cần thiết cùng các đệ tử nói tỉ mỉ những thứ này. Tiêu Trần nhìn xem chủ tử, lông mày cao lại, lập tức lại giãn ra, hắn nhớ tới chính mình lúc trước bị Lâm Châu cứu lúc, cũng là tu vi mất hết trạng thái, về sau mới tại sư tôn trợ giúp bên dưới lại tu luyện từ đầu. Chẳng lẽ đứa nhỏ này cũng giống như mình, chỉ là tạm thời không có tu vi. Hắn đệ xuống trong lòng suy đoán, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, chậm rãi ngồi xổm người xuống, cùng trụ tử nhìn thẳng nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, âm thanh nhu hòa, "Trụ tử ngươi tốt, ta gọi Tiêu Trần, là Thanh Vân Tông đại sư huynh. Hoan nên ngươi đến Thanh Vân Tông, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, chúng ta đều là người một nhà." Trụ tử bị Tiêu Trần sờ đầu, cũng không tránh né, ngược lại lộ ra một cái hàm hàm nụ cười, con mắt cong thành trăng non, giòn tan địa hô, "Đại sư huynh tốt." Một bên Thạch Đầu nhìn xem trụ tử bộ này thật thà răng dấp, nhịn không được bật cười, chính hắn tính tình vốn là ngay thẳng chất phác, gặp trụ tử cười đến thuần túy, không hiểu cảm thấy thân thiết tiến lên một bước, đối với trụ tử giơ tay lên bên trong vũ khí, ngựa khí sẵn sàng, "Trụ tử, ta gọi Thạch Đầu, ngươi nếu là về sau bị người khi dễ, liền tìm ta giúp ngươi." Trụ tử nhìn xem Thạch Đầu trong tay nhỏ cự phủ, tò mò đưa tay đụng đụng, lại tranh thủ thời gian rụt về lại, đối với Thạch Đầu nhẹ gật đầu, "Cảm ơn Thạch Đầu sư huynh." Khương Ly cũng đi lên trước, từ trong túi chứa vật lấy ra một viên trong suốt long lanh đường, đưa cho trụ tử, nụ cười ôn nhu, "Trụ tử, ta là Tam sư tỷ Tô Trời trong xanh, cái này cho ngươi ăn, có thể ngọt." Tô Xá thì tại một bên gãi đầu một cái, không có gì am hiểu, chỉ có thể vừa cười vừa nói, "Ta là nhị sư huynh Tô Xá, về sau tu luyện nếu là có không hiểu, mặc dù ngươi bây giờ còn không có tu vi, nhưng về sau ta có thể dạy ngươi." Nhìn xem các đệ tử đối trụ tử như vậy nhiệt tình, Lâm Châu trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa, hắn đi tới Thanh Vân Tông, liền có cái an ổn đặt chất địa, mà bây giờ các đệ tử hòa thuận, thêm nữa một cái trụ tử, ngược lại nhiều hơn mấy phần khói lửa. Hắn ho nhẹ một tiếng, đánh gây mấy người hô động, "Tốt, Tiêu Trần, ngươi trước mang trụ tử đi thu thập một gian chỗ ở, chuẩn bị cho hắn chút vừa vặn y phục. Những người khác nên tu luyện một chút, nên xử lý tông môn công việc xử lý công việc, chớ có lười biếng." "Là, sư tôn." Bốn người cùng kêu lên đáp. Tiêu Trần đứng lên, đối với trụ tử vươn tay, vừa cười vừa nói, "Trụ tử, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem gian phòng của ngươi." Trụ tử nhìn một chút Tiêu Trần tay, lại quay đầu nhìn một chút Lâm Châu, gặp Lâm Châu gật đầu, mới cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt Tiêu Trần tay, đi theo hắn hướng về trong tông môn đệ tử khu cư trú đi đến. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Khương Ly nhịn không được nói với Lâm Châu, "Sư tôn." Trụ tử nhìn xem thật ngoan khéo léo, cũng không biết hắn lúc nào có thể bắt đầu tu luyện. Lâm Châu thản nhiên nói, không gấp chờ hắn thích hướng lại nói. Trong lòng hắn lại nghĩ đến, trụ tử liền hư không loạn lưu đều có thể tay không chống cự, có lẽ căn bản không cần bình thường phương thức tu luyện, chỉ là bí mật này còn phải chậm rãi tìm kiếm. Lâm Châu ngồi ngay ngắn bế quan điện bồ đoàn bên trên, tay trái mở ra, một đoàn mông lung hỗn độn khối không khí lơ lửng trên đó chính là cái kia nửa sợi tiên tiên chi khí, khối không khí bên trong mơ hồ có bản nguyên chi quang lưu chuyển, tuy chỉ có một nửa, nhưng như cũng tản ra đủ để cải tạo thiên địa khủng bố năng lượng. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, quanh thân tinh thuần linh lực giống như nước thủy triều tuôn ra, chậm rãi bao trùm hỗn độn khối không khí. Linh lực cùng tiên tiên chi khí tiếp xúc ngay mắt, không có xung đột, ngược lại giống như dòng suối chuyển vào biển cả, lẫn nhau giao hòa. Theo linh lực duy trì liên tục truyền vào, hỗn độn khối không khí dần dần co vào, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một phương lớn chừng bàn tay hư ảnh bên trong mây mù quần quanh, mơ hồ có thể nhìn thấy sông núi hình dáng, chính là phúc địa động thiên hình thức ban đầu. Chương 254, tạo vật chủ. Chương 254, tạo vật chủ. Tiên thiên chi khí không hoàn chỉnh, chỉ có thể trước thành động tiên, lại cầu thế giới. Trong lòng Lâm Châu hiểu rõ, ánh mắt lại càng thêm kiên định. Hắn muốn làm, không phải đơn giản luyện hóa, mà là lấy cái này nửa sợi tiên thiên chi khí làm căn cơ, sáng lập một phương thế giới thuộc về mình, chỉ có như vậy mới có thể triệt để phát huy tiên thiên chi khí lực lượng, cũng có thể là Thanh Vân Tông tìm một chỗ chân chính an ổn chi địa. Suy nghĩ rơi xuống, Lâm Châu quanh thân đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói vô số đạo thì giống như tinh hà vờn quanh tại quanh người hắn, có đại biểu sinh cơ sinh chi đạo thì hóa thành xanh biếc vầng sáng, có đại biểu kết thúc tử chi đạo thì ngưng tụ là đen nhánh đường vân, còn có không gian, thời gian, ngũ hành chờ đạo tắc đan vào thành một tấm to lớn đạo tắc chi võng, chậm rãi hướng về phúc địa động thiên hư ảnh rót vào. Vâng. Đạo tắc nhập thể nháy mắt, phúc địa động thiên hư ảnh bỗng nhiên tăng gọn, từ lớn chừng bàn tay hóa thành hơn một trượng, xung quanh hư ảnh bên trong sông núi bắt đầu thay đổi đến rõ ràng, mây mù lưu chuyển ở giữa, lại có chân thật thiên địa khí hơi thở. Sinh chi đạo thì dung nhập đại địa, để hư ảnh trung thổ nhượng thay đổi đến vì nhiêu, tử chi đạo thì ẩn vào hư không, trở thành thế giới cân bằng ám tuyến, ngũ hành đạo thì giải rác các nơi, hóa thành mơ hồ kim một thủy hỏa thổ nguyên tố, là thế giới đặt vững vật chất cơ sở. Đúng lúc này, bế quan ngoài điện cây mẹ già đột nhiên động, nó sớm đã cô linh trí, cảm giác được trong điện thế giới hình thức ban đầu, tráng kiện cảnh cây lại xuyên thấu điện vách tường, chậm rãi luồn vào phương kia ngay tại thành hình thế giới bên trong. Cành cây nhẹ nhàng run lên, vô số xanh nhạt điểm sáng từ đầu cành bay xuống, rơi vào thế giới thổ địa bên trên, nháy mắt mọc rễ nảy mầm lớn lên từng mảnh nhỏ cây hoè, cành lá giao thoa, không những làm sạch không khí, càng làm cho thế giới nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Lâm Châu không có ngăn cản, ngược lại khỏe miệng khẽ nhếch, cây hoè già dung nhập, vừa lúc có thể đền bù thế giới sơ kỳ sinh cơ không đủ, để phương thế giới này càng thêm vững chắc. Ngay sau đó, tay phải hắn lật một cái, mấy đầu màu trắng cá trạch từ lòng bàn tay trượt ra bọn họ toàn thân trắng mướt, quanh thân quấn quanh lấy linh khí nồng nặc, chính là Lâm Châu từ đi qua giới vực tiện tay thu lấy linh mạch. Cái này mấy đầu linh mạch tuy không phải đỉnh cấp, lại đầy đủ chống đỡ một phương tiểu thế giới linh khí tuần hoàn. Đi. Lâm Châu nhẹ giọng mở miệng, linh mạch giống như có ý thức, vui sướng hướng về thế giới hình thức ban đầu bơi đi, vừa mới đi vào, liền phát ra trận trận điếc tai long ngâm không phải linh mạch bản thân sẽ đều, mà là bọn họ quanh thân linh khí cùng thế giới giao hòa, đã dẫn phát thiên địa cộng minh. Linh mạch ở thế giới bên trong tùy ý du tẩu, những nơi đi qua, linh khí giống như suối phun từ lòng đất tuôn ra, làm dịu đại địa. Theo linh khí không ngừng rót vào, thế giới trung thổ trên mặt đất bắt đầu có xanh nhạt cỏ nhỏ phá đất mà lên đủ mọi màu sắc hoa dại tại trong bụi cỏ nở rộ, thậm chí có trong suốt dòng suối từ sông núi ở giữa chảy xuôi mà xuống, len ken rung động. Ngắn ngủi một lát, phương thế giới này liền từ ban đầu hoang vu thay đổi đến sinh cơ rạng rỡ, tựa như một phương chân thật thiên địa. Chỉ là nhìn xem phương này chỉ có thực vật, không có động vật thế giới, Lâm Châu khẽ nhíu mày, không có động vật, liền không có hoàn chỉnh chuỗi sinh vật, thời gian lâu dài, thế giới sinh thái tất nhiên mất cân bằng. Hắn muốn có thể từ ngoại giới bắt chút động vật bỏ vào, có thể nghĩ lại, thế giới chân chính nên có tự chủ thai nén sinh mệnh năng lực, người làm can thiệp ngược lại sẽ phá hư thế giới tự nhiên phát tác. Mà thôi, để nó tự mình diễn hóa đi. Lâm Châu thu hồi suy nghĩ, ánh mắt rơi vào phương này đã sơ bộ thành hình trên thế giới, nó tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều đủ, có sông núi, dòng sông, thảm thực vật, linh mạch, càng có hoàn chỉnh đạo tắc chống đỡ, đợi một thời gian, tất nhiên có thể diễn hóa ra càng phức tạp sinh thái. Cuối cùng, Lâm Châu trong mắt tinh quang lóe lên, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, hắn muốn đem Thanh Vân Tông rời vào phương thế giới này, để tông môn trở thành hạch tâm của thế giới, đã bảo vệ tông môn không bị bên ngoài quấy rầy, cũng có thể mượn nhờ tông môn nhân khí, ạ sẽ bật diễn hóa. Theo hắn ý nghĩ rơi xuống, toàn bộ Thanh Vân Tông đột nhiên bị một tầng màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng bao phủ, lồng ánh sáng chậm rãi co vào tính cả sơn môn, cung điện, đệ tử khu cư trú, thậm chí bao gồm ngoại sơn môn quảng trường, đều hóa thành một đạo lưu quang bay vào bế quan điện, dung nhập phương kia vừa vận thành hình thế giới bên trong, biến mất tại nguyên chỗ. Bế quan trong điện, Lâm Châu nhìn xem lơ lửng trước người, đã đơn giản quy mô thế giới. Thế giới bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy Thanh Vân Tông hình dáng, cây hoè già cành lá ở thế giới bên trong giãn ra, linh mạch vẫn còn tại vui sướng du tẩu. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu hướng dẫn tự thân tu vi cùng phương thế giới này liên kết, kể từ hôm nay, hắn chính là phương thế giới này chúa sáng thế phàm một giới. Lâm Châu đứng tại thế giới đỉnh, nhìn qua phía dưới mây mù quần quanh sông núi cùng Thanh Vân Tông hình dáng, nói khẽ ra phương thế giới này danh tự. Phàm mà không tầm thường, đại đạo đơn giản nhất cái này không chỉ là hắn đối thế giới mong đợi, càng là hắn tự thân tu hành tâm cảnh rút đi ngoại giới phân tranh, tại bình thường bên trong tìm được đại đạo căn bản. Giống như phương thế giới này, mặc dù sơ thành lại cất giấu vô hạn sinh cơ. Chờ Thanh Vân Tông triệt để tại phàm một giới cắm rễ, linh mạch cùng thế giới đạo tắc hoàn mỹ giao hòa, Lâm Châu liền triệt để tháo xuống biệt vật, một lần nữa trở về đến nằm ngựa thời gian. Trong mỗi ngày, hắn hoặc là ngồi tại phàm một giới một chỗ chủ phong bên trong, Thanh Vân Tông trên ghế trúc phơi nắng xuyên thấu qua tầng mây nắng ấm, thưởng thức cây hoè già lá non pha trà, hoặc là ở thế giới bờ suối chạy thả câu, nhìn linh ngư ở trong nước tới lui, nghe nơi xa các đệ tử tu luyện âm thanh, thời gian trôi qua thanh nhàn tự tại, rốt cuộc không cần để ý tới ngoại giới nhân quả phân tranh. Nhưng này trong 2 tháng, Thanh Vân Tông các đệ tử lại gặp một kiện sự việc kỳ quái liên quan tới trụ tử. Mới đầu, Tiêu Trần, Khương Ly, Tô Xá, Thạch Đầu huynh muội 4 người gặp trụ tử thủy chung là phàm nhân thân thể, liền nghĩ đến giúp hắn đánh xuống tu luyện cơ sở. Tiêu Trần dạy hắn dẫn khí nhập thể pháp môn, Khương Ly truyền cho hắn thối thể khẩu quyết, Tô Xá dùng nho đạo khí tức giúp hắn trải bước kinh mạch, Thạch Đầu càng là suy nghĩ dạy hắn luyện thể thô thiện chiêu thức. Nhưng vô luận mấy người làm sao kiên nhẫn dạy bảo, trụ tử đều giống như đầu góc chậm chạp đồng dạng, khí tức không có chút nào ba động, liền cơ sở nhất dẫn khí đều làm không được. Trụ tử, ngươi thử lại lần nữa, đi theo ta niệm khẩu quyết, cảm thụ trong cơ thể khí. Tiêu Trần ngồi xổm tại trụ tử trước mặt, từng lần một điệu biểu thị, thái dương đều dịn ra mồ hôi dịn, có thể trụ tử chỉ là nháy ngây thơ con mắt, lắc đầu, đại sư minh, ta tìm không được khí nha. Khương Ly cũng đành chịu thở dài, nàng thử qua dùng linh lực giúp trụ tử đã thông kinh mạch, có thể linh lực vừa tiến vào trụ tử trong cơ thể, tựa như cùng đá chìm đáy biển, không có chút nào văn vọng. Tô Xá cùng Thạch Đầu cũng không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, nghĩ đến chờ trụ tử lớn chút nữa có lẽ liền tốt. Nhưng lại tại 2 tháng sau một cái sáng sớm, Tiêu Trần dậy sớm tuần tra tông môn đệ tử lúc tu luyện, lại tại phàm một giới cây hoè già bên dưới, thấy được để hắn khiếp sợ một màn, trụ tử đang ngồi ở cây hoè già sợi rễ bên trên, dựa lưng vào thân cây, hai mắt khép hở, tay nhỏ tùy ý địa đặt ở trên đầu gối. Từng sợi màu xanh nhạt linh khí, chính như cùng như suối chảy, tự động hướng về trong cơ thể hắn tập hợp, theo kinh mạch của hắn chậm rãi lưu chuyển vận chuyển lộ tuyến, lại cùng Tiêu Trần phía trước dạy hắn dẫn khí pháp môn không sai chút nào, thậm chí càng thêm mượt mà trôi chảy. Chương 255, lại nghĩ ra đi. Chương 255, lại nghĩ ra đi. Càng làm cho Tiêu Trần kinh hãi chính là trụ tử khí tức quanh người, lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chạp tăng lên, từ ban đầu không có chút nào tu vi, đã bước vào luyện khí một tầng, mà còn khí tức vững chắc, không có chút nào phù phiếm, phản phất đã tu luyện rất lâu. Trụ tử, ngươi tại tu luyện. Tiêu Trần bước nhanh về phía trước, âm thanh đều mang mấy phần run rẩy. Trụ tử nghe đến âm thanh, chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một cái hàm hàm nụ cười, đại sư minh sớm nha, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đêm qua ngủ không được, cũng cảm giác trong thân thể có ấm áp đồ vật đang động, đi theo nó, liền biến thành dạng này nha. Lúc này, Khương Ly, Tô Xá, Thạch Đầu cũng nghe tin chạy đến, nhìn thấy trụ tử quanh thân lưu chuyển linh khí, còn có trên người hắn rõ ràng luyện khí một tầng khí tức, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Cái này sao có thể? Trước mấy ngày còn liền dẫn khí cũng không biết, làm sao đột nhiên liền tự mình tu luyện? Khương Ly mở to hai mắt nhìn, tràn đầy khó có thể tin, nàng năm đó dẫn khí nhập thể, có thể là chọn bẹn luyện mấy ngày mới thành công, trụ tử vậy mà có thể vô sự tự thông. Tô Xá đẩy một cái không tồn tại cuốn sách, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, người này căn cốt càng như thế kỳ lạ. Không cần dạy bảo liền có thể tự mình cảm ngộ phương pháp tu luyện, bực này thiên phú, cổ kim hiếm thấy a. Thạch Đầu gãi đầu một cái, nhìn xem trụ tử ánh mắt tràn đầy ghen tị, năm đó ta luyện lục thân, sư phụ tay nắm tay dạy đều đau đến nghe răng trợn mắt, trụ tử đây cũng quá dễ dàng đi. Mấy người vây quanh trụ tử, lại là kiểm tra khí tức, lại là hỏi thăm chi tiết, cuối cùng mới xác định trụ tử là thật chính mình học được tu luyện, mà còn tốc độ tu luyện mặc dù không tính nhanh, lại dị thường vững chắc, phản phất tu luyện đối với hắn mà nói, tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng tự nhiên. Một màn này, để Tiêu Trần mấy người đã khiếp sợ lại ghen tị, liền Lâm Châu năm đó dạy bọn họ lúc, đều cần chỉ điểm hướng dẫn, trụ tử lại có thể làm đến vô sự tự thông phần này thiên phú, thực tế để người liễu lưới. Mà tại trong hai tháng này, Tiêu Trần cùng Khương Ly cũng mượn phàm một giới linh khí nồng nặc, thành công đột phá đến niết bàn cảnh, khí tức quanh người cô đọng như thực chất, trong cơ thể linh lực hóa thành niết bàn chi hỏa, có thể tái tạo nhục thân, liền tính bị thương nặng, cũng có thể mượn nhờ niết bàn chi hỏa khôi phục nhanh chóng, thực lực so sánh với tiền để thăng lên mấy lần. Tô Xá Nho Đạo cũng bước vào hoàn toàn mới cảnh giới, hắn không tại giới hạn tại cuốn sách bên trong đạo lý, mà là có thể đem Nho Đạo khí tức dung nhập phàm một giới giữa thiên địa, chỉ dựa vào một câu châm ngôn, liền có thể dẫn động thiên địa chính khí, không chỉ có thể kinh sợ tà ma, còn có thể là đồng môn gia trì tốc độ tu luyện, thành Thanh Vân Tông di động bờ UFF. Thạch Đầu thì đem nhục thân tu luyện đến càng kinh khủng tình trạng, hắn mỗi ngày tại phàm một giới trong núi đá rèn luyện nhục thân, hấp thu đại địa chi lực, bây giờ liền tính không cần linh lực, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, cũng có thể một quyền đánh nát hơn một trượng dày nham thạch, làn da mặt ngoài càng là ngưng tụ ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt còn sáng, pháp bảo tầm thường đều khó mà tổn thương hắn mảy may. Ngày hôm đó buổi chiều, Lâm Châu ngồi tại trên ghế trúc, nghe Tiêu Trần hồi báo mấy người tiến bộ, còn có trụ tử tự mình tu luyện sự tình, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không có chút nào kinh ngạc. Hắn đã sớm biết trụ tử không đơn giản, có thể tự mình tu luyện, bất quá là hắn thể chất đặc thù một góc của băng sơn mà thôi. Theo hắn đi, không cần tận lực quản. Lâm Châu hớp miếng trà, ánh mắt nhìn về phía nơi xa ngay tại cây mẹ già bên dưới tu luyện trụ tử, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, con đường của hắn phải tự mình đi. Tiêu Trần đứng thanh lui ra, nhưng trong lòng đối trụ tử càng thêm hiếu kỳ, cái này nhìn như hàm hàm tiểu sư đệ, trên thân đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Pha một giới thời gian thanh nhàn tự tại, có thể thời gian lâu dài, Tiêu Trần mấy người liền cảm giác toàn thân không dễ chịu, bọn họ từ nhập môn lên liền đi theo Lâm Châu khắp nơi luyện. Sớm thành thói quen tại tranh đấu cùng thăm dò bên trong trưởng thành, bây giờ mỗi ngày chỉ ở trong tông môn tu luyện, ngược lại thiếu mấy phần động lực. Ngày hôm đó buổi chiều, Tiêu Trần, Khương Ly, Tô Xá, Thạch Đầu bốn người kết bạn đi tới chủ phòng, xa xa liền nhìn thấy Lâm Châu nằm ở trên ghế trúc, khép mắt phơi nắng, trong tay chén trà còn bốc lên lượn lờ hơi nóng. Bốn người rón rén đi lên trước, Tiêu Trần xem như đại sư mình, dẫn đầu không người mở miệng, ngựa khí mang theo vài phần thăm dò, sư tôn, đệ tử mấy người đang phạm một giới tu luyện nhiều ngày, cảm thấy tu vi tuy có tiến bộ, lại thiếu thực chiến ma luyện, muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen, nhìn xem tình huống ngoại giới, mong rằng sư tôn đáp ứng. Khương Ly, Tô Xá, Thạch Đầu cũng đi theo không lời, trong mắt tràn đầy chờ mong, bọn họ đã muốn nhìn xem bên ngoài mới giới vực, cũng muốn thử xem chính mình thực lực hôm nay. Lâm Châu chậm rãi mở mắt ra, quét bốn người một cái, thấy bọn họ ánh mắt kiên định, liền biết đây là nhịn gần chết. Hắn từ trên ghế nằm ngồi dậy, tiện tay nâng chén trà lên nhấp một miếng, xua tay, ngựa khí tùy ý, muốn đi cứ đi, lịch luyện vốn là tu hành một bộ phận, chú ý an toàn liền tốt. Hắn vốn cũng không thích gò bó đệ tử, huống hồ Tiêu Trần mấy người bây giờ đã là niết bàn cảnh hoặc cùng giai thực lực, bình thường giới vực nguy hiểm cũng có thể ứng đối, không cần thiết ngăn đón. Đa tạ sư tôn. Bốn người trong mắt nháy mắt sáng lên, cùng kêu lên đáp. Lâm Châu lại thuận miệng hỏi một câu, các ngươi bốn người tính toán cùng đi? Tiêu Trần vội vàng trả lời, hồi sư tôn, không phải. Đệ tử cùng Tô Xá sư đệ một tổ, tính toán đi phía Đông Văn Hoa giới nhìn xem, nơi đó tu đạo thịnh hành, ta cùng Tô Xá sư đệ vừa vặn có thể giao lưu tâm đắc, Khương Ly sư muội cùng Thạch Đầu sư đệ một tổ, muốn đi xem chỗ đó man hoang giới yêu thú nhiều, thích hợp sư muội luyện kiếm, Thạch Đầu sư đệ luyện thể. Bọn họ sớm đã thương lượng xong phân tổ, đã phù hợp riêng phần mình tu hành nhu cầu, cũng có thể lẫn nhau chăm sóc. Lâm Châu nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, chỉ là hướng về cách đó không xa dưới bóng cây kêu một tiếng, Đại Hoàng. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu vàng liền chậm rãi vút qua đến, chính là Đại Hoàng. Nó bây giờ thân hình so trước đó tráng thật không ít, lông bóng loáng không dính nước, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần lười biếng, nhưng như cũng lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Nó đi đến Lâm Châu bên cạnh, dùng đầu cọ cọ Lâm Châu chân, lười biếng mở miệng, đều bốn gâu làm gì? Mấy người bọn hắn muốn đi ra ngoài lịch luyện, ngươi dẫn bọn hắn đi, thuận tiện che chở điểm. Lâm Châu chỉ Tiêu Trần bốn người. Đại Hoàng liếc Tiêu Trần mấy người một cái, nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, lung lay cái đuôi, được thôi, vừa vặn bốn gâu cũng buồn muốn chết, đi ra hít thở không khí. Nó nói xong, nâng lên chân phải, đối với trước người hư không nhẹ nhàng bạch một cái không có dư thừa động tác, một đạo đen nhánh vết nước không gian liền trống rông xuất hiện, trong cái khe mơ hồ có thể nhìn thấy lưu động tinh quang. Ngay sau đó, Đại Hoàng trên thân sáng lên một đạo đạm kim sắc quang mang, một chiếc dài hơn một trượng hư không hạm từ tia sáng bên trong bay ra, thân hạm toàn thân đen nhánh, khắc lấy phức tạp không gian phù văn, chính là Lâm Châu phía trước vì nó luyện chế phương tiện giao thông. Đại hoàng thả người nhảy lên, dẫn đầu nhảy lên hư không hạm, ngồi xổm tại đầu tàu, đối với Tiêu Trần mấy người cơ cơ móng lướt, đi thôi, các tiểu tử, đừng lề mà lề mề. Chương 256, khổ cực Tiêu Trần. Chương 256, khổ cực Tiêu Trần. Tiêu Trần bốn người vội vàng đuổi theo, đi đến hư không hạm bên cạnh lúc, nhưng lại nhịn không được quay đầu nhìn hướng Lâm Châu nghĩ lại nghe câu căn dặn, đã thấy Lâm Châu đã một lần nữa nằm lại trên ghế trúc, khiếp mắt phơi lên mặt trời liền mí mắt đều không ngẩng một cái, phảng phất bọn họ rời đi chỉ là kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Sư tôn làm sao liền nhìn cũng không nhìn chúng ta một cái a? Khương Ly nhỏ giọng thầm thì một câu, giọng nói mang vẻ mấy phần ủy khuất cùng thất lạc. Tô Xá vô vô bờ vai của nàng, ấm giọng nói, sư muội đừng suy nghĩ nhiều, sư tôn là tin tưởng chúng ta có thể chiếu cố tốt chính mình, lúc này mới yên tâm để chúng ta đi. Tiêu Trần cũng nhẹ gật đầu, đè xuống trong lòng thất lạc, đối với Lâm Châu phương hướng sâu sắc bái một cái, sư tôn bảo trọng, các đệ tử lịch luyện trở về lại hướng ngài phục mệnh. Nói xong, liền mang mấy người nhảy lên hư không hạm. Hư không hạm chậm rãi lái vào vết nứt không gian, khe hở tùy theo khép kín, hoàn toàn biến mất tại phàm một giới bên trong. Vẫn đứng tại Lâm Châu bên cạnh trụ tử, nhìn xem hư không hạm biến mất phương hướng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất lạc, vành mắt có chút phiếm hồng, hắn hai tháng này cùng Tiêu Trần mấy người chung đụng được vô cùng tốt, đại sư huynh dạy hắn biết chữ, Khương Ly sư tỷ cho nàng được ăn, Tô Xá sư huynh nói thú vị cố sự thạch đầu sư huynh bồi hắn chơi, bây giờ bọn họ đều đi, hắn lập tức cảm thấy vắng lạnh không ít. Sư tôn, các sư huynh sư tỷ lúc nào trở về nha? Trụ tử lôi kéo Lâm Châu góc áo, âm thanh mang theo vài phần nghẹn ngào. Lâm Châu cúi đầu nhìn một chút hắn, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, ngữ khí nhu hòa mấy phần, chờ bọn họ lịch luyện đủ rồi, tự nhiên là trở về. Người bây giờ còn nhỏ, tu vi cũng không đủ trở về sau thực lực mạnh, lại cùng bọn hắn cùng đi ra lịch luyện. Trụ tử cái hiểu cái không gật gật đầu, mặc dù vẫn còn có chút thương tâm, nhưng cũng biết Lâm Châu là vì tốt cho hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn địa ừ một tiếng một lần nữa đi đến cây mẹ già bên dưới, nhặt lên trên đất cánh trúc, lại không có phía trước chơi đùa hào hứng, chỉ là ngơ ngác nhìn qua hư không hạ biến mất phương hướng. Lâm Châu nhìn hắn dáng dấp, khe khẽ thở dài, đứa nhỏ này nhìn như ngây thơ, tâm tư lại đơn thuần cực kỳ, đối người bên cạnh đều mang thật lòng ỷ lại. Hắn một lần nữa nằm lại ghế trúc, nhắm mắt lại, nhưng trong lòng nghĩ đến, chờ trụ tử lớn lên nữa lớn chút, có lẽ cũng nên để hắn đi ra thấy chút việc đời, tổng ở tại phàm ở giới cũng không phải biện pháp. Lan Tăn sông chỉ riêng chiếu đến đá vụ bến, Tiêu Trần vết thương chẳng trị địa nằm ở băng lanh trên hòn đá, màu mực áo bào bị vạch đến rách bước, khóe miệng còn lưu lại vết máu, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt hắn cuối cùng nhớ tới, là đại hoàng cái kia lông xù móng vuốt đập vào trên lưng hắn, lực đạo nhìn như không lớn, lại mang theo một cỗ không cách nào kháng cự không gian chi lực, một giây sau liền trời đất quay cuồng, lại mở mắt lúc, liền đã ngã ở chỗ này bãi vắng vẻ bên trên, liền Tô Xá cái bóng cũng không thấy. Chó chết này, rõ ràng nói che chở chúng ta, vậy mà trực tiếp đem người đánh bay, còn tản đến khác biệt địa phương, nào có như thế lịch luyện. Tiêu Trần tại ý thức trong mơ hồ âm thầm đoán thầm, nghĩ vận chuyển linh lực chữa thương, lại phát hiện trong cơ thể linh lực bởi vì vừa rồi không gian xung kích loạn cả một đoàn, hơi động đậy, ngực liền chuyển đến từng trận đau nhức. Liên tại hắn buồn ngủ thời khắc, một trận cộp cộp tiếng chân từ xa mà đến, gần đó là bạch giác thú vật đạp ở đá vụn thượng thanh âm, tiếng chân trầm ổn, mang theo vài phần quý khí. Rất nhanh, một chiếc từ hai thước trắng như tuyết bạch giác thú vật dẫn dắt xe ngựa dừng ở đá vụn bến bên cạnh, xe ngựa toàn thân từ màu tím nhạt đàn một chế tạo, ở ngoài thùng xe bọc lấy một tầng khinh bạc ngân sa, theo gió khẽ nhúc nhích, xem xét liền biết không phải gia đình bình thường chiếc xe. Đại nhân, trên gành bãi hình như nằm người. Lái xe hộ vệ dẫn đầu phát hiện Tiêu Trần, hắn tung người xuống ngựa, rút ra bên hông trường đao, cảnh giác đi lên trước quan sát tỉ mỉ lấy hôn mê Tiêu Trần, gặp hắn vết thương chẳng trị lại không có hung khí, mới quay về buồng xe bên trong cung kính bẩm báo. Buồng xe bên trong trầm mặc một lát, một đạo thanh nhã giọng nữ truyền đến, biết, dìu ta xuống xe nhìn xem. Hộ vệ vội vàng thu hồi trường đao, tiến lên vén lên cửa khoang xe màn. Một vị mặc màu xanh nhạt váy dài thiếu nữ từ trong đi ra, nàng tóc xanh như suối, dùng một cái đơn giản châm ngọc buộc lên, khuôn mặt tươi đẹp hai đầu lông mày mang theo vài phần ôn nhu, trong tay cầm một thanh treo lên phong lan quạt tròn, mặc dù tuổi không lớn lắm, lại lộ ra một cô ung dung quý khí. Thiếu nữ đi đến bên cạnh Tiêu Trần, ngồi xổm người xuống, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng đắp lên trên cổ tay của hắn, một sợi nhu hòa linh lực chậm rãi truyền vào Tiêu Trần trong cơ thể, nàng đang dò xét Tiêu Trần khí tức. Một lát sau, thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, đối với hộ vệ nói ra, còn có khí hơi thở, chỉ là linh lực rối loạn, nhận chút ngoại thương, không phải kẻ xấu. Tiểu thư bên cạnh một vị khác hộ vệ tiến lên một bước, ngữ khí mang theo vài phần khuyên can, chúng ta còn muốn đuổi đi về xử lý việc gấp, thiếu niên này thân phận không rõ, lai lịch không biết, tùy tiện mang lên hắn, sợ có phong hiểm, không bằng. Hắn nói còn chưa dứt lời, cũng đã biểu đạt ra không cần quản nhiều ý tứ, dù sao đi ra bên ngoài nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nhất là bọn họ chuyến này liên quan đến gia tộc chuyện quan trọng, thực tế không thích hợp phức tạp. Thiếu nữ áo trắng lại lắc đầu, quạt tròn nhẹ nhàng ngăn tại trước môi, ngữ khí kiên định nhưng không mất ôn hòa, hắn đã còn có khí hơi thở, chính là một cái mạng, há có thể bởi vì thân phận không rõ liền bỏ mặc không quan tâm. Nếu chúng ta hôm nay thấy chết không cứu, ngày sau hồi tưởng lại, trong lòng khó tránh khỏi bất an. Nàng dừng một chút, nhìn hướng hộ vệ, trước tiên đem hắn đặt lên xe, tìm mềm dẻo cái đệm sắp xếp cẩn thận chờ đến phủ thành chủ, lại mời thầy thuốc chữa thương cho hắn. Đến mức thân phận chờ hắn tỉnh, tự nhiên sẽ biết. Hộ vệ gặp thiếu nữ thái độ kiên quyết, liền không tại khuyên can, vị tiểu thư này từ trước đến nay thiện tâm, gặp cần hỗ trợ người, chưa từng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Hai người tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem Tiêu Trần nâng lên, sợ đụng tăng thêm thương thế của hắn, sau đó vén lên buồng xe khác một bên vải mảnh đem hắn thu xếp tại buồng xe nơi hẻo lánh trên nệm êm, lại mang tới sạch sẽ vải, đơn giản vì hắn lau lau rồi trên mặt cho bụi cùng vết máu ở khóe miệng. Thiếu nữ áo trắng một lần nữa ngồi trở lại buồng xe, nhìn xem trong hôn mê Tiêu Trần, lông mày cau lại, nàng có thể cảm giác được, thiếu niên này linh lực trong cơ thể mặc dù loạn, lại dị thường tinh thuần, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ, nghĩ đến nhất định là gặp cái gì biến cố, mới sẽ lưu lạc đến đây. Giá. Hộ vệ một lần nữa lên ngựa, huy động dây cương, bạch giác thú vật phát ra một tiếng nhẹ tê, xe ngựa chậm rãi chạy đi đá một bến, hướng về xa xa thành trì phương hướng mà đi. Buồng xe bên trong, Tiêu Trần vẫn như cũ hôn mê, lại không biết chính mình đã thoát ly hiểm cảnh, lại càng không biết vị này hảo tâm cứu hắn thiếu nữ áo trắng sẽ tại hắn lần này lịch luyện bên trong nhấc lên như thế nào gợn sóng. Mà xa tại phàm một giới Lâm Châu, nếu là biết đại hoàng càng như thế lịch luyện đệ tử, sợ là sắp nhịn không được đem cái tiên lười chó sách qua thật tốt giáo huấn một lần. Chỉ là hắn giờ phút này còn tại trên ghế trúc phơi nắng, đối các đệ tử gặp phải hoàn toàn không biết gì cả. Đợt, không có lê vật à, cầu sóng lê vật nho nhỏ đến một đợt tốt sao, chỉ sợ là miễn phí cũng tốt. Chương 257, Vĩnh An Thành. Chương 257, Vĩnh An Thành. Tiêu Trần mở mắt ra lúc, lọt vào trong tầm mắt là khắc cuốn nhánh sen văn to lớn xà nhà, bằng gỗ ấu nhuận, xem xét liền biết là tốt nhất gỗ tử đàn. Hắn vừa định động, ngực liền truyền đến một trận như tê liệt đau đớn, nhịn không được hít sâu một hơi, tê, chống đỡ cánh tay chậm rãi ngồi dậy, tựa vào đầu giường, Tiêu Trần vuốt vuốt phình to huyệt thái dương, nghĩ tới bị đại hoàng đánh bay tình cảnh, liền giận không chỗ phát tiết, cắn răng, thấp giọng mắng, tốt ngươi cái chó chết, hạ thủ nặng như vậy, kém chút đem ta xương đập tan cùng. Chờ ta trở về, cần phải cùng sư tôn tố cáo ngươi, để ngươi ăn ít ba bữa thịt. Hắn chính nổ nước bọt, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, một vị mặc màu xanh biết thị nữ phục thiếu nữ bưng một cái nước sơn đen khay đi đến gặp Tiêu Trần tỉnh dậy, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, đội vàng đi lên trước, công tử, ngươi đã tỉnh. Tiêu Trần dương mắt đánh giá nàng, thị nữ tu vi không cao, chỉ có luyện khí ba tầng, quanh thân linh khí yếu ớt, xem xét chính là nhà bình thường trong tộc phổ thông tu sĩ. Hắn đệ xuống trong lòng cảnh giác, lắc lắc còn tại thấy đau đầu, âm thanh mang theo vài phần khẳng hạn, xin hỏi, là ngươi đã cứu ta phải không? Còn có, nơi này là nơi nào? Thị nữ đem khay đặt ở đầu giường bàn con bên trên, khay bên trong lấy một bát bốc hơi nóng chén thuốc, mùi thuốc thanh đạm không tính gây mũi. Nàng đối với Tiêu Trần phúc phúc thân, ôn nhu trả lời, công tử nói đùa, cứu ngươi chính là tiểu thư nhà ta, nơi này là Vĩnh An thành Lục gia phụ đệ tiểu thư nhà ta ngày hôm qua từ ngoài thành trở về, gặp ngươi hôn mê tại bãi sông bên trên, liền để người đem ngươi cứu trở về. Tiêu Trần nhẹ gật đầu, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai cứu hắn chính là Lục gia tiểu thư, xem ra là gặp phải người hảo tâm. Hắn nhìn hướng bàn con bên trên chén thuốc, thị nữ vội vàng giải thích, đây là tiểu thư để người ngao thuốc chữa thương, bên trong tăng thêm thanh tâm có cùng ngưng khí hoa khả năng giúp đỡ công tử trải vớt rối loạn linh lực, làm dịu thương thế, công tử mau thừa dịp nóng uống đi. Tiêu Trần không do dự, hắn có thể cảm giác được chén thuốc bên trong không có khác thường mà còn lấy hắn bây giờ tu vi, liền tính thật có vấn đề cũng có thể phát giác, còn nữa, nhân gia cứu hắn, không cần thiết tại trong dược dở trò. Hắn bưng lên chén thuốc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, chén thuốc nhập khẩu hơi đắng, lại mang theo một cỗ ôn hòa dược lực vào cổ họng phía sau chậm rãi tản vào toàn thân, nguyên bản rối loạn linh lực quả nhiên bình phục chút, ngực đau đớn cũng giảm bớt mấy phần. Đa tạ. Tiêu Trần thả xuống chén thuốc, đối với thị nữ chắp tay nói, thuốc này mặc dù so ra kém sư tôn luyện chế đang dược, nhưng cũng là dụng tâm, đối với hắn trước mắt thương thế rất có ích lợi. Thị nữ vội vàng xua tay, công tử không cần phải khách khí, tiểu thư nói, đi ra bên ngoài ai còn không có khó xử, khả năng giúp đỡ liền giúp một cái. Nàng dừng một chút, giống như là nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ u sầu, âm thanh cũng thấp chút, chỉ là nhà ta hiện tại cũng gặp phải khó xử, sợ là không có cách nào lưu công tử ở lâu. Tiêu Trần trong lòng hơi động, hỏi, ồ, Lục gia gặp phải cái gì khó xử? Nếu là ta có thể giúp một tay, ổn thỏa báo đáp ơn cứu mạng. Hắn muốn cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người, Lục gia cứu hắn, bây giờ Lục gia gặp nạn, hắn nếu là có thể xuất thủ, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thị nữ thở dài, nhẹ giọng nói, là Hạ gia. Hạ gia tại Vĩnh An thành thế lực cực lớn, so với chúng ta Lục gia mạnh hơn không ít. Mấy ngày trước đây bọn họ đột nhiên tìm tới cửa, nói nhìn chúng Lục gia chúng ta danh hạ Thanh Lam sơn mạch, muốn chúng ta đem sơn mạch nhường cho bọn họ, còn nói nếu là không chịu, liền muốn đối chúng ta Lục gia độc thủ. Thanh Lam sơn mạch là chúng ta Lục gia căn cơ, bên trong không chỉ có linh mạch, còn có chúng ta Lục gia thế hệ trồng trọt linh dược, làm sao có thể nhường cho bọn họ? Đáng chúc gia thế lớn, Lục gia chúng ta căn bản không phải đối thủ. Tiểu thư cùng gia chủ hiện tại cũng đang giàu dĩ đây. Tiêu Trần nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, Hạ gia ủy thế hiếp người, trắng trợn cướp đoạt người khác căn cơ, chuyện như thế hắn nhất là khinh thường. Mà còn Thanh Lam sơn mạch có linh mạch cùng linh dược, nghĩ đến Hạ gia là hướng về phía những tài nguyên này đi, nếu là Lục gia thật đem sơn mạch nhường ra đi, sợ là cách hủy diệt cũng không xa. Hắn sờ lên cái cằm, trong lòng đã có chủ ý, vừa vặn hắn lần này lịch luyện cũng là vì ma luyện tự thân, Hạ gia bực này ác bá vừa lúc là đối tượng luyện tay, đã có thể báo đáp Lục gia ân cứu mạng, lại có thể thực chiến lịch luyện, một công đôi việc. Đa tạ cô nương báo cho. Tiêu Trần đối với thị nữ cười cười, chờ ta thương thế khôi phục lại chút, liền đi cảm ơn tiểu thư nhà ngươi, đến mức Hạ gia sự tình, có lẽ ta có thể giúp đỡ chút việc. Thị nữ sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lóe lên một tia chờ mong, nàng nhìn Tiêu Trần tuy có tổn thương, lại khí độ bất phàm, có lẽ thật sự có biện pháp. Chỉ là Hạ gia thế lớn, nàng cũng không dám ôm hy vọng quá lớn, chỉ có thể nhẹ gật đầu, vậy ta trước thay tiểu thư cảm ơn công tử, ta cái này liền đi nói cho tiểu thư ngươi tình thông tin. Nói xong, thị nữ bưng trống không chén thuốc, bước nhanh ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Trần một người. Hắn tựa vào đầu giường, vận chuyển linh lực tiếp tục trải bớt trong cơ thể rối loạn khí tức, nhưng trong lòng đang tính toán lấy Hạ gia. Vừa vặn để các ngươi kiến thức một chút, ta Thanh Vân Tông đệ tử thủ đoạn. Thị nữ vừa đi không bao lâu, cửa phòng liền bị lại lần nữa đẩy ra, một vị mặc màu xanh ngọc cẩm bào thanh niên cất bước mà vào. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, lại mang theo vài phần tiêu căng, bên hông mang theo một khối chất lượng không sai ngọc bội, quanh thân quanh quẩn lấy luyện khí 9 tầng khí tức, chính là Lục gia đại công tử Lục Độ Nhàn. Thị nữ thấy thế, liền vội vàng khom người hành lễ, "Đại công tử." Lục Độ Nhàn chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Trần, trên dưới quan sát một phen, gặp Tiêu Trần quần áo mặc dù phá lại khí độ không tầm thường trong mắt nhưng như cũng mang theo vài phần kinh thị, ngựa khí không kiên nhẫn mở miệng, "Ngươi tất nhiên tỉnh, liền mau chóng rời đi à, ta Lục gia hiện tại có nhiều việc, không rảnh chiêu đãi người ngoài." Tiêu Trần ngồi tại đầu giường, thần sắc bình tĩnh, không có bởi vì hắn lệnh đuổi khách mà tức giận, chỉ là chậm rãi mở miệng, "Ta nghe nói các ngươi Lục gia đang bị hạ gia bức bách, Thanh Lam Sơn mạch tràn ngập nguy hiểm, không biết phải chăng là cần ta hỗ trợ?" Lục Độ Nhàn nghe vậy, hơi nhíu mày, quay đầu trừng thị nữ một cái, hiện nhiên là đoán được thị nữ đem Lục gia hoàn cảnh khó khăn nói cho Tiêu Trần. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn xem Tiêu Trần, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào trào phúng, "Hỗ trợ? Ngươi liền nửa điểm linh lực ba động đều không có, bất quá là cái người bình thường, hạ gia tùy tiện một cái hộ vệ đều là luyện khí hậu kỳ, ngươi làm sao rút? Đừng đến lúc đó đem mạng của mình góp đi vào, mau trốn đi thôi." Hắn thấy, Tiêu Trần có thể còn sống sót đã là may mắn, một cái không có tu vi phàm nhân, căn bản không có khả năng giúp đỡ Lục gia bất luận cái gì bận rộn, lưu tại trong phủ ngược lại có thể trở thành vướng hữu. Tiêu Trần cũng không biện giải, trong cơ thể hắn linh lực sớm đã tại đan dược tẩm bổ bên dưới bình phục, chỉ là tận lực tu liễm khí tức, Lục Độ Nhàn tự nhiên không phát hiện được. Gặp Lục Độ Nhàn thái độ kiên quyết, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, khẽ gật đầu một cái, đứng dậy xuống giường, "Đã như vậy, vậy ta liền cáo tử." Chương 258, tại sao vô sỉ? Chương 258, tại sao vô sỉ? Nói xong, hắn hướng về ngoài cửa đi đến, đi qua bên cạnh Lục Độ Nhàn rồi, bước chân không có chút nào dừng lại, phảng phất không có đem vị này Lục gia đại công tử để vào mắt. Lục Độ Nhàn nhìn hắn bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, quay người đối với thị nữ quát lớn, "Về sau đừng cái gì a miêu a cẩu đều hướng trong phủ mang, cũng đừng loạn nói với tuyên, nếu như bị người nhà họ Hạ nghe đến, có ngươi quả ngon để ăn." Thị nữ dọa đến vội vàng ứng thanh, không còn dám nói nhiều một câu. Tiêu Trần rời đi Lục phủ về sau, tại Vĩnh An nội thành tìm một nhà không đáng chú ý nhà trọ ở lại. Thông qua hướng nhà trọ trưởng quỹ cùng trên đường tu sĩ hỏi thăm, hắn rất nhanh thăm dò Vĩnh An thành thế cục. Cái này Vĩnh An thành chỉ là phương này giới vực hẻo lánh nhất một tòa thành nhỏ, trong thành chủ yếu có tam phương thế lực, phủ thành chủ, Hạ gia, Lục gia. Tam phương đều có một tòa sơn mạch làm căn cơ, trong phủ thành chủ lập, Hạ gia cùng Lục gia thì thường hay bất hòa. Mà Hạ gia dã tâm cực lớn, không cam lòng chỉ trông coi nhà mình sơn mạch, gần đây càng là chiêu binh mãi mã, thực lực tăng nhiều. Lần này để mắt tới Lục gia Vân Lam sơn mạch, vốn là Thanh Lam sơn mạch, trong thành tu sĩ nhiều sừng Vân Lam, chính là nghị chiếm đoạt Lục gia tài nguyên, độc chiếm Vĩnh An thành linh mạch lợi ích. Không những như vậy, người nhà họ Hạ sáng nay đã xông vào Vân Lam sơn mạch. Nhà trọ trưởng quý hạ giọng, ngữ khí mang theo vài phần kiêng kỵ, nghe nói Lục tiểu thư Lục Nguyệt Hi không yên tâm bên trong dãy núi linh dược đích thân dẫn người đi ngăn trở, đáng chúc nhà tới đều là cọng rơm cứng, Lục tiểu thư sợ là giữ nhiều lành ta. Tiêu Trần trong lòng căng thẳng, Lục Nguyệt Hi chính là cứu hắn vị kia thiếu nữ áo trắng. Trưởng quý lại bổ sung, phiền toái hơn chính là Hạ gia cao tầng còn cố ý tại phủ thành chủ thiết tiến, đem Lục gia gia chủ cùng mấy vị trưởng lão đều kéo lại, hiện tại Lục gia rắn mất đầu, căn bản không có người có thể đi chi viện Lục tiểu thư. Tiêu Trần nháy mắt minh bạch, Hạ gia đây là sớm có dự mưu, một bên dùng yến hội ngăn chặn Lục gia cao tầng, một bên phái người tập kích Vân Lam sơn mạch, còn buộc Lục Nguyệt Hi rơi vào hiểm cảnh, để cho Lục gia đầu đuôi không thể nhìn nhau, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra sơn mạch. Hắn không do dự nữa, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái lâm châu cho lúc trước hắn ngưng nguyên đan dược này là lâm châu tiện tay luyện chế, lại có thể thần tốc chữa trị thương thế, ổn định linh lực, đối với hắn trước mắt tình hình không thể tốt hơn. Đan dược vào miệng chính là hóa, một cỗ tinh thuần dược lực nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, nguyên bản còn lưu lại một ít thương thế nháy mắt khỏi hẳn, trong cơ thể linh lực càng trở nên tràn đầy bành trướng, đạt tới niết bàn cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Tiêu Trần đứng lên, đẩy ra nhà trọ cửa phòng, thân hình lóe lên, liền hướng về Vân Lam Sơn mạch phương hướng lao đi. Lục Nguyệt Hi cứu hắn, hắn tuyệt không thể để vị này thiện tâm thiếu nữ rơi vào trong tay Hạ gia Vân Lam Sơn mạch chỗ sâu. Liên miên linh thụ xanh um tươi tốt, dưới cây linh dược điển mọc vừa vặn, phong ánh rọi sương treo ở trên phiến lá vốn nên là một phái sinh cơ giạt rào cảnh tượng, giờ phút này lại bị nồng đậm dương cung bạt kiếm bao phủ. Lục Nguyệt Hi cầm trong tay một thanh hiện ra lam nhạt linh quang trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, màu xanh nhạt váy tại gió núi bên trong có chút tung bay, sắc mặt lại băng lãnh như xương. Sau lưng nàng hơn 10 tên lục gia hộ vệ, mặc dù từng cái nắm chặt binh khí, ánh mắt cảnh giác, lại khó nén sức mạnh không đủ đối diện người nhà họ Hạ, không những số lượng là gấp đôi bọn họ, tu vi cũng phổ biến càng cao. Mà người nhà họ Hạ bề bài, đứng một vị mặc màu đỏ sẫm cẩm bào thanh niên, khuôn mặt nghiêm hiểm, khóe miệng ôm lấy một vẻ khinh bạc cười, chính là Hạ gia thiếu gia Hạ Tín. Hắn ánh mắt giống như dinh dính mạng nhện, tại Lục Nguyệt Hi linh lung tư thái bên trên quét tới quét lui, trong mắt tham lam không che giấu chút nào, phản phất thiếu nữ trước mắt so sau lưng linh mạch linh dược càng làm cho tâm hắn động. Lục tiểu thư, há tất như thế dương cùng bạc kiếm? Hạ Tín chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, Vân Lam sơn mạch linh khí mỏng manh, các ngươi Lục gia trông coi nhiều năm như vậy cũng không có gặp bao lớn tiến bộ, chẳng bằng nhường cho ta Hạ gia, coi như là ta Hạ gia giúp các ngươi đảm bảo ngày sau có chỗ tốt, thiếu không được các ngươi Lục gia phần, làm sao đến vô sỉ nói chuyện. Phiên này cường đạo logic, nghe đến Lục Nguyệt Hi nghiến chặt hàm răng, ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt lửa giận càng tăng lên, Hạ Tín, Vân Lam sơn mạch là ta Lục gia thế hệ căn cơ, há lại cho ngươi Hạ gia nói cướp liền cướp. Ngươi như vậy cướp đoạt, cùng thổ phỉ có gì khác biệt? Thổ phỉ? Hạ Tín cười nhạo một tiếng, bước chân bước về phía trước một bước, quanh thân trúc cơ sơ kỳ linh lực đột nhiên bộc phát, vận đục khí tức giống như mây đen khuyết tán ra đến. Lục tiểu thư lời này liền có nghe, trên đời này vốn là mạnh được yếu thua, các ngươi Lục gia không có bản lĩnh giữ vững, liền nên nhường cho có bản lĩnh người. Hôm nay cái này Vân Lam Sơn mạch, ta Hạ gia quyết định được, ngươi nếu là thức thời, ngoan ngoãn cùng ta trở về, nói không chừng ta còn có thể trước mặt phụ thân thay các ngươi Lục gia cầu tình, để các ngươi nhiều sống tạm mấy ngày. Trong lời nói khinh bạc cùng uy hiếp, triệt để đốt lên Lục Nguyệt Hi lửa giận. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, cổ tay khẽ đảo, Lam Nhạc trường kiếm nháy mắt sáng lên óng ánh linh quang, kiếm khí vạch phá không khí, mang theo lệnh thấu xương hàn ý, hướng về Hạ Tín mặt hung hăng chẳng đi. Tự tìm cái chết. Hạ Tín trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, không chút nào không hoảng hốt, tay phải đống nhiên nắm chặt, trúc cơ sơ kỳ linh lực toàn bộ tập hợp tại trên nắm tay, quyền phong cuốn theo lấy nóng nảy khí tức, đón kiếm khí hung hăng đánh ra. Vâng. Kiếm cùng quyền chạm nhau nháy mắt, một đạo trầm muộn tiếng vang trong sơn cốc nổ tung. Lam Nhạc kiếm khí giống như yếu ớt lưu ly, nháy mắt bị quyền phong xé nát, nóng nảy linh lực giống như nước thủy triều phản vệ mà đi, hung hăng đâm vào Lục Nguyệt Hi trên thân. Lục Nguyệt Hi chỉ cảm thấy ngực một trận rời sông lấp biển, một cỗ ngai ngái xông lên cổ họng, nàng lảo đảo lui về sau 7-8 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Vì không tại Hạ gia trước mặt yếu thế, nàng gắt gao cắn môi dưới, đem đến miệng một bên máu tươi cứ thế mà nuốt trở vào, sắc mặt lại bởi vậy thay đổi đến càng thêm trắng xám, tay nắm chuôi kiếm chỉ cũng bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. "Tiểu thư." Lục gia bọn hộ vệ thấy thế, đội vàng nghĩ lên phía trước chi viện, lại bị Hạ gia bọn hộ vệ gắt gao ngăn lại, song phương nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ, binh khí tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Hạ Tín nhìn xem Lục Nguyệt Hi bộ dáng chật vật, khóe miệng tiêu ý càng đậm, từng bước một hướng về nàng tới gần. "Lục tiểu thư, ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta." Thức thời một chút, đừng ép ta động thủ tổn thương ngươi, ngươi như vậy nũng nịu mỹ nhân, nếu là phá cùng nhau, nhưng là khó coi. Lục Nguyệt Hi nắm chặt trường kiếm, ánh mắt nhưng như cũ kiên định, không có chút nào lùi bước liền tính không địch lại, nàng cũng sẽ không để Hạ gia tùy tiện cướp đi Vân Lam Sơn mạch, càng sẽ không khuất phục tại bực này đồ vô sỉ. Chỉ là, theo Hạ Tín tới gần, trong lòng nàng cũng dần dần dâng lên một tia tuyệt vọng, phụ thân cùng các trưởng lão bị kéo ở, bọn hộ vệ Úc còn không mang nổi mình Úc, chẳng lẽ hôm nay, nàng thật muốn thua tại đây. Đúng lúc này, một đạo lăng lệ tiếng xé gió đột nhiên từ đằng xa truyền đến, mang theo một cỗ để Hạ Tín đều khiếp sợ khí tức, hướng về phía sau lưng của hắn cực tốc đánh tới. Chương 259, ai cũng không cho phép đi. Chương 259, ai cũng không cho phép đi. Tiếng xé gió lên máy mắt, chiến đấu mọi người nhộn nhịp quay đầu chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng đạp gió mà đến, thân hình thẳng tắp, khí tức trầm ổn, chính là vừa đuổi tới Tiêu Trần. Lục Nguyệt Hi thấy rõ người tới nháy mắt, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh hỉ, lập tức lại bị lo lắng thay thế không để ý tới ngực đau đớn, bước nhanh về phía trước hai bước, ngựa khí vội vàng hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Làm sao sẽ tới đây? Nàng giờ phút này lo lắng nhất, không phải là của mình tình cảnh, mà là Tiêu Trần tổn thương có hay không khỏi hẳn, dù sao Tiêu Trần là bởi vì nàng mới bị cuốn vào cuộc phân tranh này. Tiêu Trần đối với nàng ôn hòa cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, đa tạ Lục tiểu thư quan tâm, thương thế của ta đã tốt, nghe nói ngươi tại chỗ này có phiền phức, liền tới xem một chút. Hắn nói chuyện ở giữa, ánh mắt đã thần tốc đảo qua Hạ gia mọi người, trong lòng nháy mắt có phán đoán Hạ Tín sau lưng cái kia vị diện không có biểu lộ lão giả, quanh thân quanh quẩn lấy niết bàn trung kỳ khí tức, là Hạ gia chuyến này người mạnh nhất Hạ Tín bản nhân khí tức phù phiếm, nhiều lắm là chỉ có nửa bước niết bàn thực lực, còn lại hộ vệ, phần lớn là tạo hóa cảnh, tối cường cũng bất quá tạo hóa hậu kỳ. Thực lực như vậy, đối bây giờ đã đạt niết bàn sơ kỳ đỉnh phong hắn mà nói, căn bản không đáng chú ý. Hạ Tín nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tiêu Trần, cau mày, hắn tại Vĩnh An thành ở lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua nhân vật này. Người của Lục gia bên trong càng là không có cái này kẻ lệnh sát. Hắn tiến lên một bước, ngữ khí mang theo vài phần cảnh giác cùng phách lối, Lục gia lúc nào nhiều người như vậy? Ngươi là ai? Dám quản ta Hạ gia sự tình? Tiêu Trần không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia bên trong kinh thị, để Hạ Tín nháy mắt lên cơn giận dữ. Lục Nguyệt Hi thấy thế, vội vàng lôi kéo Tiêu Trần ống tay áo, ngữ khí sốt ruột, ngươi theo chúng ta Lục gia vô thân vô cố, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đi nhanh đi. Hạ gia thế lực quá lớn, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Nàng không rõ Sở Tiêu Bụi chân thực thực lực, chỉ coi hắn là cái phổ thông tu sĩ, không muốn để cho hắn vì mình tìm cái chết vô nghĩa. Hạ Tín nghe nói như thế, lập tức cười lạnh, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, "Đi, tất nhiên đến, cũng đừng nghĩ đi. Dám phá hỏng ta Hạ gia sự tình, phải có chết rất ngộ." Hắn quay đầu đối với sau lưng một vị tạo hóa hậu kỳ hộ vệ dưới lệnh, "Lý hộ vệ, đem hắn bắt tới, ta ngược lại muốn xem là ai cho hắn lá gan lớn như vậy." "Là, thiếu gia." Tên hộ vệ kia lên tiếng, nháy mắt rút ra bên hông trường đao, quanh thân tạo hóa hậu kỳ kiếm ý đột nhiên một phát, thân đao nổi lên lạnh thấu xương hàn quang, hướng về Tiêu Trần vọt mạnh tới. Bước chân hắn đạp ở trên mặt đất, lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân, đao phong cuốn theo lấy nóng nảy khí tức, ép thẳng tới Tiêu Trần mặt, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, tại thiếu gia trước mặt bộc lộ tài năng. Lục Nguyệt Hi thấy thế, sắc mặt đổi biến, muốn lên phía trước ngăn cản, lại bị bên người Hạ gia hộ vệ cuốn lấy, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể lo lắng hô, cẩn thận. Có thể Tiêu Trần vẫn đứng ở tại chỗ, liền mí mắt đều không ngẩng một cái. Liên tại hộ vệ trường đao sắp chặt tới trước mặt hắn lúc, cổ tay hắn nhẹ nhàng lật một cái, một thanh màu bạc trắng trường thương đột nhiên xuất hiện tại trong tay, thân thương toàn thân trắng mướt, khắc lấy tinh mịn long văn, chính là lần này Lâm Châu cho hắn du long thương. Ông, trường thương bù bù, Tiêu Trần cánh tay khẽ run, mũi thương nháy mắt hóa thành một đạo ngân long, mang theo xé rách không khí rượi vang, hướng về hộ vệ ngực đâm tới. Động tác nhanh đến cực hạn, liền tàn ảnh đều khó mà bắt giữ. Tên hộ vệ kia con ngươi đột nhiên co lại, muốn thu đao đón đỡ, lại phát hiện căn bản không kịp ngân thương đã đâm xuyên qua hắn hộ thể linh lực, giống như là cắt đậu phụ, hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn. Phốc. Máu tươi phun ra ngoài, hộ vệ thân thể cứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, trường đao trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại chỉ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, triệt để không có khí tức vẹn vẹn một hiệp, tạo hóa hậu kỳ hộ vệ, liền bị Tiêu Trần một thương miểu sát. Toàn trường nháy mắt tĩnh mịch. Lục Nguyệt Hi mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khiếp sợ, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình cứu cái này phổ thông tu sĩ lại có thực lực mạnh như vậy. Hạ Tín nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, ánh mắt từ phách lối biến thành khó có thể tin, hắn nhìn xem thi thể trên đất, lại nhìn về phía Tiêu Trần trong tay Du Long Thương, tiết hầu nhịn không được giật giật tạo hóa hậu kỳ hộ vệ, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Hạ Tín sau lưng Niết Bàn trung kỳ lão giả, cũng cuối cùng thu hồi phía trước khinh thị, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tiêu Trần, khí tức quanh người bắt đầu chậm rãi tăng lên, hắn có thể cảm giác được, Tiêu Trần khí tức trên thân mặc dù chỉ là Niết Bàn sơ kỳ, so với bình thường Niết Bàn sơ kỳ mạnh hơn quá nhiều, tuyệt không phải dễ chơi hạng người. Hạ Tín nhìn xem trên mặt đất hộ vệ thi thể, sắc mặt tái xanh đến giống như đáy nồi, hắn làm sao cũng nuốt không trôi khẩu khí này một cái không biết tên tiểu tử, dám tại hắn hạ ra trước mặt giết hắn người, còn lớn lối như thế. Hắn cắn răng, đối với sau lưng còn lại mười mấy vị hộ vệ quát tầm lên, đều thất thần làm cái gì? Cùng tiến lên, bắt hắn cho ta chém thành muôn mảnh. Dứt lời, mười mấy vị hộ vệ nháy mắt buộc phát linh lực, có cầm đao, có cầm kiếm, tạo hóa cảnh khí tức đan vào một chỗ, giống như nước thủy chiều hướng về Tiêu Trần bọn tới, bọn họ biết đơn đả độc đấu không phải Tiêu Trần đối thủ, chỉ có thể dựa vào người đông thế mạnh, muốn dùng chiến thuật biển người mài chết Tiêu Trần. Lục Nguyệt Hi nhìn xem một màn này, vô ý thức nắm chặt trường kiếm, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng cũng biết chính mình giúp không được gì, chỉ có thể ở một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên chiến cuộc. Có thể Tiêu Trần đối mặt hơn 10 người vây công, trên mặt vẫn không có mảy may bối rối. Hắn hai chân có chút tách ra, trầm ổn trung bình tấn, trong tay Du Long mỗi một súng nhọn hướng phía trước chỉ một cái, một cố lăng lệ thương ý nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, thương này ý mang theo thẳng tiến không lùi nhuệ khí, giống như thực chất huyết tán ra đến, lại để xông lên phía trước nhất mấy vị hộ vệ dưới ý thức dừng một chút bước chân, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hoảng hốt. Hoành Tạo Thiên Quân. Tiêu Trần khẽ quát một tiếng, cánh tay bỗng nhiên phát lực, đem toàn thân linh lực rót vào trong thân thương. Du Long thương nháy mắt nổi lên nóng ánh bạc, cổ tay hắn lắc một cái, thân thương giống như trường tiền quét ngang mà ra, động tác mạnh mẽ thoải mái, không có chút nào dây dưa dài dòng. Phốc phốc, phốc phốc. Ánh bạc hiện lên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Xông lên phía trước nhất mấy vị hộ vệ, liền Tiêu Trần góc áo đều không có đụng phải, liền bị thân thương quét trúng, có bị chặn ngang chặt đứt, có bị mũi thương đâm xuyên hết hầu, máu tươi giống như suối phun ra, thi thể liên tiếp ngã xuống đất. Vẹn vẹn một hơi thời gian, mười mấy vị hộ vệ liền bị Tiêu Trần chém giết hơn phân nửa, còn lại mấy vị hộ vệ dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám tiến lên, nhộn nhịp lùi lại, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, liền trong tay binh khí đều đang không ngừng run rẩy. Phế vật, đều là phế vật. Hạ Tín nhìn xem một màn này, tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cũng bị Tiêu Trần thực lực dọa đến trong lòng phát run, thế này sao lại là bình thường thương tu, quả thực là một tôn sát thần. Chương 260, đến ngươi rồi. Chương 260, đến ngươi rồi. Mà Hạ Tín sau lưng bị kia Niết Bàn trung kỳ lão giả, sắc mặt sớm đã thay đổi đến ảm đạm, hắn vừa rồi tại Tiêu Trần phóng thích thương ý nháy mắt liền cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ thấu xương nguy cơ sinh tử, cái kia thương ý không những lăng lệ, còn mang theo một loại nghiền ép tính khí thế, để hắn liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra tới. Hắn vội vàng góp đến Hạ Tín bên cạnh, âm thanh mang theo vài phần run rẩy, thiếu gia, tiểu tử này quá mạnh, ta sợ rằng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nói cái gì? Hạ Tín bỗng nhiên quay đầu, không thể tin vào tai của mình, ngươi có thể là Niết Bàn trung kỳ, ngươi làm sao sẽ đánh không lại hắn? Lão giả cười khổ một tiếng, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tiêu Trần, súng của hắn ý cùng linh lực đều vượt xa cùng giai, ta nếu là đối đầu hắn, sống không qua 10 chiêu. Hạ Tín triệt để luống cuống, có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có đường lui, nếu để cho Tiêu Trần còn sống rời đi, không những Vân Lam Sơn mạch không giành được, hắn hạ gia tại Vĩnh An thành mặt mũi cũng sẽ quét rác. Hắn cắn răng, đối với lão giả nghiêm nghị nói, không được, ngươi nhất định phải lên. Liên tính liều mạng mệnh của ngươi, cũng phải đem hắn ngăn lại. Chỉ cần trì hoãn đến phụ thân ta phái người đến chi viện, chúng ta liền thắng. Lão giả sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng cũng biết Hạ Tín thực sự nói thật, hắn nếu là không lên, hạ gia trách tội xuống, hắn cũng không sống nổi. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, quanh thân Niết Bàn trùng kỳ linh lực toàn bộ bộc phát, tay phải nắm chặt phía sau huyền thiết trường đao, thân đao nháy mắt nổi lên quang mang đen kịt. Tiểu tử, tiếp ta một chiêu. Lão giả khẽ quát một tiếng, hai chân bỗng nhiên đạp địa, thân thể giống như mũi tên rời cùng hướng về Tiêu Trần cao tốc đột tiến, trường đao trong tay vạch phá không khí, mang theo xé rách màng nhĩ rồi vang, hướng về Tiêu Trần ngực đâm tới, đúng là hắn thành danh võ kỹ Kinh Long Tránh. Một chiêu này đem tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ, thân cùng đao hợp, hóa thành một đạo đen nhánh kinh hồng, là cực hạn điểm đối điểm đột phá kỹ, bình thường nhất bản sơ kỳ tu sĩ, căn bản không kịp phản ứng. Có thể Tiêu Trần nhìn xem cao tốc đánh tới lão giả, vẫn đứng tại chỗ, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Liên tại trường đao sắp đâm trúng bộ ngực hắn mấy mắt, hắn bỗng nhiên nghiêng người, trong tay Du Long thương giống như độc xà thổ tín, hướng về lão giả phần bụng hung hăng đâm tới. Phốc. Ngân thương không trở ngại chút nào đâm thủng lão giả hộ thể linh lực, hung hăng đâm vào bụng của hắn. Thân thể của lão giả nháy mắt cứng đờ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn Kinh Long Tránh lại bị dễ dàng như vậy phá giải. Tiêu Trần cổ tay vặn một cái, thân thương bỗng nhiên xoay tròn, một cỗ cùng bạo linh lực từ mũi thương bộc phát ra. Oeng. Thân thể của lão giả nháy mắt bị cỗ này linh lực xé nát, hóa thành một đoàn huyết nhục mơ hồ thì nát, vẩy ra tại trên mặt đất, liền một tia hoàn chỉnh hài cốt đều không có lưu lại. Niết bàn trung kỳ lão giả, một chiêu vẫn lạc. Toàn trường triệt để tĩnh mịch, liền thanh âm của gió thổi qua đều rõ ràng có thể nghe. Còn lại mấy vị hạ gia hộ vệ, doa đến phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Chúng ta cũng không dám nữa. Hạ Tín đứng tại chỗ, cả người giống như run rẩy phát run, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Niết bàn trung kỳ lão giả đều bị miểu sát, hắn chút thực lực ấy, tại Tiêu Trần trước mặt, cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Trần thu hồi du long thương, mũi thương bên trên thịt nát theo thân thương trượt xuống, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn hướng Hạ Tín, từng bước một hướng về hắn đi đến, hiện tại, đến với ngươi. Tiêu Trần từng bước một tới gần, Hạ Tín nhìn xem chuôi này còn chảy xuống máu ngân thương, dọa đến hai chân mềm nhũn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đầu gối đập ầm ầm tại đá vụn bên trên, lại ngay cả đau đều không cảm giác được, chỉ biết là liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ, ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Ta là Hạ gia nhị công tử, cha ta là Hạ gia gia chủ. Chỉ cần ngươi thả qua ta, Hạ gia nguyện ý cho ngươi bảo vật, cho ngươi linh mạch, cái gì đều cho ngươi. Cầu ngươi tha ta một mạng. Hắn giờ phút này sớm đã không có phía trước phách lối, khắp khuôn mặt là nước mũi cùng nước mắt, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng cầu khẩn, chỉ muốn bảo vệ tính mạng của mình. Có thể Tiêu Trần ánh mắt không có chút nào ba động, trong tay du long thương vẫn như cũ vững vàng chỉ vào Hạ Tín đan điền, âm thanh băng lãnh, ngươi vừa rồi muốn giết ta, muốn đoạt Lục Gia Sơn mạch thời điểm, làm sao không nghĩ qua tha người một mạng. Tiếng nói vừa ra, không đợi Hạ Tín lại mở miệng cầu xin tha thứ, Tiêu Trần cổ tay hơi trầm xuống, ngân thương giống như mũi tên, trực tiếp đâm vào Hạ Tín đan điền. A! Hạ Tín phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vùng đan điền chuyển đến nỗi đau xé rách tim gan, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng linh lực trong cơ thể giống như vỡ đê tiểu tán, mà một cỗ lăng lệ thương ý theo thân thương tràn vào, nháy mắt làm vỡ nát toàn thân hắn kinh mạch, liền cuối cùng một tia sinh cơ đều bị triệt để đoạn tuyệt. Hạ Tín tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hai mắt trừng tròn xoe, trên mặt còn lưu lại vẻ mặt sợ hãi, thân thể lại thẳng tắp địa ngã xuống, triệt để không có khí tức. Tiêu Trần thu hồi du long thương, tiện tay vung đi mũi thương vết máu, động tác gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Một bên Lục Nguyệt Hy nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Nàng tuy biết Tiêu Trần thực lực mạnh, lại không nghĩ rằng hắn xuất thủ như vậy quả quyết, đối mặt Hạ Tín cầu xin tha thứ, nửa phần do dự đều không có. Có thể nghĩ lại, Hạ gia như vậy hùng hổ doa người, nếu không phải Tiêu Trần kịp thời chạy tới, nàng cùng Lục gia hộ vệ sớm đã khó giữ được tính mạng. Tiêu Trần cử động lần này bất quá là đương nhiên. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân rồn rập truyền đến, Lục Độ Nhàn mang theo hơn 10 tên Lục gia hộ vệ đội vàng chạy đến xa xa liền nhìn thấy trên mặt đất thi thể cùng vết máu, sắc mặt đổi biến, đội vàng hướng về Lục Nguyệt Hy chạy đi. Lão muội, người không sao chứ? Có bị thương hay không? Lục Nguyệt Hy xoay người, đối với Lục Độ Nhàn ngọt ngào cười, lắc đầu, ca, ta không sao, may mắn mà có Tiêu Trần công tử kịp thời chạy tới, không phải vậy ta hôm nay nhưng là nguy hiểm. Lục Độ Nhàn lúc này mới chú ý tới Tiêu Trần, ánh mắt đảo qua đầy đất hạ ra thi thể có tạo hóa cảnh hộ vệ, còn có bộ kia máu thịt bè bét nhất bản trùng kỳ lão giả thi thể, thậm chí liền Hạ Tín thi thể đều nằm ở cách đó không xa. Toàn bộ sơn mạch giống như đã trải qua một tràng hạo kiếp, vừa buồn không chịu nổi. Hắn con người đột nhiên co lại, chỉ vào thi thể trên đất, âm thanh mang theo khó có thể tin kinh hãi, những thứ này đây đều là ngươi làm. Tiêu Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không có dư thừa giải thích. Lục Độ Nhàn nhìn xem Tiêu Trần biểu tình bình tĩnh, lại nghĩ từ bản thân phía trước đối Tiêu Trần khinh thị, khi đó hắn còn tưởng rằng Tiêu Trần là cái người bình thường, không kiên nhẫn đuổi hắn đi, nhưng bây giờ mới biết được, trước mắt vị này nhìn như công tử trẻ tuổi, đúng là một vị có thể tùy tiện chém giết niết bàn trung kỳ tu sĩ cường giả. Hắn lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, liền lỗ tai đều nóng lên, liền vội vàng tiến lên một bước đối với Tiêu Trần chắp tay hành lễ, ngựa khí cung kính lại mang mấy phần áy náy, "Tiêu Minh, phía trước là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, có nhiều mạo phạm, mong rằng Tiêu Minh rộng lòng tha thứ. Đa tạ Tiêu Minh hôm nay xuất thủ cứu giúp, không những đã cứu ta muội muội, còn giúp Lục gia giải Vân Lam Sơn mạch nguy cơ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Chương 261, ba ván thắng H2 thì thắng. Chương 261, ba ván thắng H2 thì thắng. Tiêu Trần nhìn xem hắn thành khẩn dáng dấp, cũng không có tính toán không thích lúc trước, nhẹ nhàng xua tay, "Một cái nhấc tay mà thôi, Lục tiểu thư cứu qua ta, ta giúp Lục gia cũng là nên." Lục Nguyệt Hy đứng ở một bên, nhìn xem ca ca đối Tiêu Trần dáng vẻ cung kính, còn có trên đất bừa bộn, trong lòng đối Tiêu Trần cảm kích lại sâu mấy phần. Nếu không phải Tiêu Trần, hôm nay Lục gia sợ rằng thật muốn mất đi Vân Lam Sơn mạch, thậm chí nàng cũng sẽ rơi vào Hạ Tín trong tay. Lục Độ Nhàn nghe đến Tiêu Trần nói không sao, căng cứng bả vai nháy mắt buông lỏng mấy phần, nhưng như cũng duy trì vẻ chăm chú nhìn xem Tiêu Trần tiếp tục nói, "Tiêu Minh, thư không dám giấu giếm, Hạ gia lần này phái Hạ Tín đến Vân Lam Sơn mạch chỉ là thăm dò, chân chính phiền phức còn tại phía sau." Một bên Lục Nguyệt Hy nhíu mày, lôi kéo Lục Độ Nhàn ống tay áo, lực khí mang theo vài phần bất mãn, "Ca, Tiêu Minh mới vừa giúp chúng ta giải quyết Hạ Tín, đã trả sạch cứu mạng ân tình, ngươi làm sao còn có thể lại phiền phức hắn?" Nàng không muốn để cho Tiêu Trần bởi vì Lục gia sự tình lại cuốn vào càng lớn phân tranh, dù sao Hạ gia thực lực xa không chỉ trước mắt điểm này. Lục Độ Nhàn lại lắc đầu, ánh mắt kiên định, "Lão muội, đây không phải là phiền phức, là Lục gia thật không có biện pháp. Tiêu Minh là có đại bản lĩnh người, chỉ có hắn khả năng giúp đỡ Lục gia vượt qua cửa ải khó khăn." Tiêu Trần nhìn xem hai huynh muội tranh chấp, chỉ là cười nhạt một tiếng, bước chân không có dừng lại, trước tiên nói một chút, "Là chuyện gì?" Gặp Tiêu Trần nguyện ý nghe, Lục Độ Nhàn vội vàng đuổi theo, một bên dẫn hai người hướng Lục gia phương hướng đi, một bên hạ giọng nói rõ chi tiết lên Vĩnh An thành thế cục, "Tiêu Minh, ngươi có thể không biết, Hạ gia thực lực bây giờ so với chúng ta Lục gia mạnh hơn không ít. Bọn họ gia chủ Trúc Hùng là niết bàn đỉnh phong tu vi, còn có một vị trưởng lão Trúc núi là niết bàn tám cảnh, mà Lục gia chúng ta chỉ có phụ thân cùng đại trưởng lão hai vị niết bàn tám cảnh tu sĩ, căn bản không phải Hạ gia đối thủ. Những năm này, Hạ gia vẫn muốn nuốt Lục gia chúng ta Vân Lam sơn mạch, nhưng thủy chung không dám ép đến quá ác, bởi vì một khi Lục gia chúng ta đem hết toàn lực cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương phía dưới, chỗ tốt lớn nhất liền sẽ bị phụ thành chủ cướp đi, phụ thành chủ vị kia có thể là nửa bước thái hư tồn tại, Hạ gia cũng không thể chơi vào. Tiêu Trần nhẹ gật đầu, giờ mới hiểu được Hạ gia phía trước vì sao chỉ là phái Hạ Tín mang theo hộ vệ đến quấy rối, mà không phải trực tiếp phái cường giả cường công, nguyên lai là sợ bị phụ thành chủ nhận được tiện nghi. Lục Độ Nhàn tiếp tục nói, đoạn thời gian trước, Hạ gia thực tế kìm nén không được, lại không muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách, liền đưa ra một cái ước định, để hai nhà thế hệ trẻ tuổi, so ba trận, thắng hai chẳng người, liền có thể cầm tới Vân Lam Sơn mạch quyền sở hữu. Mà còn, vì công bằng mỗi nhà còn có thể mời một vị ngoại viện tham chiến. Nói đến công bằng hai chữ lúc, Lục Độ Nhàn trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, Hạ gia thế hệ trẻ tuổi vốn là so với chúng ta Lục gia mạnh, còn có thể nhờ người ngoài, thế này sao lại là công bằng? Nhưng chúng ta Lục gia thực lực yếu, chỉ có thể biệt khuất đáp ứng, nếu là không đáp ứng, Hạ gia liền có lý do trực tiếp độc thủ, đến lúc đó chúng ta liền phản kháng chỗ chống đều không có. Nói tới chỗ này, Lục Độ Nhàn dừng bước lại, xoay người, đối với Tiêu Trần sâu sắc bái một cái, ngựa khí mang theo khẩn cầu, "Tiêu Minh, ta biết điều thỉnh cầu này rất mạo muội, có thể Lục gia thật không có biện pháp khác. Ta nghĩ mời ngươi, làm Lục gia chúng ta tỉ thí lần này ngoại viện, giúp chúng ta bảo vệ Vân Lam sơn mạch. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp chúng ta, Lục gia nguyện ý lấy ra một nửa linh mạch tích lợi, xem như báo đáp." Hắn biết, Tiêu Trần thực lực tất nhiên vượt xa bình thường nhất bản cảnh, có Tiêu Trần làm ngoại viện, Lục gia mới có phần thắng. Lục Nguyệt Hy đứng ở một bên, không có lại phản bác, nàng cũng biết, đây là Lục gia hiện nay hy vọng duy nhất chỉ là nhìn xem Tiêu Trần, trong mắt tràn đầy hối nãy, "Tiêu Minh, nếu là ngươi không muốn, cũng không có quan hệ, chúng ta sẽ không trách ngươi." Tiêu Trần nhìn xem không người Lục Độ Nhàn, lại nhìn một chút một mặt đầy náy Lục Nguyệt Hy, trầm mặc một lát. Hắn lần này lịch luyện vốn là vì ma luyện tự thân, Hạ gia thế hệ trẻ tuổi tăng thêm ngoại viện, có lẽ có thể để cho hắn hoạt động tay chân một chút, mà còn Lục gia cứu qua hắn, giúp Lục gia bảo vệ sơn mạch, cũng coi là trả ơn tình. Hắn đưa tay nâng lên Lục Độ Nhàn, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, "Báo đáp thì không cần, giúp các ngươi có thể. Bất quá, ta có một cái điều kiện." Lục Độ Nhàn nghe vậy, trên mặt nháy mắt lộ ra mừng như điên, vội vàng nói, "Tiêu huynh mời nói, chỉ cần Lục gia có thể làm đến, nhất định đáp ứng. So tài thời điểm, để cho ta tới đối phó Hạ gia ngoại viện." Tiêu Trần chậm rãi mở miệng, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, hắn ngược lại muốn xem Hạ gia có thể mời đến dạng gì giúp đỡ, có đáng giá hay không hắn xuất thủ. Một đoàn người đạp lên trời chiều tà dương trở lại Lục phủ, xuyên qua tầng tầng đình viện, cuối cùng đã tới Lục gia chủ điện. Chủ điện từ ngàn năm gỗ Trinh Nam xây dựng, trong điện treo mấy trung trắng muốt linh đèn, ánh sáng nhu hòa chiếu sáng trong điện bày biện, lộ ra trang trọng mà cổ phát. Một vị mặc màu tím sậm cẩm bào nam tử trung niên sớm đã chờ trong điện, hắn khuôn mặt cùng Lục Độ Nhàn giống nhau đến mấy phần, lại càng lộ vẻ trầm ổn, hai đầu lông mày mang theo vài phần vẻ ngoài, nhưng như cũng khó nén thượng vị giả khí độ, chính là Lục gia gia chủ, Lục Phân Chấn Biển. Nhìn thấy Tiêu Trần, Lục Phân Chấn Biển liền vội vàng tiến lên, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, đối với Tiêu Trần chắp tay nói, "Tiêu tiểu hữu, đa tạ ngươi hôm nay xuất thủ cứu giúp, không những cứu tiểu nữ thắng hy, còn giúp Lục gia hóa giải Vân Lam sơn mạch nguy cơ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Hắn sớm đã từ Lục Độ Nhàn trong miệng biết được Tiêu Trần thực lực, đối Tiêu Trần thái độ đặc biệt cung kính. Tiêu Trần khẽ gật đầu, ngữ khí bình thản, "Lục gia chủ khách khí, một cái nhấc tay." Lục Phân Chấn Biển mời mọi người ngồi xuống, thị nữ dâng lên linh trà về sau, hắn mới vẻ mặt nghiêm túc điệu mở miệng, "Tiêu tiểu hữu, liên quan tới thế hệ trẻ tuổi so tài sự tình, Độ Nhàn có lẽ theo như ngươi nói, có chuyện ta phải cùng ngươi thẳng thắn, Hạ gia mời tới ngoại viện, bối cảnh không đơn giản." Hắn dừng một chút, hạ giọng nói, "Hạ gia lần này mời chính là Nguyên Dương Tông hoạch tâm đệ tử, tên là Triệu Liệt, nghe nói đã có nửa bước thái hư cảnh tu vi, mà còn Nguyên Dương Tông tại cái này phương địa vực rất có thế lực, Triệu Liệt thực lực, xa không phải bình thường nửa bước thái hư có thể so sánh." Lời này mới ra, trong điện bầu không khí nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên. Lục Độ Nhàn cùng Lục Nguyệt Hy sắc mặt biến hóa, nửa bước thái hư cảnh, so với bọn họ phụ thân Lục Phân Chấn Biển còn phải mạnh hơn một đoạn, đối thủ như vậy, có thể đánh được sao? Có thể Tiêu Trần chỉ là nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, đặt chén trà xuống về sau, từ tốn nói, "Không sao, giao cho ta liền tốt." Giọng nói kia mây trôi nước chảy, phản phất đối mặt không phải nửa bước thái hư cảnh cường giả, mà là phổ thông tu sĩ. Lục Phân Chấn Biển nhìn xem Tiêu Trần như vậy thong dong, lo âu trong lòng tiêu tán hơn phân nửa, hắn trịnh trọng đối với Tiêu Trần nói ra, "Tiêu tiểu hữu, nếu là ngươi thật có thể giúp Lục gia thắng được so tài, bảo vệ Vân Lam sơn mạch, về sau chỉ cần ngươi có bất kỳ phân phó, ta từ trên xuống dưới nhà họ Lục, nhất định hết sức giúp đỡ, tuyệt không chối từ." "Không cần." Tiêu Trần lắc đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, "Ta giúp Lục gia, chỉ là vì báo đáp Lục tiểu thư ân cứu mạng, cũng không phải là vì báo đáp." Nói xong, hắn đứng lên, "Lục gia chủ, so tài thời gian nếu là định, báo cho ta một tiếng liền có thể. Ta đi nghỉ trước." Chương 262, nửa bước thái hư. Chương 262, nửa bước thái hư. Lục Phấn Chấn Biển liền đội vàng gật đầu, "Tốt, ta để người chuẩn bị cho Tiêu tiểu hữu tốt nhất phòng khách, có bất kỳ cần, tùy thời phân phó hạ nhân." Lục Độ Nhàn cùng Lục Nguyệt Hy đưa Tiêu Trần rời đi chủ điện về sau, trong điện mấy vị trưởng lão mới nhộn nhịp mở miệng. Đại trưởng lão dẫn đầu nhìn hướng Lục Phấn Chấn Biển, ngữ khí mang theo vài phần lo lắng, "Gia chủ, cái kia Tiêu tiểu hữu mặc dù có thể chém giết niết bàn trung kỳ, đang chúc ngoài nhà viện binh là nửa bước thái hư cảnh a. Hắn thật được sao? Nếu không, chúng ta vẫn là cân nhắc phụ thành chủ bên kia đề nghị a." Các trưởng lão khác cũng nhộn nhịp phụ họa, "Đúng vậy a gia chủ, phụ thành chủ nói, chỉ cần Thắng Hy tiểu thư nguyện ý gả đi thành chủ đại nhân, không những sẽ giúp chúng ta đối phó Hạ gia, sẽ còn cho chúng ta Lục gia cung cấp linh mạch chi viện, cứ như vậy, Lục gia liền có thể triệt để đứng vững gốc chân. Lục Phấn Chấn Biển nghe đến phủ thành chủ ba chữ, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét, đủ rồi, đừng nhắc lại phủ thành chủ đề nghị. Người thành chủ kia là ai, các ngươi còn không rõ ràng làm sao? Hắn mơ ước là Thắng Hy, không phải muốn giúp Lục gia. Một khi Thắng Hy gả đi, sợ rằng không bao lâu, Lục gia liền sẽ bị hắn triệt để chiếm đoạt. Hắn quá rõ ràng vị thành chủ kia là người, mặt ngoài hiền lành, kỳ thực dã tâm bừng bừng, những năm này dựa vào nửa bước đạo cảnh thực lực trong bóng tối chiếm đoạt không ít thế lực nhỏ, nếu là Lục gia thật đem Lục Nguyệt Hy gả đi, bất quá là dê vào miệng cọp. Nhưng đại trưởng lão còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Lục Phấn Chấn Biển đánh gãy. Không có khả năng là. Lục Phấn Chấn Biển ngữ khí kiên định, ta tin tưởng Tiêu Tiểu Hữu thực lực, cũng sẽ không để Thắng Hy chịu ủy khuất. Còn Hạ gia, có Tiêu Tiểu Hữu tại, chúng ta chưa hẳn không có phần thắng. Mấy vị trưởng lão gặp Lục Phấn Chấn Biển thái độ kiên quyết, cũng chỉ có thể ngậm mồm, nhưng trong lòng vẫn như cũ tràn đầy lo lắng, dù sao nửa bước thái hư cảnh chênh lệch, cũng không phải tùy tiện có thể bù đắp, Tiêu Tiểu Hữu thật có thể sáng tạo kỳ tích sao? Mà giờ khắc này trong phòng khách, Tiêu Trần đang ngồi ở phía trước cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn nửa bước thái hư cảnh. Vừa vặn, hắn đột phá niết bàn cảnh về sau, còn không hào hào thử qua tay, vị này Nguyên Dương Tông Hoạch Tâm đệ tử, ngược lại là cái không sai đối thủ. Thời gian đương nhiên, ước định so tài ngày chớp mắt là tới. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Lục phủ trong đình viện còn dính lấy sương sớm, Lục Nguyệt Hy liền xách theo váy, rón rén đi tới Tiêu Trần bên ngoài phòng khách, đầu ngón tay rơi vào trên ván cửa, nhẹ nhàng gõ ba cái. "Tiêu Minh, ngươi đã tỉnh chưa?" Thanh âm của nàng mang theo vài phần sáng sớm mềm dẻo, còn có một tia không giấu được lo lắng. Cửa phòng rất nhanh bị kéo ra, Tiêu Trần mặc một thân sạch sẽ màu mực trang phục, sợi tóc buộc lên, khuôn mặt trầm tĩnh trong mắt không khẩn trương chút nào, phản phất hôm nay muốn đi không phải sinh tử so tài, mà là bình thường dự tiệc. "Chào buổi sáng." Hắn khẽ gật đầu một cái, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Lục Nguyệt Hy nhìn xem hắn lung dung dáng dấp, lo âu trong lòng lại không có giảm bất nửa phần, nàng cắn cắn môi dưới, vẫn là không nhịn được mở miệng. "Tiêu Minh, Hạ gia ngoại viện là nửa bước thái hư cảnh Nguyên Dương Tông Hoạch Tâm đệ tử, thực lực cực mạnh. Ngươi nếu là cảm thấy không có nắm chắc, hiện tại đi cũng kịp, ta tuyệt sẽ không trách ngươi, mà còn ngươi thiếu ta ân tình, đã sớm trả sạch." Nàng thật sợ Tiêu Trần vì Lục gia, vững vàng đón đỡ lấy trận này không có nắm chắc so tài, vạn nhất thụ thương, nàng sẽ áy náy cả một đời. Tiêu Trần nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt nhạt nheo tiêu ý, trong đôi mắt mang theo mấy phần chắc chắn, "Yên tâm, ta có thể thắng." Không có dư thừa giải thích, lại mang theo một loại để người không hiểu an tâm lực lượng. Lục Nguyệt Hy nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, chỉ có thể nhẹ gật đầu. "Cái kia, chúng ta đi thôi, phụ thân bọn họ đã tại cửa ra vào đợi." Hai người sóng vai đi ra đình viện, rất nhanh liền cùng chờ tại bên ngoài Lục Phấn Chấn Biển, Lục Độ Nhàn tụ lại, một nhóm bốn người hướng về Vịnh An giữa thành so tài tràng đi đến. Đến so tài tràng lúc, nơi này sớm đã người đông nghìn nghịt, không chỉ có Hạ gia, Lục gia đệ tử cùng tu sĩ còn có không ít Vịnh An thành phổ thông tu sĩ cùng mắt tính, đều nghĩ đến nhìn trận này quyết định Vân Lam Sơn mạch thuộc về so tài. Giữa sân bãi đắp một tòa to lớn bạch ngọc lôi đài, bốn phía lôi đài vẽ lấy phòng ngự trận pháp, phòng ngừa so tài dư âm tổn thương đến khán giả. Nhìn thấy Lục gia một đoàn người đi tới, đám người nháy mắt an tĩnh mấy phần, ánh mắt nhộn nhịp rơi vào trên người Tiêu Trần, dù sao hắn là ngoại viện Lục gia, tất cả mọi người hiếu kỳ, Lục gia tìm giúp đỡ đến tột cùng là lai lịch gì. Người nhà họ Hạ sớm đã chờ tại bên cạnh lôi đài, Hạ gia gia chủ Trúc Hùng mặc một thân trường bào màu đỏ sậm, thân hình khôi ngô, ánh mắt sắc bén đảo qua Tiêu Trần lúc, trong mắt tràn đầy khinh thường, nhếch miệng lên một vệt cháo phúng cười, "Lục Phấn Chấn Biển, đây chính là ngươi tìm ngoại viện?" Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Trần, gặp Tiêu Trần thân hình thẳng tắp lại không hiện cường tráng, nhìn xem niên kỷ cũng không lớn, ngựa khí càng thêm kinh miệt, tay chân mảnh mai, sợ không phải mới vừa vào niết bàn cảnh a. "Ngươi nếu là tìm không được tốt ngoại viện, nói với ta một tiếng a, ta Hạ gia tùy tiện phái tên hộ vệ, đều so hắn tưởng." Xung quanh Hạ gia đệ tử lập tức cười vang, phụ họa Trúc Hùng chào phúng, nhìn hướng Tiêu Trần ánh mắt tràn đầy kinh miệt. Lục Phấn Chấn Biển sắc mặt nháy mắt xanh xám, nắm quả đấm ngón tay đều trở nên trắng, còn chưa bắt đầu so tài, Trúc Hùng liền như vậy nhục nhã, quả thực là khinh người quá đáng. Hắn vừa định mở miệng phản bác, lại bị Trúc Hùng vượt lên trước một bước. Trúc Hùng vỗ vỗ Lục Phấn Chấn Biển bả vai, ngựa khí mang theo giả mù sa mưa tức hận, "Lão Luca, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đem hy vọng đặt ở trên người hắn, tránh khỏi đến lúc đó thua quá khó nhìn, xuống đài không được. Cuộc tỷ thí này, các ngươi Lục gia nhất định phải thua." Lời này giống như bàn tay hung hăng phiến tại Lục gia trên mặt mọi người, Lục Độ Nhàn tức giận đến nghĩ lên phía trước lý luận, lại bị Lục Phấn Chấn Biển ngăn lại, hiện tại còn không phải lúc trở mặt, một khi động thủ, chẳng khác nào Lục gia nhận thua, Vân Lam Sơn mạch liền triệt để không có. Tiêu Trần đứng ở một bên, từ đầu đến cuối không nói một câu, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Trúc Hùng, phản phất Trúc Hùng trào phúng cùng xung quanh cười vang, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn ánh mắt lướt qua Trúc Hùng sau lưng, rơi vào một vị mặc màu vàng tông môn trang phục thanh niên trên thân, thanh niên kia khuôn mặt kiêu căng, quanh thân quanh quẩn lấy nửa bước thái hư cảnh khí tức, chắc hẳn chính là Hạ gia mời tới ngoại viện Nguyên Dương Tông Hoạch Tâm đệ tử Triệu Liệt. Triệu Liệt cũng chú ý tới Tiêu Trần ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, phản phất tại nhìn một cái tùy thời có thể bóp chết sâu kiến. Lục Nguyệt Hy xít sao nắm chặt ống tay áo, nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng, trong lòng vừa bội vừa tức, nàng sợ Tiêu Trần lại bởi vì những này trào phúng sinh khí, càng sợ Tiêu Trần thật không phải là Triệu Liệt đối thủ. Đúng lúc này, Tiêu Trần chậm rãi mở miệng, âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ so tài tràng, "Thua không thua, không phải ngươi nói tính toán. Đợi lát nữa trên lôi đài xem hư thực liền tốt." Chương 263, không có người xem trọng Lục gia. Chương 263, không có người xem trọng Lục gia. Bạch Ngọc bên cạnh lôi đài đài cao bên trên, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, song phương dự thi nhân viên theo thứ tự tiến lên, lộ ra thân phận của từng người cùng tu vi. Lục gia bên này, Lục Độ Nhàn dẫn đầu tiến lên một bước, quanh thân tạo hóa cảnh khí tức chậm rãi tăng ra, trầm giọng nói, "Lục gia, Lục Độ Nhàn, tạo hóa tam cảnh." Hắn tận lực báo cao một cảnh, muốn tại khí thế bên trên hơi chút đền bù, so với hạ gia tuyển thủ, tu vi của hắn vốn là rơi xuống hạ phong. Ngay sau đó, Lục Nguyệt Hy nhẹ nhàng bước liên tục, đứng tại Lục Độ Nhàn bên người, lam nhạt linh lực quanh quẩn quanh thân, âm thanh trong suốt, "Lục gia, Lục Nguyệt Hy, vẫn đạo sáu cảnh." Cuối cùng, Tiêu Trần chậm rãi đi ra, không có tận lực phóng thích khí tức, chỉ là bình tĩnh báo ra danh tự, "Lục gia ngoại viện, Tiêu Trần." Đến mức tu vi, hắn cũng không nhiều lời, tại nửa bước thái hư cảnh Triệu Liệt trước mặt, báo ra niết bàn cảnh ngược lại sẽ dẫn tới càng nhiều trào phúng, chẳng bằng dùng thực lực nói chuyện. Mà hạ gia bên kia, Hạ Cường ưỡn ngực thân tiến lên, quanh thân tạo hóa hai cảnh khí tức không che giấu chút nào, ngựa khí phết lối, "Hạ gia đại công tử, Hạ Cường, tạo hóa hai cảnh." Mặc dù so Lục Độ Nhàn báo tu vi thấp một cảnh, trên mặt hắn lại tràn đầy khinh thường, hiển nhiên không có đem Lục Độ Nhàn để vào mắt. Hạ Quân theo sát phía sau, vốn đạo tám cảnh khí tức nháy mắt bộc phát, ép tới xung quanh không ít cấp thấp tu sĩ hô hấp chỉ trệ, hắn liếc xéo lấy Lục Nguyệt Hy, ngựa khí ngạo lớn, "Hạ gia tam công tử, Hạ Quân, vốn đạo tám cảnh." "Lục tiểu thư đợi lát nữa thủ hạ lưu tình a." Cuối cùng ra sân Triệu Liệt, hướng phía trước bước ra một bước, nửa bước thái hư cảnh uy áp giống như mây đen bao phủ toàn bộ lôi đài, liền không khí đều phảng phất đọc lại. Ánh mắt của hắn đảo qua Lục gia ba người, cuối cùng dừng ở trên thân Tiêu Trần, nhếch miệng lên một vệt trào phúng, "Nguyên Dương Tông Triệu Liệt, nửa bước thái hư." Lục gia ngoại viện, liền chút năng lực ấy. Song phương đội hình sáng lên, xung quanh lôi đài tiếng nghị luận nháy mắt nổ tung, dậm dạp chẳng chỉ khán giả châu đầu ghé hai, gần như thiên về một bên xem tốt Hạ gia. "Ta liền nói Hạ gia chắc thắng. Ngươi nhìn Triệu Liệt tiền bối, đây chính là nửa bước thái hư cảnh, Lục gia bên này liền cái có thể đánh đều không có." Lục Độ Nhàn mới tạo hóa tam cảnh, Hạ Cường mặc dù là tạo hóa hai cảnh, đáng chúc nhà công pháp bá đạo, Lục Độ Nhàn chưa hẳn có thể thắng. Còn có Lục Nguyệt Hy, vấn đạo sáu cảnh đối đầu Hạ Quân vấn đạo tam cảnh, kém hai cái tiểu cảnh giới, căn bản không có cách nào đánh a. "Ai, Lục gia lần này sợ là thật muốn xong, hoặc là bị Hạ gia nuốt Vân Lam sơn mạch, hoặc là liền phải chậm rãi suy sụp, về sau Vinh An thành, sợ là Hạ gia một nhà độc đại." Những nghị luận này âm thanh rõ ràng truyền đến Lục gia trong thai mọi người, Lục Chấn Hải sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hai tay siết sao nắm chặt tay vịn, đốt ngón tay trở nên trắng. Mấy vị trưởng lão càng là ủ rũ, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, bọn họ phía trước liền không coi trọng Tiêu Trần, bây giờ nhìn thấy song phương tu vi chênh lệch như thế lớn, càng là cảm thấy Lục gia không có phần thắng chút nào. "Gia chủ, nếu không, vẫn là cùng Hạ gia nói chuyện, đem Vân Lam sơn mạnh phân bọn họ một nửa, cầu cái tự vệ a." Nhị trưởng lão âm thanh mang theo run rẩy, hắn thực tế không muốn nhìn thấy Lục gia như vậy hủy diệt. Đại trưởng lão cũng thở dài, "Đúng vậy a gia chủ, chênh lệch quá xa, liền tính Tiêu tiểu hữu có thể đánh, cũng không có khả năng đồng thời đối phó hai người a. Cái này so tài là ba cục lượng thắng, chúng ta sợ là liền một cục đều không thắng được." Lục Chấn Hải không nói gì, chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên lôi đài Tiêu Trần, hắn là Lục gia hy vọng cuối cùng, có thể liền chính hắn, giờ phút này cũng nhịn không được hoài nghi, chính mình có phải hay không có sai. Lục Nguyệt Hy đứng tại bên bờ lôi đài, nghe đến xung quanh nghị luận cùng các trưởng lao thở dài, trong lòng đã bị khuất lại gấp gáp, nàng quay đầu nhìn hướng Tiêu Trần, đã thấy Tiêu Trần vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, phản phất không nghe thấy những cái kia mặt trái âm thanh, cũng không có cảm nhận được Triệu Liệt uy áp, chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem giữa lôi đài. "Tiêu Minh." Lục Nguyệt Hy muốn an ủi vài câu, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tiêu Trần quay đầu nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu, "Tiến tâm, sẽ không thua." Vừa dứt lời, trọng tài âm thanh liền vang vọng toàn trường, "So tài quy tắc, ba cục lượng thắng, điểm đến là dừng, không thể gây thương cùng tính mệnh." Ván đầu tiên, Lục gia Lục Độ Nhàn đối chiến Hạ gia Hạ Cường. Song phương lên đài, Lục Độ Nhàn hít sâu một hơi, nắm chặt trường đao trong tay, từng bước một đi đến lôi đài, cho dù biết phần thắng không lớn, hắn cũng nhất định phải lên, vì Lục gia, cũng vì không cô phụ Tiêu Trần tín nhiệm. Hạ Cường thì nên ngang đi lên lôi đài, nhìn xem Lục Độ Nhàn, trong mắt tràn đầy khinh miệt, "Lục Độ Nhàn, thức thời một chút, chủ động nhận thua, để tránh đợi lát nữa bị ta đánh gãy xương, mất mặt xấu hổ." Lục Độ Nhàn cắn răng, không nói gì, chỉ là giơ lên trường đao, hắn biết, nói lại nhiều đều vô dụng, chỉ có đánh một trận mới biết được kết quả. Xung quanh lôi đài tiếng nghị luận dần dần lắng lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên lôi đài chờ lấy nhìn ván đầu tiên kết quả. Người của Lục gia siết chặt nắm đấm, người nhà họ Hạ thì đầy mặt đắc ý, chỉ có Tiêu Trần vẫn đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, phảng phất sớm đã biết kết quả. Trọng tài vừa muốn tuyên bố ván đầu tiên bắt đầu, một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên, "Chờ một chút, ta có lời muốn nói." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lục Nguyệt Hy bước nhanh đi ra, đi thẳng tới bên bờ lôi đài đưa tay đối với trọng tài cùng đài cao bên trên thành chủ chắp tay, ngựa khí kiên định, "Cuộc tỷ thí này, ta thỉnh cầu thay người." Toàn trường nháy mắt yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân Lục Nguyệt Hy, tràn đầy nghi hoặc, lập tức liền muốn đánh, làm sao đột nhiên muốn đổi người? Mà còn Lục Nguyệt Hy rõ ràng là ván thứ hai bị tuyển, làm sao sẽ đột nhiên nhúng tay ván đầu tiên? "Tháng Hy, ngươi..." Lục Độ Nhàn cũng ngây ngẩn cả người, cầm trường đao tay ngừng lại giữa không trung, không hiểu muội muội vì sao đột nhiên làm như thế. Lục gia các trưởng lão càng là đầy mặt kinh ngạc, nhị trưởng lão nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, "Tháng Hy làm cái gì vậy? Thật tốt làm sao muốn đổi người? Tu vi của nàng so Độ Nhàn còn thấp, đối đầu Hạ Cường càng không phần thắng a." Lục Nguyệt Hy lại không có để ý tới xung quanh nghị luận, bước nhanh đi đến bên cạnh Lục Độ Nhàn, hạ giọng, tốc độ nói cực nhanh nói, "Ca, nghe ta. Ván này ta bên trên, ta trực tiếp bỏ quyền, Hạ Cường là tạo hóa hai cảnh, ta đánh không lại, nhưng ta đầu hàng có thể bảo toàn thân trở ra. Ván kế tiếp ngươi đi đối Hạ Quần, ngươi là tạo hóa tam cảnh, hắn là vấn đạo tam cảnh, ngươi thắng tỷ lệ lớn hơn ta phải nhiều. Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lục Độ Nhàn, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ kiên định, chúng ta bây giờ chỉ có 3 cục lượng thắng con đường này, nhất định phải đem mỗi một cục phần thắng đều tính tới lớn nhất. Ta hy sinh ván này, đổi lấy ngươi thắng được ván thứ hai, cuối cùng một cục dựa vào Tiêu Minh, đây là hiện nay duy nhất có thể thắng biện pháp. Lục Độ Nhàn ngẩn người, tỉ mỉ nghĩ lại liền minh bạch muội muội tâm tư, hắn đánh Hạ Cường, tạo hóa tam cảnh đối tạo hóa hai cảnh, nhìn như chiếm ưu, đáng chúc nhà công pháp bá đạo, hắn chưa hẳn có thể thắng nhưng hắn đánh Hạ Quần, tạo hóa cảnh đối vấn đạo cảnh, ưu thế rõ ràng, phần thắng cực lớn. Mà muội muội đánh Hạ Cường trực tiếp đầu hàng, đã tiết kiệm xuống ca ca thể lực, lại có thể giữ lại mấu chốt một cục phần thắng, đúng là tối ưu giải. Chương 264, cường sát Lục Nguyệt Hy. Chương 264, cường sát Lục Nguyệt Hy. Hắn nhìn xem muội muội trong mắt quyết tuyệt, trong lòng một trận chua xót, nhưng vẫn là cắn răng, nhẹ gật đầu. Vậy ngươi đi lên phía sau đừng do dự, trực tiếp bỏ quyền, tuyệt đối đừng cùng Hạ Cường dây dưa. Hắn quá rõ ràng người nhà họ Hạ âm hiểm, sợ muội muội xảy ra chuyện. Lục Nguyệt Hy dùng sức gật đầu, quay người lại lần nữa hướng đi giữa lôi đài, đối với đài cao bên trên thành chủ không người nói, thành chủ đại nhân, văn bối thỉnh cầu thay đổi dự thi nhân viên ván đầu tiên, từ ta thay thế gia huynh Lục Độ Nhàn, đối chiến hạ gia Hạ Cường. Dựa theo so tài quy tắc, bắt đầu thi đấu phía trước thay đổi tuyển thủ, chỉ cần đối phương đồng ý, liền phù hợp quy củ, còn mời ngài cho phép. Thành chủ ngồi tại đài cao bên trên, ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịt, ánh mắt tại Lục Nguyệt Hy cùng Hạ Cường ở giữa quét một vòng lập tức đối với Hạ gia phương hướng dương lên cái cằm, quy tắc xác thực cho phép, Hạ gia bên kia, các ngươi đồng ý không? Ánh mắt mọi người nháy mắt chuyển hướng trên lôi đài Hạ Cường. Hạ Cường nhíu mày, trên dưới quan sát Lục Nguyệt Hy một phen trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, lập tức cười nạo một tiếng, ngựa khí phế lối, đổi ai cũng cùng dạng, không quan trọng. Hắn trên miệng nói đến tùy ý, trong lòng lại đánh lên chủ ý xấu, Lục Nguyệt Hy là cái nữ, tu vi lại thấp, nếu như trở nàng lên đài chính mình thừa dịp nàng còn chưa kịp nói đầu hàng trực tiếp động thủ giết nàng, đến lúc đó liền tính Lục gia truy cứu trách nhiệm, cũng có thể đẩy so tài thất thủ dù sao trên lôi đài, quyền cước không có mắt. Đã có thể diệt trừ Lục gia tiên tài thiếu nữ, lại có thể để Lục gia thiếu một cái chiến lực, quả thực là một công đôi việc. Xung quanh khán giả không nghe ra Hạ Cường tâm tư, chỉ cảm thấy Lục Nguyệt Hy cử động lần này chẳng biết tại sao, nhộn nhịp nghị luận lên, Lục tiểu thư đây là điên rồi đi. Chủ động đi lên đầu hàng, đây không phải là đưa phân sao. Ta xem là Lục gia không cách nào, chỉ có thể vỏ đã mẹ không sợ rơi. Hạ Cường khẳng định muốn thừa cơ nhục nhã Lục tiểu thư, lần này có trò hay để nhìn. Lục gia các trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cũng minh bạch Lục Nguyệt Hy khổ tâm, chỉ có thể âm thầm siết chặt nắm đấm, cầu nguyện nàng có thể an toàn bỏ quyền. Lục Chấn Hải nhìn xem nữ nhi bóng lưng, trong mắt tràn đầy đau lòng, nhưng cũng biết đây là hành động bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trong lòng lẩm nhẩm, Thắng Hy, nhất định muốn bình an xuống. Tiêu Trần đứng tại chỗ, nhìn xem trên lôi đài Lục Nguyệt Hy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi cô nương này nhìn như ôn nhu, đã có dũng có mưu, vì gia tộc có thể quả quyết hy sinh chính mình buổi diễn, phần này tâm tính, ngược lại là khó được. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra Hạ Cường tâm tư, ngón tay có chút giật giật, như Hạ Cường thật sự dám động thủ, hắn không ngại trước thời hạn xuất thủ, để vị này Hạ gia đại công tử nếm thử đau khổ. Lục Nguyệt Hy hít sâu một hơi, từng bước một đi đến lôi đài, đối mặt Hạ Cường khiêu khích ánh mắt, không có chút nào e ngại chỉ là lạnh lùng nói ra, "Hạ Cường, ta không phải là đối thủ của ngươi, ván này, ta bỏ quyền." Lục Nguyệt Hy ta bỏ quyền còn chưa nói xong, đài cao bên trên thành chủ đột nhiên đưa tay âm thanh bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, so tài đã bắt đầu, bỏ quyền cần tại trọng tài tuyên bố bắt đầu thi đấu phía trước, hiện tại, động thủ đi. Lời này giống như kinh lôi, nháy mắt đánh nát Lục Nguyệt Hy hy vọng. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn hướng thành chủ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin rõ ràng nàng đã kêu bỏ quyền, thành chủ lại tận lực xem nhẹ, hiển nhiên là đang thiên vị Hạ Cường. Mà Hạ Cường sớm đã vận sức chờ phát động, thành chủ vừa dứt lời, quanh người hắn tạo hóa hai cảnh linh lực tựa như cùng sôi trào nước sôi nổ tung tay phải nắm tay, trên nắm tay bọc lấy một tầng vận đục linh quang, mang theo xé rách không khí rọi vang, hướng về Lục Nguyệt Hy sau lưng hung hăng đánh tới. Nghĩ bỏ quyền. Trong mắt Hạ Cường tràn đầy mất lệ, một quyền này hắn không có chút nào giữ lại. Quyền phong cuốn theo lấy đá vụn hung hăng phát động Lục Nguyệt Hy màu xanh nhạt váy, liền lôi đài đá bạch ngọc tấm đều bị chấn động đến có chút phát run, hắn chính là muốn thừa cơ hội này, đem Lục Nguyệt Hy trực tiếp quanh thành hư vô, để Lục gia liền lật bản tâm tư đều đoạn tuyệt. Thắng Hy, mau tránh ra. Dưới đài Lục Độ Nhàn muốn rách cả mí mắt, gào thét liền muốn xông lên đài, lại bị Hạ gia hộ vệ gắt gao ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nắm đấm tới gần, gấp đến độ hai mắt đỏ thẫm. Lục gia mọi người càng là sắc mặt ảm đạm, Lục Chấn Hải bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào thành chủ gầm thét, "Thành chủ, nàng đã bỏ cuộc. Ngươi sao có thể dung túng Hạ Cường hạ tử thủ?" Có thể thành chủ lại ngồi ngay ngắn ở đài cao bên trên, nâng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, phản phất không nghe thấy Lục Chấn Hải gầm thét cũng không có nhìn thấy trên lôi đài hung hiểm, chỉ để làm không khí hắn muốn là nghiêng về Hạ gia, nếu là Lục Nguyệt Hy chết rồi, Lục gia thực lực đại tổn, Hạ gia chiếm đoạt Lục gia về sau, tất nhiên sẽ cho phụ thành chủ càng nhiều chỗ tốt. Lục Nguyệt Hy chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến tấu xương sức gió, bóng ma tử vong nháy mắt bao phủ xuống. Nàng muốn tránh, có thể Hạ Cường quyền nhanh quá nhanh, nàng vấn đạo 6 cảnh tu vi căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nắm đấm càng ngày càng gần, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng ánh ánh bạc đột nhiên từ dưới đài phóng tới, đó là một đạo lăng lệ đến cực hạn thương ý, giống như vạch phá hắc ám lưu quang, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Lục Nguyệt Hy trước người. Keng, một tiếng đinh thai nhức óc tiếng va chạm trên lôi đài nổ tung, ánh bạc cùng Hạ Cường nắm đấm hung hăng chạm vào nhau, vận đủ quyền ấn giống như yếu ớt bọt nháy mắt vỡ vụn, cùng bạo linh lực hướng về bốn phía quyết tán, đem lôi đài đá bạch ngọc tấm dung ra rầm rầm chẳng chịt vết dạng. Hạ Cương chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng theo năm đấm ập tới, cánh tay nháy mắt tê dại cả người giống như bị trọng truy đánh trúng, lảo đảo lui về sau 7-8 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình run nhẹ nhẹ tay phải, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, một đòn toàn lực của hắn lại bị người dễ dàng như thế chặn lại. Lục Nguyệt Hi từ từ mở mắt, nhìn thấy trước người lơ lửng một thanh màu bạc trắng trường thương, mũi thương còn tại có chút bù bù, chính là Tiêu Trần Du Long thương. Nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn hướng dưới đài, chỉ thấy Tiêu Trần không biết sao bảy lúc đã đứng tại bên bờ lôi đài, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hạ Cường, khí tức quanh người dù chưa hoàn toàn bộc phát, lại mang theo một cỗ khiến người ta run sợ cảm giác áp bách. Đạo hữu, nàng đều đã bỏ cuộc, ngươi cái này liền có chút quá mức. Tiêu Trần âm thanh không cao, lại giống như loại băng hàn, nháy mắt chuyển khắp toàn bộ so tài tràng. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người sợ ngây người, Tiêu Trần vậy mà có thể nhẹ nhõm ngăn lại Hạ Cường một kích toàn lực. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ còn không có đem hết toàn lực. Hạ Cường kịp phản ứng về sau, vừa sợ vừa giận, chỉ vào Tiêu Trần gào hét, ngươi dám nhúng tay cuộc tỷ thí của ta? Trọng tài, hắn làm trái quy tắc. Tiêu Trần cười lạnh một tiếng, bước chân nhẹ nhàng đập mạnh, thân hình nháy mắt xuất hiện trên lôi đài du long thương tới tay, mũi thương nhắm thẳng vào Hạ Cường. So tài nói chính là điểm đến là dừng, ngươi có ý định giết người, còn có mặt mũi nói làm trái quy tắc? Lại nói, ta che chở người một nhà, làm sai chỗ nào? Lại nói, Lục Nguyệt Hi có thể là bỏ cuộc ga đài cao bên trên thành chủ, sắc mặt cuối cùng thay đổi, hắn không nghĩ tới Tiêu Trần thực lực vậy mà mạnh như vậy, còn dám trước mặt mọi người không nể mặt chính mình. Hắn vừa định mở miệng quát lớn Tiêu Trần làm trái quy tắc, lại đối đầu Tiêu Trần ánh mắt lạnh như băng, trong ánh mắt kia sát ý để hắn vô ý thức ngậm miệng, hắn từ trên thân Tiêu Trần cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Lục gia mọi người thấy thế, nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống, Lục Trấn Hải nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng, trong mắt tràn đầy cảm kích, còn tốt có Tiêu Trần tại, không phải vậy Thắng Hy hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Nguyệt Hi đứng ở phía sau Tiêu Trần, nhìn xem hắn thẳng tắp bóng lưng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, phía trước hoảng hốt nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là tràn đầy yên tâm. Nàng nói khẽ, "Tiêu Minh, cảm ơn ngươi." Chương 265, ngươi cũng xứng cả ta. Chương 265, ngươi cũng xứng cả ta. Thành chủ tay tại giữa không trung dừng một lát, dưới đài mấy trăm đạo ánh mắt sáng rực rơi vào trên người hắn, có hạ gia cấp thiết, có lục gia phẫn uất, càng nhiều hơn chính là Vĩnh An thành bách tính xem náo nhiệt rõ xét. Trong lòng của hắn rõ ràng, vừa rồi Tiêu Trần cái kia nhìn như tùy ý đón đỡ cất giấu thâm ý như hiện tại còn không tuyên bố, kết thúc lời nói, chính mình thành chủ này uy tín cũng sẽ tại Vĩnh An thành không còn sót lại chút gì. Khục. Thành chủ hắng giọng một cái, âm thanh xuyên thấu qua chân khí truyền khắp toàn trường, lần thứ nhất, Hạ Cường dẫn đầu đội vã địch đến bên bờ lôi đài, theo quy củ, Hạ Cường thắng. Vừa dứt lời, hạ gia trận doanh nháy mắt buộc phát ra reo hò. Hạ Cường che lấy bị chấn động đến tê dại cổ tay, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn tiểu ý, mà lục gia bên kia thì một mảnh yên lặng, Lục Tuyết nắm chặt váy ngón tay trở nên trắng, vừa rồi Tiêu Trần thay nàng ngăn lại công kích hình ảnh còn tại trước mắt, giờ phút này lại chỉ có thể nhìn hạ gia trước rút thứ nhất. Khán đài chỗ cao nhất, Triệu Liệt đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh tay vị, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Hắn thân là Vĩnh An thành duy nhất nửa bước thái hư cảnh cường giả, vừa rồi Tiêu Trần đón đỡ Hạ Cường quyền kia lúc đầu ngón tay tiêu tán một sợi huyền sức lực căn bản không thể gạt được hắn, cái kia tuyệt không phải tu sĩ tầm thường nên có lực đạo, thậm chí mang theo vài phần cường giả mới có hóa kình vết tích. Cái này Tiêu Trần giấu rất sâu. Triệu Liệt nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, ngón tay vướt ve bội kiếm bên hông, bất quá nửa bước thái hư chênh lệch cũng không phải dựa vào tiểu thông minh có thể bù đắp. Lần thứ hai, Hạ Quân đối chiến Lục Độ Nhàn, lên đài. Thanh chủ âm thanh vang lên lần nữa, đánh gây dưới đài nghị luận. Hai thân ảnh đồng thời nhảy lên mặt bàn, Hạ Quân cầm một thanh xích sắt, thần sắc căng cứng, hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy Lục Tuyết gặp nguy trọng thương, tự nhiên rõ ràng Lục Độ Nhàn thời khắc này lửa giận, mà Lục Độ Nhàn thì trần trụi tay, ống tay áo bị chân khí phồng đến bay phất phới, trong mắt đỏ tươi gần như muốn tràn ra tới, ánh mắt đảo qua Hạ Quân lúc, giống ngâm băng dao nhỏ. Bắt đầu. Thanh chủ lời còn chưa dứt, Lục Độ Nhàn thân hình đã như mũi tên liền xông ra ngoài. Hắn vô dụng bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức, một quyền mang theo tiếng gió gào thét đập về phía Hạ Quân, mặt trên nắm tay chăm chú chân khí màu vàng kim nhạt, chính là lục gia độc môn liệt dương sức lực so bình thường tạo khí cảnh đỉnh phong lực đạo mạnh ba thành không chỉ. Hạ Quân cuống quýt giơ lên xích sắt đón đỡ, ken một tiếng băng giòn, xích sắt lại bị chấn động đến cong đường cong, cả người hắn lảo đảo lui lại ba bước, nước gan bàn tay, máu tươi theo khe hở hướng xuống dọn. Hắn nghĩ phản kích, có thể Lục Độ Nhàn căn bản không cho cơ hội, bước chân liên hoàn bước ra, nằm đấm như mưa to rơi xuống, mỗi một quyền đều hướng về Hạ Quân yếu hại mà đi, vừa rồi mội mội tại trước quỷ môn quan đi một lượng, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, đem người nhà họ Hạ đánh ngã. Hạ Quân, ca ca ngươi làm tổn thương ta mội mội, ngươi cũng xứng ngăn ta. Lục Độ Nhàn gầm nhẹ một tiếng, một trường vỗ tại Hạ Quân lực, chân khí màu vàng kim nhạt nháy mắt tràn vào Hạ Quân trong cơ thể. Hạ Quân kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể giống như diều đứt dây ngã hướng bên bờ lôi đài, tại trên mặt đất trượt ra vài thước mới dừng lại, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện ngực xương sườn đã đứt mấy cây, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất há mồm thở dốc. Lục Độ Nhàn đứng ở trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nắm đấm nắm chặt, nếu không phải thành chủ ở bên nhìn chằm chằm, hắn thật muốn lại bù một quyền. Lần thứ hai, Lục Độ Nhàn thắng. Thành chủ đội vàng tuyên bố kết quả, sợ Lục Độ Nhàn mất khống chế bên dưới nặng tay. Lục gia trận doanh nháy mắt hoan hô lên, Lục Tuyết nhìn xem ca ca bóng lưng, viền mắt hơi đỏ lên, mà hạ gia bên kia thì vô cùng lo lắng Hạ Cường đỡ thụ thương Hạ Quân đi xuống đài, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cuối cùng một chàng, chỉ có thể dựa vào Triệu Liệt. Lần thứ ba, quyết thắng cục. Tiêu Trần đối chiến Triệu Liệt. Thành chủ âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, cái này cục thắng phương, tức là chúc, Lục hai nhà lần này giao đấu cuối cùng bên thắng, Vân Lam Sơn mạch về thắng phương tất cả. Lời này mới ra, toàn trường nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều tập trung tại lôi đài hai bên. Triệu Liệt chậm rãi đứng lên, thân hình thoát một cái liền rơi vào trên lôi đài, nửa bước thái hư cảnh uy áp nháy mắt quét tán ra đến xung quanh lôi đài, không khí phảng phất đều đọc lại, dưới đài tu vi hơi thấp bách tính thậm chí nhịn không được lui về sau hai bước. Hắn nhìn xem chậm rãi đi lên đài Tiêu Trần, nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt, "Tiêu Trần, vừa rồi ngươi thay Lục Tuyết ngăn hạ cường quân kia, ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá, đánh với ta, ngươi còn kém xa lắm." Tiêu Trần đứng tại giữa lôi đài, thần sắc bình tĩnh, phản phất không có cảm nhận được Triệu Liệt uy áp. Hắn nhìn xem Triệu Liệt, ngữ khí bình thản, "Thắng thua, đánh qua mới biết được. Khá lắm tiểu tử cuồng vọng." Triệu Liệt ánh mắt lạnh lẽo, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, một sợi chân khí màu bạc quấn quanh ở trên thân kiếm, "Ta sẽ cho ngươi biết, nửa bước thái hư cùng niết bàn, đến cùng kém bao nhiêu." Dưới đài, Lục Độ Nhàn đi đến Lục Tuyết bên cạnh, thấp giọng nói, "Muội muội, Tiêu Trần hắn có thể thắng sao? Triệu Liệt có thể là nửa bước thái hư." Lục Tuyết siết chặt tay, ánh mắt cũng rất kiên định, Tiêu Minh sẽ không thua mà hạ ra bên kia, Hạ Cường bọn họ thì nhìn xem Triệu Liệt bóng lưng, nhẹ nhàng thở ra, có Triệu tiên sinh tại, Tiêu Trần tất thua không thể nghi ngờ, sơn mạch trung quy là chúng ta hạ ra. Thanh chủ nhìn xem trên lôi đài rằng có hai người, trong lòng nổi lên nói thầm, Tiêu Trần thực lực thâm bất khả trắc, Triệu Liệt lại nắm chắc thắng lợi trong tay, ván này, sợ là sẽ phải so phía trước hai ván đều muốn kịch liệt. Hắn háng giọng một cái, giơ tay lên, lần thứ ba, bắt đầu. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Triệu Liệt thân hình khẽ động, kiếm tùy thân đi. Kiếm khí màu bạc tựa như tia chớp hướng về Tiêu Trần đâm tới, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, ở trước mặt mọi người hiện ra nửa bước thái hư thực lực, cũng để cho Vịnh An Thành tất cả mọi người biết, hạ gia đứng sau lưng là hắn Triệu Liệt. Tiêu Trần ánh mắt ngưng lại, dưới chân bộ pháp biến ảo, thân hình như quỷ mị tránh đi kiếm khí, đồng thời tay phải chập ngón tay lại thành thương ý một sợi màu xanh nhạt thương ý ngưng tụ tại đầu ngón tay, hướng về Triệu Liệt cổ tay điểm tới. Ồ, sẽ còn thương ý ngưng tụ loại hình. Triệu Liệt trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, cổ tay chuyển một cái, kiếm chiêu thay đổi đâm là gọn, ép đến Tiêu Trần không thể không lui lại hai bước. Hai người một công một thủ, nháy mắt giao thủ mấy chục hiệp, kiếm khí màu bạc cùng màu xanh nhạt chân khí trên lôi đài va chạm phát ra trận trận nổ vang, bên bờ lôi đài đá xanh thậm chí bị chân khí chấn động đến nứt ra khe hở. Dưới đài bách tính nhìn trận mắt hốt mồm, Lục Tuyết càng là siết chặt váy, liền hô hấp đều quên, nàng chưa bao giờ thấy qua Tiêu Trần như vậy toàn lực xuất thủ, mà Triệu Liệt thực lực cũng so với nàng trong tưởng tượng càng mạnh. Triệu Liệt càng đánh càng kinh hãi, hắn vốn cho rằng trong vòng 3 chiêu liền có thể cầm xuống Tiêu Trần, nhưng bây giờ mấy chục hiệp đi qua không những không có thể gây tổn thương cho đến Tiêu Trần, đối phương chân khí phảng phất vĩnh viễn dùng không hết, thậm chí còn có thể tại phòng thủ bên trong tìm tới cơ hội phản kích. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Triệu Liệt trong lòng nổi lên nói thầm, lực đạo trên tay lại tăng thêm mấy phần, kiếm chiêu càng biến đổi thêm lăng lệ, hắn không thể thua, nếu là bại bởi một cái không có danh tiếng gì Tiêu Trần, hắn nửa bước thái hư tu vi mặt mũi liền triệt để mất rồi. Chương 266, không gì hơn cái này đi. Chương 266, không gì hơn cái này đi. Triệu Liệt nhìn xem Tiêu Trần ngăn lại Hạ Cường, đứng lên lôi đài, đầu ngón tay còn tại hứng hờ địa vuốt ve vỏ kiếm, khỏe miệng vẫn như cũ mang theo hứng hờ cười. Trong mắt hắn, Tiêu Trần có thể tiếp Hạ Cường một quyền nhiều lắm là có chút bản lĩnh, có thể nửa bước thái hư cùng niết bàn cảnh chiến lệnh, là lật trời. Tiêu Trần mạnh hơn, cũng là không ra lòng bàn tay của hắn. Hắn vừa rồi chậm rãi xoay cổ tay, cùng hắn nói là làm nóng người, không bằng nói là đang tận lực hiện lộ rõ ràng thực lực, muốn để Tiêu Trần trước thời hạn lòng sinh e ngại. Mãi đến Tiêu Trần tay phải nắm chặt, Du Long Thương từ hư không ngưng thực, ngân bạch thân thương chiếu đến ánh nắng long văn phảng phất sống lại có chút lưu chuyển, Triệu Liệt mới rốt cục thu hồi mấy phần kinh thị, đầu ngón tay tại trên chuôi kiếm vẩy một cái sang sảng. Trường kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, một đạo trong suốt kiếm minh vang vọng toàn trường, linh khí theo lưỡi kiếm điên cuồng phun trào thấu kiếm mà ra, lúc nổi lên màu vàng kim nhạt gợn sóng, kiếm mang như thể lỏng lá vàng quấn ở lưỡi kiếm bên ngoài, ly kiếm ba tấc vẫn không tán đi, liền không khí xung quanh đều bị cái này phong mang cắt tới có chút mà mèo. Cổ tay hắn nhẹ rung, linh khí cùng trường kiếm cộng minh, trên thân kiếm kim mang đột nhiên sáng lên mấy phần, một cỗ sắc bén đến cực hạn khí tức quyết tán ra đến, dưới đài tu vi thấp một chút tu sĩ thậm chí vô ý thức lui lại, sợ bị kiếm khí này nổ thương. Nguyên Dương Tông Kim Dương kiếm mang quả nhiên danh bất hư truyền. Đài cao bên trên thành chủ trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, bực này kiếm mang, bình thường nửa bước thái hư đều chưa hẳn có thể ngưng ra, Triệu Liệt thực lực so với hắn dự đoán còn mạnh hơn. Triệu Liệt cầm kiếm chỉ hướng Tiêu Trần, ngữ khí mang theo bố thí ngạ mạn, có thể để cho ta ra khỏi bỏ, ngươi đã so hạ ra phế vật kia mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc, niết bàn cảnh trung quy là niết bàn cảnh. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, đại thế giới tông môn đệ tử cùng các ngươi những này giới vực thổ dân chênh lệch. Tiêu Trần không có nói tiếp, chỉ là hai chân có chút tách ra, Du Long Thương chỉ xéo mặt đất, eo nhẹ nhàng bật một cái, lực cánh tay theo huyền mạch rót thân thương hẳn muốn ra, chính là thương pháp căn bản độc long xuất động. Theo lực lượng dần dần ngưng tụ, mũi thương bắt đầu cao tốc xoay tròn, nhanh đến xuất hiện màu trắng bạc tàn ảnh không khí bị xoắn thành hình dạng xoắn ốc khí trụ, tiếng gào chát chúa đâm vào người đau cả màng nhị thương mang tại xoay tròn bên trong ngưng tụ thành mũi khoan hình thái, sáng như bạc bên trong lộ ra một tia lạnh lẽo, phảng phất một giây sau liền muốn phá vỡ hư không. Cái kia tư thái, ở đâu là bình thường đâm thẳng? Rõ ràng là tiềm phục tại thâm viên độc long, chính vận sức chờ phát động, chỉ đợi thời cơ liền muốn đột nhiên đập ra cho một kích chí mạng, lại như chân trời xẹt qua bạch hồng, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, bất chấp hậu quả, chỉ chạy mục tiêu. Liền cái này, Triệu Liệt cười nhạo một tiếng, có thể trong mắt lại nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng, hắn có thể cảm giác được, Tiêu Trần một thương này xuyên thấu tính, vừa xa bình thường nhất bản cảnh tu sĩ, thậm chí để hắn kim dương kiếm mang đều nổi lên một tia ba động. Hắn không do dự nữa, cổ tay bỗng nhiên phát lực, trường kiếm mang theo kiếm mang màu vàng kim nhạt, hướng về Tiêu Trần mũi thương chạm đi, kiếm mang ly thể nửa thước, giống như màu vàng loan đao xé rách không khí, liền lôi đài đá bạch ngọc tấm đều bị kiếm khí vạch ra dấu vết mờ mờ. Oeng. Liền tại kim mang loan đao sắp chạm đến mũi thương ngay mắt, Tiêu Trần bỗng nhiên thẳng lưng, lực lượng toàn thân toàn bộ rót vào thân thương ngân bạch thương mang đột nhiên tăng vọt, xoắn ốc khí trụ nháy mắt xé rách không khí, như độc long xuất nguyên hướng về kim mang đột tới. Vàng bạc lưỡng sắc quang mang tại giữa lôi đài đột nhiên nổ tung, giống như một vòng mặt trời nhỏ sáng lên, đâm vào dưới đài khán giả nhộn nhịp nhắm mắt. Sóng khí lấy đụng nhau điểm làm trung tâm điên cuồng quyết tán, đem bên bờ lôi đài phòng ngự trận pháp đều chấn động đến nổi lên màu lam nhạt ánh sáng nhạt trên trận pháp phù văn lấp loé không yên, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Lôi đài mặt đất vết dạng nháy mắt lan tràn, đá vụn theo sóng khí bay ra, nện ở xung quanh hàng rào phòng vệ bên trên phát ra đôm đốt tiếng vang. Triệu Liệt chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng theo trường kiếm truyền đến, cánh tay nháy mắt tê dại, gan bàn tay bị chấn động đến mơ hồ đau ngầm ngầm, hắn lảo đảo lui lại ba bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, túi đầu nhìn hướng trường kiếm trên thân kiếm kim mang lại ảm đạm rồi mấy phần, trên lưỡi kiếm thậm chí xuất hiện một tia nhỏ xíu vết cắt. Làm sao có thể? Trong mắt Triệu Liệt tràn đầy khó có thể tin, hắn kim dương kiếm mang đủ để chặt đứt pháp bảo tầm thường Tiêu Trần trường thương không những không có bị chặt đứt, ngược lại chấn thương hắn cánh tay. Đây cũng không phải là niết bàn cảnh có thể có sức mạnh. Mà Tiêu Trần cũng lui về sau hai bước, trong tay Du Long Thương có chút rung động, trên thân thương long văn lóe lên một cái, liền khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn xem Triệu Liệt, nét miệng lên một vệt cười nhạt, đại thế giới đệ tử cũng bất quá như vậy. Lời này giống như bàn tay hung hăng phiến tại Triệu Liệt trên mặt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt ngạo mạn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là căm giận ngút trời cùng ngưng trọng. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền nhìn sai rồi, trước mắt cái này niết bàn cảnh tu sĩ, căn bản không phải cái gì giới vực thổ dân mà là có thể cùng hắn chính diện chống lại tình địch. Dưới đài bầu không khí triệt để sôi trào, Lục Gia mọi người từ khẩn trương đến mừng như điên, Lục Chấn Hải nắm chặt nắm đấm cuối cùng bung ra, trong mắt tràn đầy kích động. Hạ Gia mọi người thì sắc mặt tạm đạm, Trúc Hùng nhìn xem trên lôi đài Tiêu Trần, trong lòng lần thứ nhất sinh ra bất an. Thành chủ ngồi tại đài cao bên trên, ngón tay xít sao nắm chặt tay vịn, ánh mắt phức tạp. Cuộc tỷ thí này tựa hồ đã thoát ly hắn khống chế, kiên cường sóng khí dư uy còn tại bốn phía lôi đài quanh quẩn. Tiêu Trần xuôi ở bên người ngón tay đã lặng yên trở nên trắng, vừa rồi đụng nhau chấn động xa so với hắn biểu hiện ra càng dữ dội hơn, vũ tạng lục phủ giống như là bị vô hình nắm đấm nắm lấy lại, bỗng nhiên giật ra, nhỏ xíu lệch vị trí mang đến từng trận quặn đau, liền hô hấp đều mang bí ẩn bừng hữu. Có thể hắn lưng vẫn như cũ thẳng tắp, ngân thương như nắm, trong ánh mắt chiến ý không những không có giảm, ngược lại như liệt hỏa càng đốt càng vượng, liền không khí quanh thân đều phảng phất bị cỗ này chiến ý sấy khô đến nóng lên. Hắn quá rõ ràng tình cảnh trước mắt, Triệu Liệt là nửa bước thái hư cảnh, linh lực nội tình so với hắn thâm hậu, kéo càng lâu, hắn nội thương phát tác nguy hiểm càng lớn, tốc chiến tốc thắng mới là duy nhất sinh lộ. Không có dư thừa thăm dò, Tiêu Trần bỗng nhiên tiến lên trước một bước, lôi đài phiến đá bị hắn một bước này giẫm đến rách ra giống mạng nhện đường vân. Tay phải hắn cầm thương chìm xuống, lại bỗng nhiên hướng lên trên dương lên, Du Long Thương nháy mắt thay đổi cách dùng, không còn là mũi thương đột thứ ngược lại như thiết côn, lấy đầu thương cùng cán thương dính liền chỗ vì lực điểm, mang theo thiên quân lực lượng, hướng về Triệu Liệt đỉnh đầu hung hăng đánh xuống. Đúng. Tiếng quát khẽ rơi, mũi thương xé gió đột nhiên thay đổi đến cuồng bạo, tiếng rít giống như vô số lệ quỷ gào thét, chói tai phải làm cho da đầu tê dại. Xung quanh thân thương cương khí điên cuồng ngưng tụ, lại hóa thành một thanh dài hơn một trượng ám ngân sắc cự nhận hư ảnh lưỡi dao hiện ra lạnh lẽo ánh sáng, còn không có bổ tới phụ cận. Triệu Liệt quanh thân áo bào đã bị cương khí cào đến bay phất phới, liền dưới chân phiến đá đều bị ép tới có chút hạ xuống. Cái này một bổ, không phải cái gì thương pháp. Rõ ràng là cự phủ khai sơn tư thế, mang theo thế không thể đỡ ngang ngược, lại như cửu thiên kinh lôi rơi đập, cương mãnh dữ dằn đến cực hạn, liền không khí đều bị bổ ra một đạo ngắn ngủi chân không vết rách. Triệu Liệt con người đột nhiên co lại, cũng không dám lại có nửa phần kinh thị, hắn có thể cảm giác được, cái này một bổ lực lượng so trước đó độc long xuất động còn phải mạnh hơn 3 phần, nếu là đó nữa, cho dù có kim dương kiếm mang hộ thể, cánh tay cũng phải bị chấn đoạn. Chương 267, cái này đều không bại. Chương 267, cái này đều không bại. Dưới chân hắn bỗng nhiên hướng về sau trượt ra nửa trượng, đồng thời cổ tay xoay chuyển, trường kiếm sát mặt đất phản vậy mà lên ánh kiếm màu vàng kim nhạt nháy mắt hóa thành một đạo mượt mà nguyên hồ, từ đôi đến đầu vạch ra quỷ dị quỹ tích, cái này vậy lên không công Tiêu Trần yếu hại, ngược lại tinh chuẩn hướng về hắn cầm thương cổ tay bật đi, góc độ xảo trá đến cực hạn chính là muốn mượn lấy Tiêu Trần bổ xuống lực đạo, buộc hắn buông tay ném thương. Thật là âm hiểm kiếm chiêu. Dưới đài Lục Độ nhàn nhịn không được khẽ quát một tiếng, nắm đấm nắm phải chết gấp. Tiêu Trần khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn đạo kia nguyệt hồ kiếm ánh sáng, trong lòng sớm có dự liệu Triệu Liệt xuất thân đại thế giới tông môn, chiêu thức tất nhiên gồm cả uy lực cùng xảo kình, sẽ không chỉ cùng hắn liều mạng. Cổ tay hắn đông nhiên trầm xuống, nguyên bản bổ xuống thương thế đột nhiên thu chỉ hoãn, đồng thời cánh tay hướng ra phía ngoài vặn một cái, Du Long Thương theo nguyệt hồ kiếm ánh sáng quỹ tích nhẹ nhàng rung động. Keng, ngân thương cùng kim kiếm lại lần nữa chạm vào nhau, nguyệt hồ kiếm chỉ riêng nháy mắt bị chấn động đến bật mèo, Triệu Liệt chỉ cảm thấy một cỗ cương mãnh lực đạo theo lưỡi kiếm truyền đến, cổ tay tê dại một hồi, trường kiếm suýt nữa rời tay. Hắn vội vàng mượn lực hướng về sau nhảy lên, kéo ra hai trượng khoảng cách, nhìn hướng Tiêu Trần trong ánh mắt đã tràn đầy kinh hãi. Tiêu Trần rõ ràng bị thương, không chỉ có thể đón lấy hắn khéo léo nhận, còn có thể mượn lực tá lực, phần này thương pháp tạo nghệ, so với hắn tại Nguyên Dương Tông thấy qua rất nhiều sư minh đều mạnh hơn. Mà Tiêu Trần cũng mượn cái này rung động lực đạo, ổn định bổ xuống thương thế, chỉ là ngực quặn đau nặng thêm mấy phần, hắn lặng lẽ dùng linh lực đè xuống quần quần khí huyết, trên mặt vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, sẽ chỉ trốn. Nguyên Dương Tông hoạch tâm đệ tử, liền chút năng lực ấy. Hắn cố ý dùng ngôn ngữ kích thích Triệu Liệt, chỉ có để Triệu Liệt mất đi tỉnh táo, hắn mới có cơ hội tìm tới sơ hở. Triệu Liệt bị lời này đánh sắc mặt đỏ lên, cầm trường kiếm tay thật chặt, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, miệng lưỡi bén nhọn. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiếng nói rơi, quanh người hắn kim dương kiếm mang lại lần nữa tăng gọn, trường kiếm tại trong tay kéo ra ba cái kiếm hoa, mỗi một cái kiếm hoa đều hóa thành một đạo màu vàng tàn ảnh, hướng về Tiêu Trần quanh thân yếu hại vọt tới. Lần này hắn không tại lưu thủ, muốn bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống Tiêu Trần. Triệu Liệt bị Tiêu Trần ngôn ngữ đánh triệt để mất tỉnh táo, cũng không có dò xét kiên nhận hắn muốn lấy tối cường một kiếm, trực tiếp kết thúc trận này để hắn mặt mũi mất hết so tài. Chỉ thấy hắn hai mắt đột nhiên khép kín, lại mở ra lúc, trong mắt đã mất nửa phần cảm xúc, chỉ còn một mảnh mê mang. Trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, kiếm mang màu vàng kim nhạt không tại sắc bén, ngược lại hóa thành một đoàn giống như hỗn độn khí lưu quanh quẩn tại lưỡi kiếm xung quanh, liền xung quanh tia sáng đều phảng phất bị này khí lưu thôn vệ, thay đổi đến vặn vẹo mơ hồ. Đây chính là trung cực kiếm vô nhai tâm hướng tới đều là kiếm, hắn thời khắc này tâm niệm chỉ có kết thúc kiếm chiêu liền tùy theo hóa thành thuần túy nhất lực lượng hủy diệt. Kiếm này, đài cao bên trên thành chủ đỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn có thể cảm giác được, kiếm này bên trong không có cố định quy tích, lại cất giấu có thể xé rách nửa bước đạo cảnh phòng ngự khủng bố uy năng. Triệu Liệt lại thật đem áp đáy hòm sát chiêu dùng ra. Triệu Liệt cổ tay nhẹ rung, hỗn độn khí lưu nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đạo cao vài trượng màu vàng quang hà không có tiếng vang kinh thiên động địa, lại mang theo vạn vật kết thúc tĩnh mịch cảm giác, hướng về Tiêu Trần càn quét mà đi. Quang hà những nơi đi qua, lôi đài phiến đá vỡ vụn thành từng mảnh, phòng ngự trận pháp lam quang kịch liệt lập lòe, phảng phất một giây sau liền muốn vỡ nát. Tiêu Trần trong mắt tinh quang lóe lên, Triệu Liệt quả nhiên cũng lên, cái này đúng với lòng hắn mong muốn. Hắn không có đón đỡ, ngược lại dưới chân lảo đảo, giả vờ như bị quang hà uy áp chấn động đến khó mà chống đỡ được, thân thể hướng về sau nhanh chóng thối lui, trong tay du long thương cũng rũ xuống, nhìn như đã mất sức phản kháng. Phải thua. Trúc Hùng tại dưới đài đỗng nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra đắc ý cười lạnh, Tiêu Trần tiểu tử này, cuối cùng vẫn là gánh không được Triệu Liệt sát chiêu. Hạ gia mọi người cũng đi theo hoan hô lên, phản phất đã thắng được so tài. Triệu Liệt gặp Tiêu Trần bại lui, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, quả nhiên là niết bàn cảnh, liền hắn trung cực kiếm đều không tiếp nổi. Hắn không chút do dự thôi động quang hà, ra tốc hướng về Tiêu Trần đuổi theo, nghĩ thừa cơ đem Tiêu Trần bước xuống lôi đài, triệt để kết thúc chiến đấu. Nhưng lại tại quang hà sắp chạm đến Tiêu Trần sau lưng nháy mắt, Tiêu Trần bỗng nhiên xoay eo quay người. Nguyên bản rủ xuống du long thương nháy mắt bị hắn nắm chặt, eo, cánh tay, cổ tay lực lượng lại lần nữa nối liền một đường, lần này không chỉ có nhục thân lực lượng, càng dung nhập hắn toàn bộ tinh khí thần hắn muốn ra, chính là chiêu kia dụ địch tuyệt sát hồi mã thương sao băng. Ngân bạch thương mang đột nhiên một phát, không còn là phía trước xoắn ốc mũi quan, mà là hóa thành một đạo đi ngược chiều lưu tinh mang theo xé tan bóng đêm rồi bang, từ dưới đi lên, hung hăng đâm về Triệu Liệt quang hà. Mũi thương những nơi đi qua, không khí bị đâm ra một đạo thật dài chân không thông đạo, liền Triệu Liệt hỗn độn khí lưu đều bị cỗ này quyết tuyệt sát ý chấn động đến có chút đình trệ. Vâng. Như lưu tinh thương mang cùng hỗn độn quang hà tại giữa lôi đài ầm vang chạm vào nhau, không có vàng bạc đan vào chói lọi, chỉ có một đoàn năng lượng kinh khủng phong bạo nháy mắt nổ tung song khí giống như là biển gầm hướng bốn phía quyết tán, đem toàn bộ lôi đài phòng ngự trận pháp triệt để đánh nát, đá vụn, bụi đất bay múa đầy trời, dưới đài khán giả bị khí lãng nhấc lên đến liên tục lùi lại, tiếng kinh hô vang lên liên miên. Hai thân ảnh tại trong gió lốc bay ngược mà ra, Triệu Liệt lảo đảo lui về sau năm bước, khóe miệng tràn ra một vệt máu, trường kiếm trong tay đã che kín vết rạn, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Mà Tiêu Trần thì lùi đến gấp hơn, thân ảnh trên lôi đài liên tiếp lảo đảo. Mỗi lui một bước, dưới chân liền lưu lại một cái mang dấu chân máu. Hắn ngũ tạng lục phủ lệch vị trí đến nghiêm trọng hơn, ngực truyền đến như tê liệt đau đớn, tiết hầu ngọt ngọt, từng tia máu tươi theo khỏe miệng tràn ra, nhỏ xuống tại màu mực trang phục bên trên, đặc biệt chói mắt. Ha ha ha. Tiêu Trần muốn rơi xuống. Trúc Hùng chỉ vào Tiêu Trần, cười đến đặc biệt phách lối, thành chủ, nhanh tuyên bố, Triệu Liệt thắng. Hạ gia mọi người cũng đi theo ồn ào, thúc giục thành chủ phân thắng thua. Tiêu Trần sau lưng đã nhanh áp vào bên bờ lôi đài, lùi thêm bước nữa, liền sẽ té xuống lôi đài dựa theo quy tắc, coi như thua. Hắn có thể cảm giác được linh lực trong cơ thể đã gần như rối loạn, thương thế lúc nào cũng có thể triệt để bộc phát. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Trần đỗng nhiên đem du long thương cắm vào lôi đài phiến đá, cán thương có chút cong, mượn cố này phản tác dụng lực, cứ thế mà ổn định lui lại thân hình. Hắn cúi đầu, tóc dài che mặt bên trên biểu tình, chỉ có khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, chứng minh hắn thời khắc này chật vật, lại không có nửa phần nhận thua tư thái. Bốn phía lôi đài nháy mắt tiến tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân Tiêu Trần cái này niết bàn cảnh tu sĩ, tại nửa bước thái hư trùng cực sát chiêu bên dưới, vậy mà còn không có thua. Hắn Tiêu Trần đến tột cùng là cái gì quỷ a? Triệu Liệt nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng căm giận ngút trời, hắn rõ ràng đã dùng tối cường một kiếm, vì cái gì còn không có đánh bại Tiêu Trần? Chương 268, cái này Tiêu Trần quá tà môn. Chương 268, cái này Tiêu Trần quá tà môn. Hạ gia trên mặt mọi người nụ cười đắc ý nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là một mảnh xanh xám, vừa rồi còn tưởng rằng Tiêu Trần tất thua không thể nghi ngờ, thật không nghĩ đến, Triệu Liệt trung cực sát chiêu đều không thể đem người bước xuống lôi đài, ngược lại để Tiêu Trần cứ thế mà trống xuống. Trúc Hùng nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng, mặt đen giống đáy nổi, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, "Tà môn, thật sự là tà môn. Cái này lục gia đến cùng từ chỗ nào tìm đến quái vật? Một cái niết bàn cảnh, vậy mà có thể cùng nửa bước thái hư Triệu Liệt đấu đến nước này." Hắn thực tế không nghĩ ra, Vĩnh An thành cái này vắng vẻ địa giới, làm sao sẽ đột nhiên toát ra khủng bố như vậy thương tu, phía trước liền nửa điểm phong thanh đều không có. Bên cạnh Hạ gia trưởng lão cũng liền lắc đầu, ngữ khí tràn đầy khó có thể tin, "Đúng vậy a gia chủ, Triệu Liệt có thể là Nguyên Dương tông hoạch tâm đệ tử, nửa bước thái hư cảnh a." Liền xem như tại cái này phương giới vực, cùng giai bên trong cũng ít có đối thủ, làm sao sẽ bắt không được một cái nho nhỏ niết bàn cảnh. Cái này Tiêu Trần, sợ không phải cái ẩn tàng yêu người ta. Xung quanh khán giả cũng sôi trào, tiếng nghị luận so trước đó càng dữ dội hơn, tất cả đều là đối Tiêu Trần khiếp sợ cùng nghi hoặc, ta thiên. cái này Tiêu Trần cũng quá mạnh liệt a. Triệu Triệu Liệt chiêu kia sát chiêu, vậy mà còn có thể đứng ở trên lôi đài. Niết bàn cảnh ngạnh kháng nửa bước Thái Hư Trung Cực Kiếm, cái này nếu là truyền đi, toàn bộ giới vực đều phải chấn động. Các ngươi nói, cái này Tiêu Trần đến cùng là từ đâu tới? Vĩnh An Thành trước đây chưa từng nghe qua nhân vật này a, Lục gia giấu cũng quá sâu. Ta nhìn à, Hạ gia lần này treo, liền tính Triệu Liệt còn có thể đánh, muốn thắng Tiêu Trần, sợ là không dễ như vậy. Đài cao bên trên thành chủ cũng nhíu chặt lông mày, ngón tay vô ý thức đập tay vịn Tiêu Trần biểu hiện, đã vượt xa khỏi hắn mong muốn. Hắn vốn cho là Tiêu Trần nhiều lắm là cái có chút thực lực ngoại viện, nhưng bây giờ xem ra, người trẻ tuổi này con bài chưa lật thâm bất khả chắc liền Nguyên Dương Tông hoạch tâm đệ tử đều không làm gì được hắn, Lục gia lần này, sợ là thật tìm đúng người. Mà Lục gia mọi người thì thật dài nhẹ nhàng thở ra, Lục Chấn Hải căng cứng bả vai cuối cùng buông lỏng, nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng sợ hai thán phục, còn tốt lúc trước không có nghe các trưởng lão lời nói đi cầu phủ thành chủ, không phải vậy sao có thể mời đến lợi hại như vậy giúp đỡ. Lục Nguyệt Hi nắm chặt ống tay áo phung phí lại gấp, nhìn xem Tiêu Trần vết máu ở khóe miệng, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng cũng biết hiện tại không thể quấy nhiễu, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Tiêu Trần bình an. Trên lôi đài, Tiêu Trần đỡ Du Long Thương, chậm rãi ngẩng đầu, tóc dài hạ ánh mắt vẫn như cũ thanh minh, chỉ là sắc mặt càng tái nhợt mấy phần. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, linh lực trong cơ thể vận chuyển vẫn như cũ vững nhíu, mỗi một lần điều động đều giống như ngăn cách một tầng bình chướng vô hình, liền phía trước áp chế nội thương đều tại mơ hồ đau ngầm ngầm. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây không phải là Triệu Liệt thực lực quá mạnh, mà là chính hắn không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng lúc trước bị đại hoàng cái kia chó chết một bàn tay đập vào phương thế giới này lúc, hắn liền mơ hồ cảm thấy không gian ba động bên trong cảm giác bại xích, chẳng qua là lúc đó không có quá để ý cho tới bây giờ toàn lực giao thủ, mới hoàn toàn minh bạch, phương thế giới này đối với hắn cái này kẻ ngoại lai có thiên nhiên bại xích giống như là tại cự tuyệt hắn. Lực lượng dung nhập, dẫn đến hắn nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra bảy thành thực lực, nếu là lại cưỡng ép thôi động mạnh hơn chiêu thức, sợ rằng sẽ bị thế giới chi lực phản phệ. Tiêu Trần lặng lẽ vận chuyển linh lực, cảm thụ được trong cơ thể cái kia kia cùng thế giới mơ hồ đối kháng vương hữu, trong lòng cũng là không hoảng hốt, chỉ cần chờ lâu chút thời gian, lây dính phương thế giới này khí tức, cái này cảm giác bài xích tự nhiên sẽ tiêu tán. Đến lúc đó, đừng nói một cái nửa bước thái hư, liền xem như chân chính thái hư cảnh, ta cũng chưa chắc sợ. Hắn giờ phút này hiện ra, bất quá là thực lực một góc của băng sơn, nhưng cho dù là dạng này, cũng đã để hạ gia cùng Triệu Liệt sức đầu mẹ chán. Triệu Liệt nhìn xem Tiêu Trần đỡ thương mà đứng dáng dấp, trong mắt lửa giận gần như muốn tràn ra tới, hắn không những không có thắng, còn bị một cái niết bàn cảnh bức đến mức này, chuyến đi, hắn tại Nguyên Dương Tông mặt mũi đều muốn mất hết. Hắn cắn răng, nắm chặt trong tay che kín vết dạng trường kiếm, quanh thân kim dương kiếm mang lại lần nữa sáng lên, mặc dù không bằng phía trước như vậy cường thịnh, lại mang theo một cố được ăn cả ngã về không ngoan lệ. Tiêu Trần, ngươi đừng tưởng rằng chống nổi một chiêu liền thắng, ta Triệu Liệt còn không có thua. Tiêu Trần mở mắt ra, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt độ cong, muốn đánh, ta phục hồi, chỉ là ngươi xác định còn có thể đỡ được ta một phát xuống sau. Tiếng nói rơi, trong tay hắn Du Long Thương khẽ run lên, thân thương long văn lại lần nữa sáng lên, một cỗ so trước đó càng cô động thương ý chậm rãi tản ra, liền tính chỉ có bảy thành thực lực, hắn cũng có nắm chắc, để vị này Nguyên Dương Tông hoạch tâm đệ tử triệt để thua tâm phục khẩu phục. Lời còn chưa dứt, Tiêu Trần thân hình đột nhiên khẽ động, cả người giống như bị cuồng phong cuốn lên lưu quang, dưới chân lôi đại phiến đá lại lần nữa nổ tung, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, trong chớp mắt liền bọn tới Triệu Liệt trước mặt. Hắn phải thừa dịp Triệu Liệt lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh thời khắc, cho ra một kích chí mạng. Cổ tay phải bỗng nhiên run lên, Du Long Thương nháy mắt sống lại. Mũi thương giữa không trung cực tốc rung động, không có kinh thiên động địa thanh thế, lại biến hóa ra mấy chục điểm hàn tinh, dậm dạp chẳng chỉ hướng về Triệu Liệt quanh thân yếu hại trùm tới, lúc thì điểm hướng hắn cầm kiếm cổ tay, lúc thì đâm về trước ngực hắn huyệt vị, lúc thì lại giả thoáng một chiêu chuyển hướng bụng dưới hư thực tương sinh, nhanh đến để người căn bản không phân rõ điểm nào là thật, điểm nào là giả. Đây chính là điểm vượng gật đầu. Mũi thương lên xuống ở giữa, như linh xà lẻ lưỡi nhanh chóng xảo trá, mỗi một lần điểm kích đều tình chuẩn khóa hướng yếu ớt chỗ, lại như mưa to đánh sen liên miên bất tuyệt. Hàn tinh đan vào thành một tấm kín không kẽ hở thương lưới, đem Triệu Liệt tất cả đường lui đều đóng kín. Không tốt. Triệu Liệt con ngươi đột nhiên co lại, trái tim bỗng nhiên trầm xuống, hắn còn không có tử vừa rồi trùng cực kiếm vô nhai phản vệ bên trong trì hoãn tới trong cơ thể linh lực rối loạn, giờ phút này đối mặt Tiêu Trần bất thình lình xảo trá thương nhận, căn bản không kịp phản ứng. Bối rối phía dưới, hắn chỉ có thể đem toàn thân còn lại linh khí điên cuồng ngưng tụ tại trong tay trên trường kiếm, kiếm mang màu vàng kim nhạt lại lần nữa sáng lên, so với phía trước cảm đạm rồi rất nhiều, giống như nến tàn trong gió. Hai tay của hắn cầm kiếm, đưa ngang trước người, muốn bằng vào kiếm mang ngạnh kháng cái này dày đặc thương điểm, trong miệng quát tầm lên, cho tăng ăn. Đinh, đinh, đinh. Tiếng va chạm giòn giã giống như bạo đầu vang lên, hàn tinh cùng kim mang liên tiếp chạm vào nhau. Có thể Tiêu Trần thương điểm nhìn như nhu hòa, kỳ thực mỗi một điểm đều ẩn chứa xuyên tấu tính cực mạnh thương ý. Điểm thứ nhất đâm vào trên thân kiếm, kim mang liền ảm đạm một điểm, điểm thứ hai rơi xuống, trường kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng, keo kẹt âm thanh. Điểm thứ ba, điểm thứ tư. Bất quá trong chớp mắt, mấy chục điểm hàn tinh đã toàn bộ rơi vào trên thân kiếm. Răng rắc. Một tiếng chói hai tiếng vỡ vụn vang lên, Triệu Liệt trường kiếm trong tay từ lưỡi kiếm đến chuôi kiếm, đứt thành từng khúc, mảnh vỡ vẩy ra bắn ra bốn phía, có thậm chí lao gương mặt của hắn bay qua, lưu lại một đạo vết máu. Không đợi Triệu Liệt từ kiếm gãy trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một cố lăng lệ thương y đã theo kiếm gãy lỗ hổng, nháy mắt tràn vào hắn cầm kiếm tay phải. Chương 269, bên trong dãy núi có bảo vật. Chương 269, bên trong dãy núi có bảo vật. Cái kia thương y giống như vô số nhỏ bé băng châm, nháy mắt đâm xuyên qua kinh mạch của hắn, xé rách huyết nhục của hắn. À, Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ so tài tràng, Triệu Liệt tay phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bầm mẹo, vỡ vụn, máu tươi hỗn hợp có xương vỡ vẩy ra mà ra, chỉ để lại một đoạn đẫm máu tay cụt, vô lực xôi ở bên người. Tiêu Trần không có dừng lại, cổ tay hơi nhíu, Du Long Thương cán thương nhẹ nhàng đâm vào Triệu Liệt ngực. Phúc. Triệu Liệt một ngụm máu tươi phun ra, cả người giống như diều đứt dây hướng về sau bay ngược mà đi, vượt qua bên bờ lôi đài, trùng điệp ngã tại dưới đài đá vụn trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Hắn dây rủa lấy nghĩ bỏ dậy, lại chỉ có thể dựa vào tay cụt chống đất, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tuyệt vọng. Hắn thua. Hắn một cái Nguyên Dương Tông hoạch tâm đệ tử, nửa bước Thái Hư cảnh tu sĩ, vậy mà bại bởi một cái niết bàn cảnh giới vực thổ dân. Hơn nữa còn chặt đứt một cánh tay. So với tay cụt kịch liệt đau nhức, trong lòng sụp đổ càng làm cho hắn ngạt thở, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, tông môn vinh quang, tại thời khắc này đều bị Tiêu Trần triệt để đánh nát. Toàn trường yên tĩnh như chết, liền thanh âm của gió thổi qua đều rõ ràng có thể nghe. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem ngã trên mặt đất Triệu Liệt, lại nhìn về phía trên lôi đài cầm thương mà đứng Tiêu Trần, khắp khuôn mặt là rung động. Hạ gia sắc mặt của mọi người triệt để hôi bại, Trúc Hùng lảo đảo lui lại một bước, lẩm bẩm nói: "Thua." Vậy mà thật thua. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, chính mình ký thác kỳ vọng Triệu Liệt sẽ bị bại thảm như vậy. Mà Lục gia mọi người thì bộc phát ra kinh thiên động địa reo hò. Lục Độ Nhàn kích động nhảy dựng lên, trong mắt Lục Nguyệt Hi lóe lệ quang, bước nhanh hướng về lôi đài chạy đi. Lục Chấn Hải nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng, trong mắt tràn đầy kính nể, vị này tuổi trẻ ngoại viện, không những cứu Lục gia, còn sáng tạo ra một cái kỳ tích. Tiêu Trần đứng tại trên lôi đài, nhìn xem dưới đài sụp đổ Triệu Liệt, chậm rãi thu hồi Du Long Thương. Trong cơ thể cảm giác bài xích vẫn tồn tại như cũ, nội thương cũng còn tại mơ hồ đau ngầm, nhưng hắn trên mặt lại cuối cùng lộ ra một tia nhạt nhẽo nụ cười ván này, hắn thắng. Tĩnh mịch so tài trong tràng, thanh chủ âm thanh mang theo vài phần khúc khốc, cuối cùng vang lên, ván thứ ba, Lục gia ngoại viện Tiêu Trần, thắng. Ba cục lượng thắng, Lục gia. Thắng. Tiếng nói vừa ra, Lục gia mọi người nháy mắt bộc phát ra rung trời reo hò. Các đệ tử vung vẩy binh khí, các trưởng lao trên khuôn mặt căng thẳng cuối cùng lộ ra nụ cười, liền Lục Chấn Hải cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn vui mừng. Mà xung quanh khán giả cũng đi theo sôi trào, nhộn nhịp nghị luận trận này phá vỡ mọi người dự liệu so tài, chẳng ai ngờ rằng, bị hạ gia cùng thành chủ cũng không coi trọng Tiêu Trần, lại thật lấy niết bàn cảnh tu vi, đánh bại nửa bước Thái Hư Triệu Liệt. Trúc Hùng đứng tại dưới đài, sắc mặt tái xanh đến có thể chảy ra nước, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài Tiêu Trần răng cắn đến khanh khách rung động, lại ngay cả một câu phản bác đều nói không đi ra. So tài kết quả bày ở trước mắt, Triệu Liệt tay cụt rơi đài hạ ra lại không giải thích chỗ trống. Cuối cùng, hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia giống ngâm băng, mang theo đầy mình không cam lòng cùng tức giận, phất tay nào nói, đi. Hạ ra mọi người ủ rũ cúi đầu đi theo sau hắn, liền trên đất Triệu Liệt đều không để ý tới nhiều nữa, chật vật xuyên qua đám người, vội vàng ly khai so tài chẳng hôm nay nhục nhã, đủ để cho hạ ra tại Vĩnh An thành không ngóc đầu lên được. Lục Chấn Hải bước nhanh đi đến lôi đài, đối với Tiêu Trần sâu sắc chắp tay, ngựa khí tràn đầy cảm kích, tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu không phải ngươi hôm nay xuất thủ, hôm nay sau đó, ta Lục gia sợ là thật muốn tại Vĩnh An thành triệt để sa sút, Vân Lam Sơn mạch cũng sẽ rơi vào hạ gia chi thủ. Hắn nói lời này lúc, ánh mắt chân thành, không có nửa phần thượng vị giả giả đỡ. Tiêu Trần thu hồi Du Long Thương, nhẹ nhàng xua tay, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, "Lục thành chủ khách khí, ta chỉ là báo đáp Lục tiểu thư ân cứu mạng, một cái nhấc tay mà thôi." Lục Chấn Hải lại lắc đầu, nụ cười sâu hơn mấy phần, lời nói xoay chuyển, hạ giọng nói, "Tiểu hữu, kỳ thật có chuyện, ta một mực không có nói cho ngươi, Lục gia chúng ta bảo vệ Vân Lam Sơn mạch, có lẽ tất giấu bảo vật." "Ồ." Trong mắt Tiêu Trần cuối cùng lộ ra một tia hiếu kỳ, nhíu mày nhìn hướng Lục Chấn Hải. Lục Chấn Hải giải thích nói, đại khái 3 tháng trước, Vân Lam Sơn mạch chỗ sâu đột nhiên xuất hiện qua mấy lần yếu ớt linh khí dị động, cái kia linh khí tinh thuần đến vượt xa sơn mạch bản thân linh mạch, ta lúc ấy liền muốn dẫn người đi vào tra xét, lại tại chỗ sâu phát hiện một đạo bình chướng vô hình, cái kia bình chướng cứng rắn vô cùng, ta liên thủ với đại trưởng lão đều không thể phá vỡ, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được bình chướng phía sau tựa hồ có đồ vật đang tỏa ra linh khí. Chúng ta suy đoán, bên trong sợ rằng cất giấu không bình thường bảo vật. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, tin tức này không có dấu bao lâu, liền bị phủ thành chủ cùng hạ gia biết được. Phủ thành chủ bị kia tâm tư sâu, sợ bình chướng sau có nguy hiểm, một mực cán binh bất động, đáng chúc nhà giã tâm lớn, nóng lòng cướp đoạt bảo vật, lại sợ cứng rắn sông bình chướng sẽ bị phủ thành chủ kiếm tiện nghi, mới nghĩ ra ba cục lượng thắng tranh sơn mạch biện pháp. Bọn họ vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm thắng được so tài, lại không nghĩ rằng tiểu hữu ngươi hoành không xuất thế, hỏng kế hoạch của bọn hắn. Tộc trưởng Lục Chấn Hải sau lưng mấy vị trưởng lão sắc mặt đổi biến, liền vội vàng tiến lên muốn ngăn cản. Đại trưởng lão càng là gấp giọng nói, đây là ta Lục gia mật tân, sao có thể tùy tiện báo cho người ngoài? Im ngay. Lục Chấn Hải trực tiếp đánh gãy đại trưởng lão lời nói, ngựa khí mang theo vài phần nghiêm khắc, nếu không phải tiểu hữu, Vân Lam Sơn mạch đều thành hạ gia vật trong bàn tay, cái này mật tân còn có cái gì ý nghĩa? Hú hồ, tin tức này hạ gia cùng phụ thành chủ đã sớm biết, không tính là bí mật. Tiểu hữu giúp Lục gia ân tình lớn như vậy, báo cho hắn việc này, là phải có chi nghĩa. Mấy vị trưởng lão bị chọc đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể hậm hực địa lui sang một bên, nhìn hướng Tiêu Trần trong ánh mắt đã có cảm kích, cũng có mấy phần phức tạp, dù sao cũng là gia tộc có thể tồn tại bảo vật, cứ như vậy nói cho một ngoại nhân, bọn họ khó tránh khỏi có chút lo lắng. Tiêu Trần nghe lấy Lục Chấn Hải lời nói, trong lòng như có điều suy nghĩ, Vân Lam Sơn mạch chỗ sâu bình chướng cùng bảo vật, có lẽ chính là phương này giới vực một chỗ cơ duyên. Hắn lần này lịch luyện vốn là vì tăng lên kiến thức, tìm kiếm cơ duyên, bình phong này phía sau đồ vật, ngược lại là đáng giá xem xét. Lục Chấn Hải nhìn xem Tiêu Trần thần sắc, vội vàng nói, "Tiểu Hữu nếu là cảm thấy hứng thú chờ ngày sau thời cơ thích hợp, chúng ta có thể cùng nhau đi tới sơn mạch chỗ sâu tra xét. Nếu là thật sự có thể phá vỡ bình chướng, bên trong bảo vật, Tiểu Hữu đều có thể trước tuyển chọn." Hắn biết, Tiêu Trần thực lực vượt xa Lục gia, nếu có thể lôi kéo vị cường giả này, Lục gia ngày sau tại Vĩnh An thành địa vị sẽ chỉ càng thêm vững chắc. Mà còn hắn cũng biết cho dù có bảo vật, bọn họ Lục gia cũng độc chiếm không được, sẽ còn bị người cho nhớ thương cái này Tiêu Trần thực lực mạnh như vậy, bối cảnh của hắn khẳng định không bình thường. Chương 270, đều nghĩ thỏ một chân bảo. Chương 270, đều nghĩ thỏ một chân bảo. Tiêu Trần đưa tay đè lên ngực, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ nỗi khổ riêng còn chưa hoàn toàn tiêu tán, hắn nhìn hướng Lục Chấn Hải, ngữ khí bình tĩnh, "Lục gia chủ, bình chướng sự tình không gấp, ta cần trước bế quan chữa thương, chờ thương thế khỏi hẳn, lại tùy ngươi tiến về sơn mạch tra xét. Đến lúc đó bình chướng nếu có dị động, còn làm phiền ngươi cho ta biết." Lục Chấn Hải liền vội vàng gật đầu, đầy mặt tân cần, "Tiểu Hữu yên tâm, ta cái này liền để người chuẩn bị cho ngươi tinh thất tốt nhất, lại chuẩn bị lên chữa thương cần thiết linh dược, cam đoan không phải dày ngươi bế quan." Hắn biết rõ Tiêu Trần tầm quan trọng, đừng nói chuẩn bị tinh thất, liền tính Tiêu Trần muốn lục ra chân tàng linh dược, hắn cũng sẽ không do dự. Rất nhanh, Lục gia liền đem phía sau núi nhất thanh tịnh một chỗ tinh thất thu thập đi ra, trong phòng bày ra tụ linh trận, còn trưng bày không ít ngưng khí dưỡng thương linh dược. Tiêu Trần tiến vào tinh thất về sau, liền lấy ra sư tôn Lâm Châu lưu lại chữa thương đan dược, đó là một cái toàn thân trắng muốt ẩn thần đan, so Lục gia linh dược cường hiệu mấy lần. Đan dược vào miệng chính là hóa, ôn hòa dược lực chậm rãi tăng ra, không chỉ tu khôi phục lấy bị hao tổn tạp phủ, còn lặng yên trung hòa lấy phương này thế giới đối với hắn lực đẩy. Nửa tháng thời gian thoáng qua liền qua, cửa tinh thất từ từ mở ra, Tiêu Trần chậm rãi đi ra, khí tức quanh người so trước đó càng lộ vẻ cô độc, nhất bản cảnh sơ kỳ tu vi triệt để vững chắc, trong cơ thể cảm giác bài xích đã tiêu tán hơn phân nửa, bây giờ hắn có thể phát huy ra chín thành thực lực. Hắn duỗi ra lưng mỏi, chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu, phía trước thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn. Vừa đi ra tinh thất, liền gặp Lục Chấn Hải mang theo Lục Độ Nhàn, Lục Nguyệt Hi bước nhanh đi tới, khắp khuôn mặt là vui mừng, "Tiểu Hữu, ngươi cuối cùng xuất quan." Vân Lam Sơn mạch chỗ sâu bình chướng có động tĩnh, sóng linh khí so trước đó rõ ràng hơn, chúng ta chính chờ ngươi đến, cùng nhau đi tới tra xét. Tiêu Trần nhẹ gật đầu, đi thôi. Một nhóm bốn người hướng về Vân Lam Sơn mạch chỗ sâu mà đi, dọc đường Lục gia đệ tử sớm đã nhận được mệnh lệnh, tại ngoài dãy núi vây phòng thủ. Càng đi chỗ sâu đi, không khí bên trong linh khí càng nồng đậm, đến sơn mạch chỗ sâu nhất, liền gặp một đạo màu lam nhạt trong suốt bình chướng lơ lửng giữa không trung, bình chướng nội ẩn ẩn có lưu quang chớp động, tinh thuần linh khí từ bình chướng khe hở bên trong tràn ra, để người toàn thân dễ chịu. Chính là chỗ này. Lục Chấn Hải chỉ vào bình chướng, ngự khí mang theo chờ mong. Mấy ngày nay bình chướng ba động càng lúc càng lớn, nói không chừng không bao lâu liền có thể tự mình tiêu tán. Lục Nguyệt Hi tò mò đưa tay đụng đụng bình chướng, đầu ngón tay chuyển đến một cỗ nhu hòa lại cứng cỏi lực đạo, đưa nàng tay bắn ra, thật thần kỳ bình chướng, rõ ràng nhìn xem trong suốt, lại như thế cứng rắn. Đúng lúc này, một trận tạp nhạp tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, kèm theo chút hùng phách lối tiếng cười, ha ha ha. Lục Chấn Hải, các ngươi động tác ngược lại là nhanh a. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy chút hùng mang theo mười mấy tên hạ gia tu sĩ trùng trùng điệp điệp đi tới, trong đó không thiếu niết bàn cảnh trưởng lão Triệu Liệt cũng tại trong đó. Chỉ là hắn chống rông cánh tay phải tay áo đặc biệt dễ thấy, nhìn hướng Tiêu Trần trong ánh mắt tràn đầy bán độc. Lục Chấn Hải sầm mặt lại, tiến lên một bước, cam tức nhìn Trúc Hùng, "Trúc Hùng, ngươi tới vừa vặn. Nửa tháng trước so tài, các ngươi hạ gia thua, Vân Lam Sơn mạch là ta Lục gia địa bàn, ngươi mang như thế nhiều người tới làm gì?" Trúc Hùng cười nhạo một tiếng, ánh mắt đảo qua đạo kia màu lam nhạt bình chướng, trong mắt tràn đầy tham lam, "Lục gia chủ, cũng không thể nói như vậy. Bình phong này sau có bảo vật xuất thế, linh khí đều bay tới Vĩnh An thành, đây chính là liên quan đến toàn bộ Vĩnh An thành cơ duyên, làm sao có thể chỉ tính ngươi Lục gia?" Chúng ta hạ ra đến xem náo nhiệt, thuận tiện giúp lấy cha xét một phen, tránh cho các ngươi Lục gia ứng phó không được, để bảo vật rơi xuống người ngoài trong tay. Lời này mới ra, ai cũng minh bạch, xem náo nhiệt là giả, muốn cướp bảo vật mới là thật. Hạ gia thua so tài, không cam tâm từ bỏ Vân Lam Sơn mạch, bây giờ gặp bình chướng có động tĩnh, liền muốn nhân cơ hội này cưỡng ép kiếm một chén canh. Lục Độ Nhàn tức giận đến cắn răng, "Trúc Hùng, ngươi có muốn hay không mặt? Nửa tháng trước ngươi chính miệng thừa nhận thua, hiện tại lại tới cướp, hạ gia mặt đều bị ngươi mất hết." Trúc Hùng sầm mặt lại, vừa định phản bác, lại một trận tiếng bước chân trầm ổn truyền đến. Chỉ thấy thành chủ mang theo mấy tên thân vệ đi tới, trên thân nửa bước đạo cảnh khí tức chậm rãi tản ra, ép tới mọi người tại đây đều có chút thở không nổi. "Thành chủ." Lục Chấn Hải cùng Trúc Hùng đồng thời sửng sốt, không nghĩ tới thành chủ cũng tới. Thành chủ đuốt ve sợi râu, trên mặt lộ ra cao thâm khó dò đủ cười, nghe Vân Lam Sơn mạch có bảo vật xuất thế, bạn thành chủ chuyên tới để nhìn xem cũng tốt là Vĩnh An thành các tu sĩ hộ giá hộ tống, để tránh có người bởi vì tranh đoạt bảo vật, đả thương Vĩnh An thành hòa khí. Lời này nhìn như công bằng, kỳ thực ai cũng rõ ràng, thành chủ cũng là đến thỏ một chân bảo. Hắn phía trước án binh bất động, là sợ bình chướng sau có nguy hiểm, bây giờ gặp lục, chúc hai nhà đều tới, liền muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nếu là thật sự có bảo vật, lấy thực lực của hắn, không có người có thể cùng hắn cướp. Lục Chấn Hải nhìn xem hạ gia mọi người, lại nhìn một chút thành chủ, sắc mặt càng thêm khó coi, vốn là lục gia cơ duyên bây giờ lại dẫn tới hạ gia cùng phụ thành chủ, tam phương thế lực tụ tập, bảo vật này chi tranh, sợ là muốn so nửa tháng trước so tài, còn muốn hung hiểm. Tiêu Trần đứng ở một bên, ánh mắt rơi vào màu lam nhạt bình chướng bên trên, chân mày hơi nhíu lại, hắn có thể cảm giác được bình chướng bên trong không chỉ có tinh thuần linh khí còn mơ hồ cất giấu một cỗ xa lạ khí tức kia cũng không giống như là tu sĩ, cũng không giống là yêu thú, giống như là một loại nào đó cổ lao đồ vật. Trong lòng hắn thầm nghĩ, bình phong này về sau sợ rằng không chỉ là đơn giản bảo vật đơn giản như vậy. Lục Chấn Hải siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng, lại cuối cùng không dám nói ra đuổi người lời nói. Hạ gia có niết bàn đỉnh phong trúc hung áp trận, thành chủ thực lực càng là tại bọn họ trên thực lực, hai phe thế lực cộng lại, có thể tùy tiện ép Bình Lục nhà. Hắn chỉ có thể cắn răng nhịn xuống một hơi này, âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên thành chủ đều nói như vậy, vậy liền theo các ngươi. Nhưng chuyện xấu nói trước, cái này Vân Lam Sơn mạch là Lục gia địa bàn, như thật có bảo vật, cũng nên từ Lục gia trước tuyển chọn. Ha ha ha. Lục gia trước tuyển chọn. Trúc Hùng giống như là nghe được chuyện cười lớn, xoa xoa tay, ánh mắt gắt gao dính tại màu lam nhạt bình chướng bên trên, tham lam gần như muốn theo trong mắt tràn ra tới Lục Chấn Hải, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại chẳng diện. Thật có bảo vật, còn có thể đến phiên ngươi Lục gia. Người nào có bản lĩnh, người nào liền lấy. Phía sau hắn hạ gia tu sĩ cũng đi theo nào, tay đệ tại binh khí bên trên, một bộ tùy thời muốn động thủ cấp dáng dấp. Triệu Liệt càng là nhìn chằm chằm Tiêu Trần, nhếch miệng lên âm sốt sắc cười, nếu như chờ một lát loạn, hắn vừa vặn có thể báo tay cột mối thù. Thành chủ đuốt đuốt trong đâu, ánh mắt đảo qua ở đây tam vương, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tốt, không cần tranh chấp. Bình chướng chưa phá, ai cũng không biết bên trong có cái gì. Chờ một chút bình chướng tiêu tán, bảo vật hiện thế, liền đều bằng bản sự, tay người nào nhanh, cái kia bảo vật chính là người nào. Bản thành chủ ở đây, cũng có thể bảo vệ cái công bằng. Lời này nghe lấy công bằng, nhưng ai đều hiểu, đều bằng bản sự bất quá là lời xã giao, lấy thành chủ thực lực, thật có đồ tốt, không có người có thể từ trong tay hắn đoạt lấy đi. Chương 271, tinh không cử thú. Chương 271, tinh không cử thú. Trong lòng Lục Chấn Hải cười lạnh, lại cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, Hạ Hùng càng là vui vẻ như vậy, chỉ cần có thể đoạt bảo vật, hắn mới không quan tâm cái gì công bằng. Tiêu Trần đứng tại Lục Nguyệt Hy bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói chuyện, chỉ là ánh mắt rơi vào cái kiêm màu lam nhạt bình chướng bên trên, hắn có thể cảm giác được, bình chướng nội khí hơi thở so trước đó càng sinh động, giống như là có đồ vật gì sắp tỉnh lại cố kia xa lạ khí tức, mang theo vài phần cổ pháp cùng nặng nghề, tuyệt không phải bình thường linh dược hoặc pháp khí. Đúng lúc này, bình chướng đột nhiên hơi run rẩy một chút. Ngay sau đó, một cỗ cực mạnh hấp lực từ bình chướng bên trong bạo phát đi ra. Không khí xung quanh bên trong mắt Trần có thể thấy linh vụ, giống như bị bàn tay vô hình lôi kéo, điên cuồng hướng về bình chướng dũng mãnh lao tới, cả mặt đất bên trên lớn lên linh hảo, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, linh khí bị rút ra hầu như không còn. Chuyện gì xảy ra? Hạ Hùng cả kinh lui lại một bước, vô ý thức vận chuyển linh lực chống cự hấp lực. Bất quá trong chớp mắt, linh khí lưu động càng lúc càng nhanh, lại tại bình chướng phía trước tạo thành một đạo to lớn linh khí vòi rồng. Cái kia vòi rồng toàn thân có màu xanh nhạt, cuốn theo lấy đá vụn cùng lá khô, gào thét lên xoay quanh lên cao, tiếng gió chói tai phải làm cho người đau cả màng nhĩ. Linh khí trong thiên địa còn đang không ngừng tràn vào vòi rồng, làm cho phong trụ càng ngày càng thô, càng ngày càng mạnh, liền tu vi hơi yếu tu sĩ đều bị hút thân hình bất ổn, không thể không gắt gao bắt lấy bên người cây cối. Cái này hấp lực cũng quá cường. Lục Độ Nhàn sắc mặt trắng bệnh, vận chuyển toàn thân linh lực mới đứng vững thân hình, bên trong rốt cuộc là thứ gì, vậy mà có thể hút nhiều như thế linh khí. Tất cả mọi người rũ cổ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm linh khí vòi rồng trung tâm bình chướng. Bọn họ biết, đây cũng không phải là bình thường bảo vật có thể đưa tới động tĩnh, bình chướng phía sau cất giấu, chỉ sợ là đủ để thay đổi Bình An thành thế lực cách cục cho bảo. Thành chủ trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, nguyên bản bình tĩnh thần sắc cuối cùng có sóng chấn động, hắn bước về phía trước một bước, khí tức lặng yên tản ra ngăn cản được linh khí hấp lực, con mắt chăm chú khóa lại bình chướng, sợ bỏ lỡ bảo vật hiện thế nháy mắt. Hạ Hùng càng là kích động đến toàn thân phát run, xoa xoa tay, trong miệng không ngừng nói thầm, muốn đi ra, khẳng định là trọng bảo muốn đi ra, lần này nhất định phải cướp đến tay. Phía sau hắn hạ gia tu sĩ cũng đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần bình chướng vừa vỡ, liền lập tức xông đi lên. Lục Chấn Hải vừa vội lại giận, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể quay đầu nhìn hướng Tiêu Trần, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Bây giờ Lục gia có thể trông chờ, chỉ có Tiêu Trần. Lục Nguyệt Hi xít sao nắm chặt ống tay áo, nhìn hướng Tiêu Trần bóng lưng, nhỏ giọng nói, Tiêu Minh đợi lát nữa nếu là độc thủ, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu, tay phải lặng lẽ cầm bên hông du long thương, hắn có thể cảm giác được, bình chướng rung động càng ngày càng kịch liệt, sợ rằng không bao lâu, đạo này bình chướng liền muốn triệt để tiêu tán. Mà bình chướng phía sau đồ vật, cùng với nhìn chằm chằm hạ gia cùng thành chủ, đều mang ý nghĩa một tràng mới tranh đoạt sắp bắt đầu. Bình chướng bên trên màu lam nhạt tia sáng đột nhiên lập lòe, một đạo bóng đen to lớn tại bình chướng bên trong phi tốc lướt qua, thân ảnh kia quá mức khổng lồ, nhanh đến mức chỉ để lại một đạo mơ hồ hình dáng, nhưng dù cho như thế một cỗ nghiền ép tinh khí tức khủng bố vẫn là giống như nước thủy triều ập tới, để ở đây tất cả mọi người nháy mắt cứng đờ, liền hô hấp đều thay đổi đến bừng hữu. Quá, thái hư cảnh. Hạ Hùng âm thanh mang theo run rẩy, nguyên bản vươn đi ra thăm dò bình chướng tay bỗng nhiên thu hồi, trên mặt tham lam nháy mắt bị hoảng sợ thay thế. Vừa rồi cái kia tia khí tức, so với hắn thấy qua mặc cho hạ thái hư cảnh tu sĩ đều muốn khủng bố, phản phất có thể tùy tiện nghiền nát thần hồn của hắn. Không chỉ là hắn, thành chủ cũng sắc mặt đổi biến, hắn vô ý thức toàn lực mở rộng, gắt gao nhìn chằm chằm bình chướng, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, khí tức này tuyệt không phải bình thường thái hư cảnh yêu thú, càng giống là một loại nào đó tồn tại trong truyền thuyết. Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc, bình chướng màu lam nhạt tia sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến mỏng manh, giống như sắp dập tắt ánh đến. Hạ Hùng lấy lại bình tĩnh, lại một lần chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay chạm đến bình chướng ngay mắt, hắn con ngươi đột nhiên co lại không có ngăn cản. Tay của hắn lại nhẹ nhõm xuyên qua bình chướng, liền một tia linh lực ba động đều không có gặp phải. Bình chướng phá. Hạ Hùng nghẹn ngào hô, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, lập tức lại bị mới tham lam thay thế, nhanh đi vào đoạt bảo vật. Lời còn chưa dứt, hắn liền dẫn đầu hướng về bình chướng phóng đi, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt xuyên qua bình chướng. Thành chủ thấy hình, cũng không do dự nữa, đối với sau lưng thân vệ quát lạnh một tiếng, "Đi." Tiếng nói rơi, hắn đã mang theo thân vệ theo sát Hạ Hùng về sau, bước vào bình chướng bên trong. Lục Chấn Hải biến sắc, đối với Tiêu Trần cùng Lục Độ Nhàn, Lục Nguyệt Hi gấp giọng nói, "Chúng ta cũng mau vào đi, không thể để bọn họ vượt lên trước." Nói xong, hắn cũng mang theo Lục gia mọi người phóng tới bình chướng. Tiêu Trần rơi vào cuối cùng, bước vào bình chướng phía trước, hắn vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng linh vụ vừa rồi đạo kia cự thú hư ảnh xẹt qua nháy mắt, hắn tựa hồ bắt được một tia yếu ớt không gian ba động, giống như là có đồ vật gì giấu ở linh vụ chỗ sâu, nhưng lại thoáng qua liền qua. Hắn nhíu nhíu mày, không nghĩ nhiều nữa, quay người bước vào bình chướng. Xuyên qua bình chướng nháy mắt, một cỗ nồng đậm đến gần như hóa thành chất lỏng linh khí đập vào mặt, có thể tất cả mọi người không để ý tới hấp thu linh khí, ánh mắt nháy mắt bị phía trước cảnh tượng sợ ngây người trong sơn cốc phía trước, nằm lấy một đầu hình thể có thể so với núi nhỏ cự thú. Nó toàn thân bao trùm lấy màu đen lân phiến tại linh vụ bên trong hiện ra lạnh lẽo cứng rắn rực rỡ, mỗi một mảnh đều có cánh cửa lớn nhỏ phía trên khắc lấy tinh mịn ngôi sao đường vân, giống như là đem toàn bộ tinh không đều khắc ở phía trên. Cự thú đầu giống như to lớn bàn thạch, hai cây cong màu đen sừng thú xuyên thẳng vật tiêu, sừng thú bên trên quấn quanh lấy màu tím nhạt địa quang, thỉnh thoảng đôm đốt rung động. Kinh người nhất chính là con mắt của nó, giống như hai ngọn to lớn huyết sắc đèn lồng, giờ phút này mặc dù đóng chặt lại, nhưng như cũng tản ra làm người sợ hãi bí áp, phảng phất chỉ cần mở mắt ra liền có thể đem nhân thần hồn thôn phệ. Tứ chi của nó tráng kiện như đá trụ, móng đuốt sắc bén như thần binh, nhẹ nhàng nhấn một cái mặt đất liền lưu lại sâu sắc chảo ấn, đầu ngón tay còn lưu lại xé rách không gian nhỏ bé vết tích. Cái này, đây là tinh không cự thú. Thanh chủ lão đảo lui lại một bước, âm thanh mang theo khó mà che giấu run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh hãi, vậy mà thật là trong truyền thuyết tinh không cự thú. Sao, tinh không cự thú? Hạ Hùng sắc mặt ảm đạm, phía trước tham lam sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là sâu tận xương thủy hoàng hốt chính là loại kia đến từ vực ngoại tinh không, có thể thôn phệ ngôi sao, xé rách không gian tinh không cự thú. Lục Chấn Hải cũng triệt để bối rối, hắn phía trước cho rằng bình chướng phía sau là linh dược hoặc pháp khí, lại không nghĩ rằng đúng là kinh khủng như vậy tồn tại. Hắn vô ý thức lôi kéo Lục Nguyệt Hi lui lại, âm thanh phát run, trong truyền thuyết, tinh không cự thú cũng không phải là phương này giới vực sinh vật, bọn họ sinh ra tại vực ngoại tinh không hỗn độn bên trong, lấy ngôi sao làm thức ăn, lấy không gian là đường. Chương 272, chắc chắn là bảo vật. Chương 272, chắc chắn là bảo vật. Nhỏ yếu nhất tinh không cự thú, vừa ra đời liền có thái hư cảnh thực lực, sau khi thành niên càng là không được. Bọn họ lân phiến có thể ngăn cản thái hư cảnh tu sĩ toàn lực công kích, móng vuốt có thể tùy tiện xé rách không gian bích lũy, một cái liền có thể nuốt lấy một ngọn núi. Ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhìn hướng cự thú ánh mắt từ khiếp sợ biến thành hoảng hốt, thế này sao lại là bảo vật? Rõ ràng là một tôn có thể tùy tiện hủy diệt Vĩnh An thành sát thần. Tiêu Trần đứng tại đám người phía sau, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tinh không cự thú, lông mày lại hơi nhíu lên, hắn có thể cảm giác được, đầu này tinh không cự thú khí tức mặc dù khủng bố, lại mang theo một tia suy yếu, giống như là bị trọng thương mà còn thân thể của nó xung quanh mơ hồ quấn quanh lấy một tia như có như không xương mù màu đen, cái tia xương mù mang theo mục nát khí tức, tựa hồ đang không ngừng ăn mòn nó sinh cơ. Không đúng, Tiêu Trần thầm nghĩ trong lòng, nếu là bình thường tinh không cự thú, không có khả năng bị vây ở phương này giới vực bên trong dãy núi, còn bị thương nặng như vậy. Trên người nó xương mù màu đen, giống như là cấm chế nào đó. Đúng lúc này, nhắm chặt hai mắt tinh không cự thú đột nhiên có chút giật giật, đầu nhẹ nhàng ngâng lên, huyết sắc trong khỏe mắt lộ ra một tia đỏ tươi quan mang, một cỗ so trước đó càng kinh khủng uy áp nháy mắt bộc phát ra. Nó muốn đi qua. Hạ Hùng nghẹn ngào hô, quay người liền nghĩ chạy, mau trốn. Không phải vậy chúng ta đều phải chết tại chỗ này. Mắt thấy tinh không cự thú trong khỏe mắt lộ ra đỏ tươi tia sáng, Hạ Hùng quay người liền muốn chạy, lại bị thành chủ đưa tay gắt gao ngăn lại. Thành chủ trên mặt không có phía trước bối rối, ngược lại lộ ra một cỗ tỉnh táo tính toán, ánh mắt đảo qua Hạ Hùng cùng Lục Chấn Hải trầm giọng nói, sợ cái gì? Tinh không cự thú mới vừa tỉnh, khí tức vẫn chưa hoàn toàn sống lại, giờ phút này chạy đi, nó như đuổi theo, Vĩnh An thành không có người có thể ngăn. Không bằng chúng ta tam phương liên thủ, trước tiên đem nó ngăn chặn, để bọn tiểu bối thừa cơ thâm nhập sơn cốc tra xét, thật có bảo vật cũng phải trước cầm tới tay lại nói. Hắn chuyện dừng một chút, khoe mắt liếc qua Tiêu Trần, ngựa khí mang theo vài phần kinh miệt, đến mức cái kia Tiêu Trần, bất quá là cái người ngoài, không tạo nổi sóng gió gì. Nơi này là Vĩnh An thành địa giới, thật cầm tới bảo vật, còn có thể đến tìm hắn. Hạ Hùng nghe xong bảo vật hai chữ, nguyên bản hoảng hốt nháy mắt bị tham lam đè xuống, hắn hung hăng gật đầu, thành chủ nói đúng. Trước ngăn chặn xây cái này nghiệt xúc, để bọn tiểu bối tìm bảo vật. Chờ lấy được bảo vật, chúng ta lại hợp lực giết nó, nói không chừng thú vật thi còn có thể bán cái giá tốt. Lục Chấn Hải mặc dù không tình nguyện cùng Hạ gia liên thủ, nhưng cũng biết thành chủ nói đến có lý, nếu để tinh không cự thú đi ra, Lục gia đứng mũi chịu sào gặp nạn. Hắn cắn răng, trầm giọng nói, "Tốt, ta Lục gia phối hợp." Động thủ. Thành chủ thấy hai người đáp ứng, không do dự nữa, quanh thân nửa bước đạo cảnh linh lực toàn bộ bộc phát, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, dẫn đầu hướng về tinh không cự thú đầu đánh tới. Trong tay hắn ngưng ra một thanh linh lực trường kiếm, trên thân kiếm quấn quanh lấy màu vàng kim nhạt pháp tắc đường vân, mang theo xé rách không khí rủa vàng, đâm thẳng cự thú khỏe mắt. Hạ Hùng theo sát phía sau, Niết bàn đỉnh phong khí tức giống như mây đen bao phủ xuống, hai tay của hắn nắm tay trên nắm tay bọc lấy vận đục linh quang, hung hăng đập về phía tinh không cự thú chân trước, hắn muốn đánh gãy cự thú chân, để nó không cách nào di động. Lục Chấn Hải cũng không có mờ, trong tay xuất hiện một thanh trường đao màu xanh, niết bàn tám cảnh linh lực truyền vào thân ao, đao quang giống như nguyệt nha chém ra, hướng về cự thú bao trùm lần phiến lưng bổ tới, tính toán bổ ra phòng ngự của nó. Vâng! Ba đạo công kích đồng thời rơi vào tinh không cự thú trên thân, kim sắc kiếm quang chiếu sáng cự thú khỏe mắt, vận đục quyền ấn nện đến lân phiến có chút lõm đao quang màu xanh chạm tại trên lưng, lại chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Nhưng này công kích, tựa hồ chỉ chọc giận tinh không cự thú. Nó phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm nhẹ, đầu đống nhiên hất lên, to lớn sừng thú mang theo màu tím nhạt địa quang, hướng về thành chủ hung hăng đụng tới. Thành chủ sắc mặt đột biến, đội vàng nghiêng người trốn tránh, sừng thú lao góc áo của hắn bay qua, đem sau lưng vách núi xô ra một cái lỗ thủng khổng lồ, đá vụn bay ra. Cái này nghiệt xúc phòng ngự cũng quá cứng rắn. Hạ Hùng kinh hô một tiếng, bị tự thú vung vẩy cái đuôi quét trúng, giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lục Chấn Hải cũng không chịu nổi, cự thú quanh thân bộc phát uy áp để hắn linh lực vận chuyển vương hữu, chỉ có thể miễn cưỡng tránh né lấy cự thú công kích, căn bản là không có cách lại phát động hữu hiệu phản kích. Mà Hạ Cường, Hạ Quần, Lục Độ Nhàn đám người gặp các gia chủ quấn lấy tinh không cự thú, trong mắt nháy mắt hiện lên mừng như điên. Hạ Cường dẫn đầu hô, "Nhanh, các gia chủ ngăn chặn nó, chúng ta đi vào tìm bảo vật." Nói xong, hắn liền mang hạ ra bọn tiểu bối, hướng về sâu trong thung lũng bay đi. Lục Độ Nhàn do dự một chút, liếc nhìn trong lúc kịch chiến phụ thân, lại liếc nhìn bên cạnh Lục Nguyệt Hy, trầm giọng nói, "Chúng ta cũng đi, cẩn thận một chút." Lục Nguyệt Hy nhẹ gật đầu, theo sau lưng Lục Độ Nhàn. Tiêu Trần đứng tại chỗ, ánh mắt đảo qua kịch chiến tam phương gia chủ cùng nổi giận tinh không cự thú, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, những người này chỉ nghĩ đến ngăn chặn xây cự thú đoạt bảo vật, lại không có phát hiện, cự thú trên người xương mù màu đen, chính theo phẫn nộ của nó không ngừng quyết tán, tựa hồ tại hấp thu lấy chiến đấu khí tức. Hắn không có vội vã tiến lên, mà là theo sau lưng Lục Nguyệt Hy, không nhanh không chậm hướng về sâu trong thung lũng bay đi. Càng đi chỗ sâu đi, linh khí càng nồng đậm, không khí bên trong linh vụ gần như hóa thành màu xanh nhạt chất lỏng, theo một đạo vô hình quy tích, hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, mọi người liền dừng bước, phía trước trên đất trống, bất ngờ lơ lửng năm cái đen nhánh vòng xoáy. Cái này năm cái vòng xoáy lớn nhỏ gần, trình viên hình sắp xếp, mỗi cái vòng xoáy đều đen đến thâm thúy, phảng phất có thể thôn phệ tất cả tia sáng, liền linh khí tới gần đều bị nháy mắt hút vào, không có một tia gợn sóng. Xung quanh linh vụ giống như lao nhanh dòng sông, liên tục không ngừng mà tràn vào vòng xoáy bên trong, tạo thành từng đạo màu xanh nhạt vầng sáng, tràn diện quỷ dị lại hùng vĩ. Hạ Cường nhìn chằm chằm vòng xoáy, trong mắt tràn đầy tham lam, nhịn không được đưa tay muốn đi đụng lại bị vòng xoáy hấp lực kéo tới một cái lảo đảo, vội vàng thu tay lại, khẳng định là bảo vật. Nhiều như thế linh khí đều hướng bên trong rót, bên trong tuyệt đối cất giấu trọng bảo. Hạ Quân cũng nuốt một ngụm nước bọt, xoa xoa tay nói không chừng là thượng cổ truyền thừa, hoặc là thần khí. "Ca, chúng ta trước chọn một cái vào xem." Lục Độ Nhàn cau mày, nhìn xem vòng xoáy, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào cái này vòng xoáy hấp lực quá mức quỷ dị, không giống như là bình thường bảo vật có thể đưa tới động tĩnh, ngược lại lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn hướng Tiêu Trần, muốn nghe một chút Tiêu Trần ý kiến, đã thấy Tiêu Trần đang theo dõi vòng xoáy, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Trần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mỗi cái vòng xoáy bên trong đều tản ra khác biệt khí tức, có mang theo hỏa diễm nóng rực lực lượng, có lộ ra thấu xương hàn băng chi ý, còn có ẩn chứa nặng nề thổ hành pháp tắc. Chương 273, ngươi nhảy đi xuống. Chương 273, ngươi nhảy đi xuống. Hạ Cường mới vừa phóng ra bước chân, liền phát giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên lưng mình, hắn toàn thân cứng đờ, chậm rãi quay đầu, vừa vặn đối đầu Tiêu Trần giống như cười mà không phải cười, ánh mắt nụ cười kia bên trong không có nửa phần ấm áp, ngược lại lộ ra cô không có ý tốt tính toán, nhìn đến trong lòng của hắn run rẩy. "Tiêu Trần, ngươi muốn làm gì?" Hạ Cường vô ý thức lui lại một bước, tay đè tại bên hông trên chuôi đao, ngựa khí lại mang theo rõ ràng khiếp ý, hắn quên không được nửa tháng trước Tiêu Trần một thương phế đi triệu liệt cánh tay chơi liều, chính mình bất quá là tạo hóa hai cảnh, ở đâu là Tiêu Trần đối thủ. Tiêu Trần nhấc lên cái cằm, ánh mắt đảo qua cái kia năm cái đen nhánh vòng xoáy, âm thanh bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách, cái này vòng xoáy nhìn xem hung hiểm, ngươi trước đi xuống thăm dò đường. "Ta không đi." Hạ Cường không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, đầu lắc như đánh trống chầu, "Muốn đi chính ngươi đi, dựa vào cái gì để cho ta đi chịu chết?" Trong lòng của hắn thầm mắng Tiêu Trần âm hiểm, biết rõ vòng xoáy không biết sâu cạn, lại đem hắn làm kẻ chết hay. Gặp Tiêu Trần ánh mắt chìm xuống, Hạ Cường đội vàng cả gân hô, "Tiêu Trần, ngươi đừng quá mức, muốn cầm xuống ta, ngươi cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Ở đây nhiều người nhìn như vậy, ngươi nếu là độc thủ, Triệu trưởng lão cùng thành chủ bọn họ có thể tha ngươi. Ngươi sẽ không sợ chúng ta liên thủ, để ngươi liền chỗ tốt đều không vớt được, ngược lại đem mệnh ném tại cái này." Hắn một bên tê, một bên cực nhanh nhìn hướng cách đó không xa Triệu Liệt cùng cửa vào sơn cốc chỗ kịch chiến thành chủ. Triệu Liệt chính hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Trần, hiển nhiên ước gì có người có thể dạy dỗ Tiêu Trần thành chủ, mặc dù tại đối phó tinh không cự thú, nhưng cũng có thể lưu ý đến động tĩnh bên này. Hạ Cương cảm thấy, có những người này ở đây, Tiêu Trần liền tính mạnh hơn, cũng không dám thật động thủ với hắn. Có thể Tiêu Trần căn bản không để ý uy hiếp của hắn, khóe miệng thiếu ý một thu, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, Du Long thương nháy mắt ngưng tụ hiện ngân bạch thân thương hiện ra lênh quang, mũi thương nhắm thẳng vào Hạ Cường, "Không hứng thú cùng ngươi nói nhảm, hoặc là chính mình này, hoặc là ta đem ngươi ném xuống." Lời còn chưa dứt, Tiêu Trần thân hình đột nhiên khẽ động. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, chỉ để lại một đạo nhạt màu mực tàn ảnh, trong chớp mắt liền bọn tới Hạ Cường trước mặt. Hạ Cường con ngươi đột nhiên co lại, cuốn bít rút đao ngăn cản, tạo hóa hai cảnh linh lực toàn bộ rót thân đao, đao quang hiện ra vận đục linh quang, hướng về Tiêu Trần mũi thương chém tới. Đinh! Tiếng va chạm giòn giã vang lên, Hạ Cường chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo thân đao truyền đến, cánh tay nháy mắt tê dại, trường đao suýt nữa rời tay bay ra. Hắn còn chưa kịp điều chỉnh tư thế, Tiêu Trần cổ tay bỗng nhiên lật một cái, mũi thương giống như linh xà lẻ lưỡi, vòng qua thân đao, trực tiếp chống đỡ tại trên cổ họng của hắn, băng lãnh mũi thương dán vào làn da, lạnh leo thấu xương nháy mắt chuyển khắp toàn thân, Hạ Cường dọa đến toàn thân cứng ngắc, liền hô hấp cũng không dám dùng sức. Một hiệp. Lục Độ Nhàn đứng ở một bên, nhìn trận mắt hốc mồm hắn biết Tiêu Trần mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh tới mức này, đối phó tạo hóa hai cảnh Hạ Cường, thậm chí ngay cả một chiêu đều không cần đến. Lục Nguyệt Hi cũng có chút mở to hai mắt, nhìn xem Tiêu Trần thẳng tắp bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nàng đã cảm thấy Hạ Cường đáng đợi, lại nhịn không được cảm thán Tiêu Trần thực lực thâm bất khả trắc. Triệu Liệt đứng tại cách đó không xa, nhìn xem bị mũi thương chống đỡ yết hầu Hạ Cường, trong mắt tràn đầy oán độc, cũng không dám tiến lên nửa bước, thương thế của mình còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, đi lên bất quá là tự rước lấy nhục. Hạ Cường sắc mặt tảm đạm, bờ môi run rẩy, rốt cuộc không có phía trước phép lối, Tiêu Trần, có chuyện thật tốt nói. Ta đi dò đường còn không được sao? Tiêu Trần không nói gì, cổ tay có chút dùng sức, cán thương nhẹ nhàng vẩy một cái, một cỗ xảo kình nháy mắt đem Hạ Cường lật tung. Không đợi Hạ Cường rơi xuống đất, Tiêu Trần nhấc chân tại hắn sau lưng nhẹ nhàng một đạp, đồng thời trường thương trong tay đối với hắn sau lưng bỗng nhiên vỗ một cái phù phù. Hạ Cường chỉ cảm thấy một cỗ lực đẩy từ phía sau lưng truyền đến, thân thể không bị khống chế hướng về gần nhất một cái đen nhánh vòng xoáy bay đi. Hắn dọa đến hồn phi phách tán, trên không trung điên cuồng giãy giụa, quát tầm lên, "Tiêu Trần, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, cứu mạng a." Có thể hắn kêu gào rất nhanh liền bị vòng xoáy hấp lực chìm ngập. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vòng xoáy, chỉ thấy Hạ Cường thân thể tới gần vòng xoáy lúc, chưa từng xuất hiện trong dự đoán xé rách hoặc tiêu thảm, ngược lại bị vòng xoáy lặng yên không một tiếng động thôn vệ, liền một tia giãy giụa vết tích đều không có. Bất quá trong chớp mắt, Hạ Cường thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại đen nhánh vòng xoáy bên trong, chỉ để lại vòng xoáy vẫn còn tại liên tục không ngừng địa hấp thu linh khí xung quanh, không có bất kỳ cái gì dị động. Toàn trường nháy mắt yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái kia năm cái vòng xoáy bên trên, trong mắt tràn đầy kinh nghi, Hạ Cường trở ra đến cùng thế nào? Sống hay chết? Vòng xoáy bên trong, đến cùng cất giấu cái gì? Tiêu Trần thu hồi trường thương, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem vòng xoáy, nhưng trong lòng đang suy tư từ Hạ Cường bị hút vào phản ứng đến xem. Vòng xoáy tựa hồ không có trực tiếp lực sát thương Tiêu Trần, gặp vòng xoáy thôn vệ Hạ Cường phía sau cũng không có dị động, liền quay đầu đối với Lục Độ Nhàn, Lục Nguyệt Hi gật đầu, không có nguy hiểm, đi theo ta. Tiếng nói rơi, thân hình hắn khẽ động, liền hướng về Hạ Cường biến mất chỗ kia vòng xoáy bay đi. Cái này vòng xoáy hấp lực tuy mạnh, lại chưa mang mảy may sát ý, càng giống là ôn hòa truyền tống thông đạo. Lục Độ Nhàn cùng Lục Nguyệt Hi liếc nhau, đội vàng đuổi theo. Trong lòng Lục Nguyệt Hi vẫn có mấy phần thất vọng, đầu ngón tay nắm chặt góc áo đã thấy Tiêu Trần thân ảnh tại vòng xoáy biên giới dừng một chút, giống như đang chờ bọn hắn, liền lại yên lòng, tăng thêm tốc độ đuổi kịp. Sau lưng Hạ Quần cùng Triệu Liệt đám người thấy thế, mặc dù kiêng kỵ Tiêu Trần, lại càng không bỏ xuống được vòng xoáy phía sau bảo vật, cũng nhộn nhịp cắn răng hướng về mặt khác vòng xoáy bay đi. Hạ Quần chọn phía bên phải một cái hiện ra đỏ nhạt ánh sáng nhạt vòng xoáy, Triệu Liệt thì nhìn chằm chằm ở giữa nhất vòng xoáy màu đen, ánh mắt hung ác nham hiểm hiển nhiên còn tại ghi hận Tiêu Trần, nhưng cũng không dám giờ phút này khiêu khích, chỉ có thể âm thầm xin thề muốn trước tìm tới bảo vật, lại tìm Tiêu Trần báo thù. Tiêu Trần bước vào vòng xoáy nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa hấp lực bao lấy thân thể, không có xé rách cảm giác, ngược lại giống như là bị mềm dẻo linh vụ bao khỏa. Trước mắt hắc ám chợt lóe lên, một giây sau liền cảm nhận được linh khí nồng nặc đập vào mặt, hiển nhiên đã đến một chỗ khác không gian, hắn liền dừng bước lại chờ lấy Lục Độ Nhàn huynh muội đuổi theo. Mà tại phàm một giới bên trong, Lâm Châu phòng trúc phía trước, phơi nắng mấy sâu mới vừa hái linh quả, trên ghế trúc, Lâm Châu lại không có tâm tư hưởng dụng, ngược lại nhìn chằm chằm trong phòng trên giường trụ tử, mày nhíu lại quá chặt chẽ. Trên giường trụ tử ngã chồng vó lên trời nằm, khóe miệng còn mang theo một tia nước bọt, tiếng ấy vang động trời, ngủ đến đặc biệt thơm ngọt. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện quanh người hắn dưới làn da, đang có năng lượng màu vàng kim nhạt đang chậm rãi phun trào. Giống như ẩn nút núi lửa mỗi một lần phun trào, đều để không khí xung quanh có chút rung động, đây là chứng đạo cảnh tu sĩ mới có năng lượng ba động có thể trụ từ bất quá nửa tháng phía trước mới đột phá tạo hóa cảnh, bây giờ không ngờ nhảy vọt đến chứng đạo cảnh, như vậy tốc độ tăng lên, có thể nói nghịch thiên. Nhưng này nghịch thiên tốc độ, lại cất giấu chí mạng thai hoàng ẩm. Chương 274, Bát Hoang Chấn Ma Nhạc chương 274, Bát Hoang Chấn Ma Nhạc mấy ngày nay, trụ tử vẫn như cũ giống thường ngày, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, thỉnh thoảng sẽ còn chạy đi phía sau núi mò cá, có thể cảnh giới lại cùng cưỡi tên lửa giống như sông đi lên. Mãi đến 3 ngày trước hắn ngủ phía sau liền rốt cuộc không có tỉnh, mặc dù vẫn như cũ khò khè không ngừng, năng lượng trong cơ thể lại bắt đầu thay đổi đến cuồng bạo giống như mất khống chế hồng thủy, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, mơ hồ có sông phá nhục thân dấu hiệu. Lâm Châu ngồi xổm tại bên giường, đầu ngón tay treo ở trụ tử trên cổ tay phương, do dự rất lâu. Mấy ngày trước đây hắn gặp trụ tử khí tức bất ổn, liền muốn đưa vào linh lực giúp hắn trải bớt, có thể mới vừa có một tia linh lực chạm đến trụ tử thân thể, cô kia năng lượng màu vàng kim nhạt liền nháy mắt bắt đầu cuồng bạo suýt nữa xông phá trụ tử đan điền, dọa đến Lâm Châu vội vàng thu hồi linh lực. Tiểu tử này đến cùng là cái gì thể chất? Lâm Châu sờ lên cái cằm, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy, cảnh giới tăng lên toàn bộ nhờ ăn ngủ còn có thể vô sự tự thông, bây giờ càng là rơi vào trạng thái ngủ say, trong cơ thể năng lượng lại muốn bạo thể, mà lại còn có thể ngủ đến an ổn, tiếng ngáy so bình thường còn vang. Hắn vòng quanh bên giường chuyển hai vòng, ánh mắt rơi vào trụ tử bên hông mang theo một khối lệnh bài màu đen bên trên, đó là trụ tử lúc mới tới liền mang ở trên người, nhìn xem giống bình thường sắt thường lại có thể ngăn cách linh lực tra xét. Lâm Châu phía trước cũng không có để ý, bây giờ nghĩ đến, trụ tử quái dị có lẽ cùng lệnh bài này có quan hệ. Tốt xấu cũng coi như ta Lâm Châu ký danh đệ tử, cũng không thể nhìn xem ngươi bạo thể mà chết. Lâm Châu thở dài, lại thử phóng thích một tia yếu ớt thần hồn lực lượng, cẩn thận từng ly từng tí mò về trụ tử thức hải lần này, cô kia năng lượng màu vàng kim nhạt không có lập tức cuồng bạo, ngược lại giống như là gặp khí tức quen thuộc, có chút thu liễm mấy phần. Lâm Châu trong lòng hơi động, thần hồn lực lượng tiếp tục thâm nhập sâu, lại tại tới gần trụ tử sâu trong thức hải lúc, bị một đạo bình chướng vô hình ngăn lại. Cái kia bình chướng đen như mực, cùng trụ tử bên hông lệnh bài khí tức tương tự, hiển nhiên là cùng một vật biến thành. Xem ra vấn đề xuất hiện ở bình phong này phía sau. Lâm Châu thu hồi thần hồn, lông mày nhưng như cũng không có giãn ra. Hắn có thể cảm giác được, cái kia bình chướng phía sau tựa hồ cất giấu một cỗ to lớn hơn lực lượng, mà trụ tử trong cơ thể năng lượng màu vàng kim nhạt, chính là đang không ngừng hấp thu ngoại giới linh khí, tính toán xông phá đạo này bình chướng. Chỉ khi nào bình chướng bị xông phá, lấy trụ tử bây giờ nhục thân cường độ, sợ rằng không chịu nổi cố lực lượng kia, ngược lại sẽ bị trực tiếp no bạo. Tiểu tử này, thật sự là cho ta ra cái nan đề. Lâm Châu ngồi tại trên ghế trúc, cầm lấy một viên linh quả cắn một cái, lại không có đếm ra mảy may bị ngọt. Hắn nhìn qua trong phòng ngủ say trụ tử, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ chỉ có thể chờ đợi chính trụ tử tỉnh lại, hoặc là đạo kia bình chướng tự mình buông lỏng. Dù sao tiểu tử này từ xuất hiện lên, vẫn tại sáng tạo kỳ tích, nói không chừng lần này cũng có thể gặp dự hóa lành. An Sơn bực Vĩnh An thành trong dãy núi xuyên qua vòng xoáy nấy mắt, ướt mặn gió biển đập vào mặt, Tiêu Trần mở mắt liền gặp một mảnh mênh mông hải vực trước mặt hiện ra ám lam sắc sóng ánh sáng, phong cảnh phía xa cùng trời tế dây hòa làm một thể, nơi này đúng là An Sơn bực chỗ sâu. Mà cách đó không xa trên mặt biển, Hạ Cường chính lảo đảo xông về phía trước, sắc mặt đỏ lên, thái dương nổi gân xanh, giống như là đang đối kháng với một loại nào đó trở lực vô hình. Hắn phía trước mấy chục trượng chỗ, lơ lửng một cái đường kính hơn một trượng màu vàng trùng sáng bên trong chạy xuôi lấy bóng ánh đường vân tinh thuần linh khí giống như thực chất từ trùng sáng bên trong tiêu tán, dẫn tới nước biển xung quanh đều nổi lên nhàn nhạt linh quang. Càng đến gần trùng sáng, không khí liền càng ngưng trệ, cố kia vô hình lực cản cũng càng mạnh. Hạ Cường mỗi dịch chuyển về phía trước một bước, đều muốn hao phí cực lớn khí lực, nhưng như cũ gắt gao nhìn chằm chằm trùng sáng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn rõ ràng là cái thứ nhất đi vào, lại bị sức cản này ngăn tại bên ngoài. Đó chính là bảo vật. Lục Độ Nhàn kinh hô một tiếng, vừa định xông đi lên, lại bị một cỗ lực cản đính đến lui lại nửa bước, sắc mặt biến hóa, áp lực thật là mạnh. Lục Nguyệt Hi cũng thử hướng phía trước thăm dò, mới vừa tới gần trùm sáng phạm vi trăm trượng, liền cảm giác ngực khó chịu, linh lực vận chuyển đều chậm mấy phần. Có thể Tiêu Trần lại giống như là không phát giác gì, trong cơ thể hắn cảm giác bài xích sớm đã tiêu tán hơn phân nửa, bây giờ chín thành thực lực đều nắm trong tay, điểm này áp lực với hắn mà nói, bất quá là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Hắn không do dự, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt biển, thân hình giống như mũi tên, trực tiếp hướng về trùm sáng phóng đi, tốc độ kia nhanh đến mức kinh người, mặt biển chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết nước, nháy mắt liền vượt qua còn tại đau khổ dãy rủa Hạ Cường. Tiêu Trần, ngươi dám cướp ta phát hiện trước bảo vật. Hạ Cường thấy thế, tức giận đến gào thét, đem hết toàn lực xông về phía trước, nhưng như cũng bị Tiêu Trần càng vùng càng xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Trần hướng về trùm sáng tới gần. Theo sát phía sau Hạ Quần, Triệu Liệt mấy người cũng lao đến, lại đồng dạng bị ngăn cản lực ngăn tại nửa đường, nhìn xem Tiêu Trần như vào chỗ không người bóng lưng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng ghen ghét, vì cái gì Tiêu Trần có thể không nhìn sức cản này. Bất quá trong chớp mắt, Tiêu Trần liền vọt tới màu vàng trùm sáng phía trước. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt tại chùm sáng bên trên xúc tu ôn nhuận, không có chút nào cảm giác nóng rực, ngược lại có một cỗ nhu hòa năng lượng theo đầu ngón tay chậm rãi tràn vào trong cơ thể của hắn. Liên tại bàn tay tiếp xúc chùm sáng ngay mắt, một cỗ khổng lồ tin tức giống như nước thủy triều tràn vào Tiêu Trần trong đầu. Bát Hoang Chấn Ma Nhạc, thượng cổ chấn ma tu sĩ sáng tạo đỉnh cấp công pháp lấy đại địa làm cơ sở, Bát Hoang làm vẫn, ma chướng là phong, có thể dẫn động Bát Hoang đại địa chi lực, ngưng tụ chấn ma ấn, đã có thể phòng ngự ngàn vạn công kích, lại có thể trấn áp trong cơ thể tâm ma cùng ngoại giới ma vật. Công pháp tổng cộng chia làm tầng 9. Tầng thứ nhất liền có thể ngưng tụ chấn ma hộ thể cương không nhìn vô thủy cảnh phía dưới công kích tu luyện đến tầng cao nhất, có thể triệu hoán Bát Hoang chấn ma hư ảnh, đưa tay liền có thể chấn áp thái hư cảnh ma vật, chính là thời kỳ thượng cổ đối kháng bực ngoại ma tộc hạch tâm công pháp một trong. Đúng là một môn thượng cổ chấn ma công pháp. Trong lòng Tiêu Trần khẽ nhúc đích, công pháp này không những phù hợp tương đạo của hắn, còn có thể chấn áp tâm ma, quả thực là vì hắn đo thân mà làm, hắn phía trước vượt cấp chiến đấu, trong cơ thể ngẫu nhiên có tâm ma sinh sôi, có môn công pháp này, liền có thể giải quyết triệt để thai hoàng ẩm. Theo tin tức hoàn toàn dung nhập trong đầu, trước mặt màu vàng chùm sáng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, giống như băng tuyết tan rã, hóa thành một chút kim quang, dung nhập Tiêu Trần trong cơ thể. Chùm sáng biến mất mấy mắt, trên mặt biển cô kia vô hình lực cản cũng đột nhiên biến mất, không khí xung quanh nháy mắt thay đổi đến thông suốt. Lực cản mất rồi, nhanh cướp! Hạ Quân phản ứng nhanh nhất, gào thét hướng về Tiêu Trần mà tới. Chùm sáng mặc dù biến mất, có thể hắn thấy rõ ràng, bảo vật khí tức toàn bộ tràn vào Tiêu Trần trong cơ thể, hiển nhiên là bị Tiêu Trần được. Hạ Cương cũng mắt đỏ sưng lên, Triệu Liệt càng là lấy ra đứt gãy trường kiếm, trong mắt tràn đầy sát ý, hắn không chỉ muốn đoạt công pháp, còn muốn báo tay cụt mối thù. Lục Độ Nhàn cùng Lục Nguyệt Hi thấy thế, vội vàng ngăn tại Tiêu Trần trước người, Lục Độ Nhàn nắm chặt trường đao, trầm giọng nói, "Tiêu Minh, chúng ta giúp ngươi." Tiêu Trần lại nhẹ nhàng xua tay, ánh mắt bình tĩnh đảo qua bọn tới hạ gia mọi người, "Không cần." Hắn mới vừa được đến Bát Hoang Chấn Ma Nhạc đang muốn thử xem công pháp uy lực, những người này đúng lúc là thử tay nghề đối tượng. Chương 275, ám chỉ chương 275, ám chỉ, nhưng vào lúc này, đột nhiên nổi lên một cơn chấn động, thành chủ cùng Hạ Hùng mang người từ vòng xoáy bên trong vọt ra, bọn họ hiển nhiên cũng phát giác bảo vật khí tức, từ bỏ chiến đấu tinh không cự thú, chạy tới. Khi thấy Tiêu Trần đứng tại chùm sáng biến mất vị trí, hạ ra mọi người vây quanh hắn nhìn chằm chằm lúc, Hạ Hùng sắc mặt nháy mắt thay đổi đến xanh xám, thành chủ trong mắt cũng hiện lên một tia nóng bỏng tham lam. Chùm sáng mặc dù không có, nhưng này cỗ tinh thuần bảo vật khí tức, toàn bộ quấn quanh ở trên thân Tiêu Trần, đồ đần đều biết rõ, bảo vật bị Tiêu Trần được. Tiêu Trần, Hạ Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, niết bàn đỉnh phong khí tức nháy mắt bộc phát, hướng về Tiêu Trần tới gần, đem ngươi có được đồ vật giao ra. Đó là Vĩnh An thành cơ duyên, không phải ngươi một ngoại nhân có thể cầm. Thành chủ cũng hướng phía trước bước ra một bước, uy áp chậm rãi tăng ra, bao phủ lại toàn bộ không gian, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiêu Tiểu Hữu, bảo vật người có được chiếm lấy. Người tuổi còn trẻ, người mang trọng bảo, sợ sẽ dẫn tới họa sát thân. Không bằng đem bảo vật giao ra, bản thành chủ có thể bảo vệ ngươi tại Bình An thành bình an vô sự, còn có thể cho ngươi phong phú bồi thường. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân Tiêu Trần, có Hạ gia phẫn nộ, có thành chủ tham lam, có Lục gia lo lắng, còn có Triệu Liệt oán độc. Trên mặt biển bầu không khí nháy mắt ngưng kết, giống như căng cứng dây cùng, chỉ cần Tiêu Trần một câu không đúng, liền sẽ dẫn nổ một tràng mới chém giết. Tiêu Trần nhưng như cũ thần sắc lạnh nhạt, hắn chậm rãi nắm chặt trong tay Du Long Thương, trong cơ thể mới vừa được đến Bát Hoang Chấn Ma Nhạc công pháp lặng yên vận chuyển, một cỗ nặng nề đại địa chi lực từ dưới chân tràn vào trong cơ thể, nương tụ thành màu vàng kim nhàn nhạt cương khí, bao phủ tại quanh thân Hạ Hùng căm tức nhìn cùng thành chủ uy áp giống như thực chất, xít sao khóa lại Tiêu Trần mà Lục Chấn Hải lại xuyên qua đám người, khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. Đối với Tiêu Trần chắp tay nói, "Tiểu Hữu, chúc mừng ngươi đến cơ duyên này. Bực này thượng cổ công pháp rơi vào trong tay ngươi, mới không coi là mai một." Hắn là thật tâm là Tiêu Trần cao hứng, nếu không phải Tiêu Trần, Lục gia không những không gánh nổi Vân Lam sơn mạch, càng vô duyên nhìn thấy bực này cho bảo, bây giờ Tiêu Trần có thể được bồi thường mong muốn, hắn đánh trong đáy lòng cảm thấy giá trị Tiêu Trần đối với Lục Chấn Hải gật đầu, ngựa khi ôn hòa, đa tạ Lục gia chủ. Lần này có thể tìm được công pháp, cũng nhờ có ngươi báo cho Vân Lam sơn mạch bí mật. Sau đó ta liền đem Bát Hoang Chấn Ma nhạc phục chế một phần, để lại cho Lục gia, cũng coi như báo đáp ngươi phần này tín nhiệm. Lời này mới ra, trong mắt Lục Chấn Hải nháy mắt hiện lên kinh hỉ, thượng cổ đỉnh cấp công pháp, dù chỉ là phục chế bản, cũng đủ làm cho Lục gia thực lực lại lên một bậc thang. Xung quanh Lục gia đệ tử càng là kích động đến nhỏ giọng reo hò, chỉ có Hạ Hùng sắc mặt càng thêm khó coi, gắt gao nắm chặt nắm đấm, cũng không dám tùy tiện phát tác. Có thể Tiêu Trần lời nói xoay chuyển, ánh mắt chuyển hướng thành chủ, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, "Thành chủ, ta để lại cho Lục gia phần này phục chế công pháp, ngươi như cảm thấy hứng thú, cũng có thể đi Lục gia quan sát. Dù sao công pháp này có thể trấn ma hộ đạo, đối với Bình An thành an ổn, cũng coi như có chút tác dụng." Lời này nhìn như hào phóng, kỳ thực giấu giếm thâm ý, Tiêu Trần quá rõ ràng, nếu chỉ cho Lục gia công pháp hắn rời đi về sau, Hạ gia cùng phụ thành chủ tất nhiên sẽ vì cấp đoạt công pháp, đối Lục gia độc thủ, đến lúc đó Lục gia sẽ chỉ rơi vào cửa nát nhà tan hạ chẳng. Hắn cố ý để thành chủ cũng có thể quan sát, đã là bán thành chủ một tân tình, cũng là đang ám chỉ, ta đã cho ngươi chỗ tốt, ngươi cần bảo vệ Lục gia, nếu không chính là không nể mặt ta. Thành chủ cỡ nào khôn khéo, nháy mắt liền đọc hiểu Tiêu Trần tâm tư. Hắn nhìn xem Tiêu Trần tuổi trẻ lại trầm ổn khuôn mặt, trong lòng càng thêm kiêng kỵ, Tiêu Trần không những thực lực mạnh, tâm tư còn như vậy kỳ náo, phía sau tất nhiên có cường đại bối cảnh chống đỡ. Phía trước hắn vì bảo vật uy hiếp Tiêu Trần, đã là lỗ mãng, bây giờ Tiêu Trần chủ động cho bậc thang, hắn như thế nào không tiếp. Nếu là đắc tội Tiêu Trần thế lực sau lưng, đừng nói Vĩnh An thành, hắn cái mạng này đều chưa hẳn giữ được. Thành chủ đội vàng thu hồi uy áp, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, Tiêu Tiểu Hữu quả nhiên rộng lượng. Nếu như thế, bản thành chủ nếu từ chối thì bất kính. Về sau Lục gia tại Vĩnh An thành, có bản thành chủ trông nom, định sẽ không để hạng giá áo túi cơm phải rối. Hắn đặc biệt tăng thêm hạng giá áo túi cơm bốn chữ, có ý riêng địa liếc Hạ Hùng một cái. Hạ Hùng nghe đến sắc mặt tái xanh, cũng không dám phản bác, thành chủ đều đứng tại Tiêu Trần bên kia, hắn như còn dám gây rối, chính là đồng thời đắc tội Tiêu Trần cùng thành chủ, Hạ gia tiếp nhận không nổi hậu quả như vậy. Hắn chỉ có thể cắn răng, nhìn xem Tiêu Trần, trong mắt tràn đầy không cam lòng, lại một câu cũng nói không nên lời. Tiêu Trần gặp đạt được mục đích, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái trống không ngọc giản, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực, đem Bát Hoang Chấn Ma Nhạc công pháp nội dung một chữ không kém địa khắc vào trong ngọc giản, hắn khắc chính là hoàn chỉnh công pháp, không có chút nào giữ lại, phần này bằng phẳng, để Lục Chấn Hải càng là cảm động. Khắc xong ngọc giản, Tiêu Trần đem nó đưa cho Lục Chấn Hải, ngựa khí bình tĩnh, "Lục gia chủ, công pháp đã khắc xong, ngươi cất kỹ." Lục Chấn Hải hai tay tiếp nhận ngọc giản, giống như nâng hiếm thấy chân bảo, trịnh trọng thu vào trong chữ vật đại, đối với Tiêu Trần túi người chào thật sâu, "Tiêu tiểu hữu đại ân, Lục gia vinh thế không quên. Ngày sau nếu là Tiêu tiểu hữu có cần, từ trên xuống dưới nhà họ Lục, sông pha khói lửa, không chối từ." Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời. Hắn quay đầu nhìn hướng mặt biển nơi xa, ánh mắt thâm thúy Vân Lam Sơn mạch cơ duyên đã được, Bát Hoang Chấn Ma Nhạc cũng tới tay, Vinh An thành với hắn mà nói, bất quá là lịch luyện trên đường một trạm, hắn còn có rộng lớn hơn thế giới muốn đi thăm dò, còn có đại hoàng cái kia chó chết sổ sách có thể coi là cáo tử. Tiêu Trần đối với Lục Chấn Hải, Lục Nguyệt Hi huynh muội gật đầu, xem như là tạm biệt. Tiếng nói rơi, thân hình hắn khẽ động, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bay đi, rất nhanh liền biến mất ở mặt biển phần cuối, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Lục Nguyệt Hi nhìn qua Tiêu Trần biến mất phương hướng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, nói khẽ, hắn cứ đi như thế. Lục Chấn Hải vỗ vỗ bờ vai của nàng, vừa cười vừa nói, Tiêu tiểu hữu không phải vật trong ao, Vinh An thành lưu không được hắn, có thể cùng hắn kết giao, đã là Lục gia phúc khí. Một bên Lục Độ Nhàn thấy mình muội muội bộ dáng này, liền biết hỏng thành chủ nhìn xem Tiêu Trần biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ vớt vớt trồng dâu, cái này Tiêu Trần, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành một phương cự phách, hôm nay bán hắn ân tình này, xem như là đi đúng cờ. Mà Hạ Hùng thì mang theo Hạ gia mọi người, xám xịt rời đi hải vực, liền một câu cũng không dám nhiều lời, hôm nay không những không có cướp được bảo vật, còn triệt để đắc tội Tiêu Trần, ngày sau Hạ gia tại Vĩnh An thành, sợ là muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Gió đêm gió vẫn như cũ thổi lất phất, ánh mặt trời bẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, tất cả đều khôi phục bình tĩnh, chỉ có viên kia khắc lấy Bát Hoang Chấn Ma Nhạc ngọc giản tại Lục Chấn Hải trong túi chứa vật, tản ra quang mang nhàn nhạt, biểu thị Lục gia sắp đến tân sinh. Chương 276, Trầm Nguyên Gấu Vực. Chương 276, Trầm Nguyên Gấu Vực. Trầm Nguyên Gấu Vực gió mang theo đáy vực sâu quần quần thô lệ khí tức, tạo qua liên miên hắc thạch đại sơn lúc sẽ cuốn lên đá vụn cùng cỏ khô, phát ra ô ô gào thét, giống man hoang cự thú than nhẹ. Vực bên trong hạch tâm nhất chỗ kia thâm nguyên, lâu dài quanh quẩn lấy màu xám đen sương mù, trong sương mù ẩn có thú vật giống truyền đến liền hung hãn nhất yêu thú cũng không dám tới gần, mà vòng ngoài vài tòa thành trì cùng sân thôn liền giống thủ hộ thâm nguyên chặn gác, cắm rễ tại cái này mảnh thô kệch thổ địa bên trên. Trong đó một tòa chỗ dựa sân thôn, phong ốc tất cả đều là hắc thạch lũy thế, tường viện bên trên mang theo hong khô xương thú, cửa thôn cây mẹ già bên dưới mấy cái toàn thân che nồng đậm lông đen thôn dân chính bổ một người cao hắc thạch, mỗi một đũa đi xuống, kia lửa tung tóe, hắc thạch tướng thanh mà nước ra bọn họ lại mặt không đổi sắc, trên cánh tay bắp thịt đường cong như là nham thạch cứng rắn, nơi này thôn dân đều là trời sinh nhục thân cứng giả, lông đen là bọn họ tiêu chí, ma lực là bọn họ bản năng. Giờ phút này, phía sau thôn trên đường núi, một thân ảnh cao lớn chính khó khăn di chuyển bước chân, chính là thạch đầu. Hắn cởi trần, màu đồng cổ trên da thịt hiện đầy bạo khởi gân xanh, giống từng cục rễ cây giả, mỗi đi một bước bản chân đều sâu sắc hãm vào hắc thạch mặt đất nửa tấc, phảng phất dưới chân đạp không phải đường núi, mà là nung đỏ bản núi. Trên vai hắn khiêng đòn gánh, là dùng thâm viên một bên đặc sản huyền thiết mộc chế thành, cứng rắn như sắt, nặng hơn 100 cân đòn gánh hai đầu thùng nước, càng là từ trầm viên thạch điêu khắc thành trong thùng chứa nước, là từ thâm viên phụ cận lạnh mạch suối dẫn tới, hàn tuyền băng lanh thấu xương, còn mang theo một cỗ hạ xuống trọng lực, một thùng nước liền có vạn cân nặng. Giờ phút này hai thùng nước tại trên vai hắn lắc lư, mỗi lắc lư một cái cũng giống như có một ngọn núi nhỏ đè ở trên người hắn để hắn sống lưng có chút cong, mồ hôi theo gương mặt, lồng ngực hướng xuống trôi, nhỏ tại hắc thạch trên mặt đất, nháy mắt liền bị bốc hơi, chỉ để lại nhàn nhạt bạch ngấn. Hô, hô. Thạch đầu thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều mang nóng dực khí tức, hắn gắt gao cắn răng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa cửa thôn, một bước, hai bước. Cuối cùng hắn rời đến nhà mình cửa sân, run rẩy đem đòn gánh thả xuống, hai tay đỡ lấy thùng nước, chậm rãi đem nước đổ vào trong viện hắc thạch trong chúng nước. Không sai không sai. Một đạo âm thanh vang dội từ cửa sân truyền đến, chỉ thấy một vị tóc hoa dâm nhưng như cũ bắp thịt cả người bền chắc lão giả đi đến trên người hắn, lông đen mặc dù đã trở nên trắng nhưng như cũ nồng đậm, nếp nhăn trên mặt bên trong cất giấu dấu vết tháng năm, ánh mắt lại như chim ưng sắc bén, chính là thôn trưởng Hùng Nhạc. Hắn nhìn xem trong chu nước, cười gật đầu, ngắn ngủi nửa tháng, ngươi liền từ một ngày chọn một gánh nước mệt mỏi tê liệt ngã xuống, đến bây giờ có thể nhẹ nhõm chọn xong 10 gánh, phần này nghị lực so trong thôn không ít tuổi trẻ người đều cường. Thạch đầu xoa xoa mồ hôi trên mặt, đen nhánh trên mặt lộ ra một vệt hàm hàm nụ cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, thôn trưởng, cái kia, vậy ta đây tính toán cập cách ta. Hắn còn nhớ rõ nửa tháng trước mới vừa tỉnh lúc tình cảnh, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, vừa mở mắt liền tại phía sau thôn trong núi rừng toàn thân xương giống tan ra thành từng mảnh, là Hùng Nhạc phát hiện hắn, cho hắn chữa thương thảo dược, còn nói muốn dạy hắn rèn luyện thân thể, điều kiện là mỗi ngày chọn 10 gánh lạnh mạch nước suối về thôn. Vừa bắt đầu hắn còn cảm thấy đơn giản, có thể mới vừa bước lên thùng thứ nhất nước, liền kém chút bị ép tới quỳ rạp xuống đất, huyền thiết một đòn gánh mài đến bả vai đau nhức, trầm nguyên thạch thùng nước nặng giống đồ trì. Lạnh mạch nước suối càng là mang theo lạnh leo thấu xương cùng hạ xuống trọng lực, hắn gánh lấy nước đi không có mấy bước, liền mệt mỏi toàn thân như nôn ra, cuối cùng vẫn là kéo lấy thùng nước, từng bước một chuyển trở về thôn, cùng ngày liền mệt mỏi đã ngủ mê man. Mà trong thôn những thôn dân khác, chọn đồng dạng thùng nước, lại có thể bước đi như bay, một ngày tới tới lui lui mấy chục chuyến, còn có thể thuận tiện lên núi đi săn, cái này để thạch đầu đã ghen tị lại không chịu thua, cắn răng kiên trì được, mỗi ngày đều so một ngày trước nhiều chọn một gánh, cho tới hôm nay, cuối cùng hoàn thành 10 gánh mục tiêu. Hùng Nhạc vỗ vỗ thạch đầu bà bay, vào tay tất cả đều là cứng rắn bắp thịt, trong mắt của hắn hiện lên một tia khen ngợi, tính toán không những tính toán đạt tiêu chuẩn, còn vượt mức hoàn thành. Hắn quay người hướng về cửa thôn phương hướng dương lên cái cằm, đi theo ta, đã ngươi thông qua được thử thách, ta liền dạy ngươi chúng ta Trầm Nguyên Gấu Vực độc môn nhục thân rèn luyện chi pháp. Thạch đầu nghe xong, con mắt nháy mắt phát sáng lên, đội vàng đuổi theo Hùng Nhạc bước chân, hàm hàm khắp khuôn mặt là chờ mong, hắn còn nhớ rõ đại hoàng tên kia một bàn tay đem hắn đập tới tình cảnh, trong lòng còn kìm nén cố sức lực, nghĩ nhanh lên mạnh lên đến lúc đó tìm tới đại hoàng, lại hỏi một chút tiêu chuẩn hạ lạc, hắn cũng không muốn một mực làm cái cản trở. Trên đường núi, Hùng Nhạc thân ảnh thẳng tắp như tùng, thạch đầu theo ở phía sau, bước chân mặc dù còn có chút phù phiếm, so với phía trước ổn rất nhiều. Sâu trong rừng trúc sương mù càng thêm nồng đậm, mang theo mát lạnh trúc hương cùng hơi nước, mới vừa xuyên qua cuối cùng một mảnh rừng trúc cao hào tiếng thác nước liền đột nhiên phóng to, giống như kinh lôi ở bên tai nổ vang. Thạch đầu dương mắt nhìn lên, nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt rung động, phía trước trên vách núi, một đạo rộng hơn 10 trượng màn nước như ngân hà trút xuống, từ mấy trăm trượng cao đỉnh núi rơi xuống, nện ở phía dưới trong đầm sâu, tóe lên trượng cao màu trắng bọt nước, hơi nước bao phủ trong không khí, mang theo lạnh lẽo thấu xương, liền hô hấp cũng có thể cảm giác được băng lánh hơi nước tiến vào yết hầu. Mà trên vách đá, mấy chục đạo thân ảnh chính dán vào chớp nước vách đá, con cao cỡ nửa người Trầm Nguyên Thạch, khó khăn leo lên phía trên dòng nước hung hăng nện ở bọn họ trên lưng, đem quần áo thấm thấu, Trầm Nguyên Thạch trọng lượng ép tới bọn họ lưng hơi gấp, có thể mỗi người đều gắt gao chụp lấy vách đá khe hở, dùng cả tay chân, môi hướng lên trên chuyển một tấc, đều muốn đối kháng dòng nước xung kích cùng hòn đá trọng áp, thỉnh thoảng có người thể lực chống đỡ hết nổi, cánh tay buông lỏng, liền sẽ liền người mang thạch ngã vào đầm sâu, tóe lên to lớn bọt nước, lại cũng chỉ là bò dậy, vây vây nước, một lần nữa nâng lên thạch đầu lại đến. Đây chính là chúng ta Trầm Nguyên Gấu Vực đục thân rèn luyện chi pháp lịch thác nước khiên thạch. Hùng Nhạc đứng tại bờ đầm, âm thanh bị tiếng thác nước che lại mấy phần, nhưng như cũng rõ ràng, dòng nước lực trùng kích có thể rèn luyện đục thân tính bền dẻo, Trầm Nguyên Thạch trọng lượng có thể nện vững chắc cốt đục căn cơ, mỗi ngày tại chỗ này bỏ 3 canh giờ, so ngươi chọn lựa 10 gánh nước càng có thể tăng cao thực lực. ngươi đi tuyển chọn một khối trầm nguyên thạch, đi theo bọn họ luyện, nếu là thực tế nhịn không được, liền hô to một tiếng, người ở phía trên sẽ kéo ngươi xuống. Thạch Đầu gật gật đầu, ánh mắt đảo qua trên vách đá trầm nguyên thạch, nhỏ nhất cũng có hắn cao cỡ nửa người, mặt ngoài hiện ra màu đen đặc rực rỡ, xem xét liền phân lượng cũng nhẹ. Hắn vừa muốn tiến lên, một thân ảnh theo bên cạnh vừa đi đến, dáng người so Thạch Đầu thấp hơn, lại càng lộ vẻ chắc địch, toàn thân lông đen nồng đậm, chính là phía trước rút qua hắn thôn dân Hùng Hoài. Thạch Đầu, lần đầu tiên tới nhưng phải tuyển chọn khối điểm nhẹ, đừng cứng rắn chống đỡ. Hùng Hoài vô vô bờ vai của hắn, ngựa khí mang theo thiện ý, ngươi hỏi lần đầu tiên tới có thể kiên trì lâu nhất chính là người nào? Là trong thôn Hùng An, tiểu tử kia trời sinh thần lực, lần đầu tiên tới liền khiêng Thạch Đầu trèo lên trên nửa canh giờ, còn bò gần tới một nửa độ cao, hiện tại đã có thể bò đến đỉnh núi. Chương 277, kiên định tảng đá. Chương 277, kiên định tảng đá. Ta đã biết, cảm ơn Hùng Hoài ca. Thạch Đầu nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt lại lộ ra cố không chịu thua sức lực, ta sẽ cố hết sức, sẽ không miễn cưỡng chính mình. Nói xong, hắn đi đến bờ đầm, chọn một khối so những thôn dân khác nhỏ một vòng trầm viên thạch, khom lưng nâng lên vào tay liền cảm giác một cỗ nặng nề cảm giác gáp xuống tới, so gánh nước đòn gánh nặng mấy lần, hắn hít sâu một hơi, bàn chân tại cho nước trên vách đá đạp một cái, liền nghịch dòng nước leo lên trên đi. Mới vừa bỏ mấy bước, dòng nước liền hung hăng nện ở trên lưng, giống vô số trọng truy tại gõ trầm viên thạch trọng lượng theo bả vai áp xuống tới, để cánh tay của hắn nháy mắt kéo căng, ngón tay gắt gao chụp lấy vách đá khe hở, đốt ngón tay trở nên trắng. Hắn cắn răng, từng chút hướng lên trên chuyển, mỗi chuyển một bước, cũng có thể cảm giác được bắp thịt tại đau nhức bên trong bị lôi kéo, xương lại tại trọng áp bên dưới mơ hồ phát nhiệt, đây là nhục thân bị rèn luyện cảm giác, so gánh nước lúc càng cường liệt, cũng càng thống khổ. Bờ đầm, Hùng Nhạc đi đến Hùng Hoài bên cạnh, ánh mắt rơi vào trên vách đá khó khăn leo lên Thạch Đầu trên thân, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, ngươi cảm thấy tiểu tử này nhục thân nội tình thế nào? Hùng Hoài nhíu nhíu mày, ăn ngay nói thật, so bên ngoài nhân loại tới cường không ít, nhục thân đủ bền chắc, nghị lực cũng đủ, nửa tháng liền có thể hoàn thành gánh nước nhiệm vụ, đã rất không dễ dàng. Nhưng cùng chúng ta Trầm Nguyên Hùng được người so, vẫn là kém xa, ngươi nhìn hắn mới bỏ vài chục bước, cánh tay liền bắt đầu run lên, Hùng An lần đầu tiên tới thời điểm, có thể so với hắn ổn nhiều. Ồ, Hùng Nhạc nhíu mày, trong ánh mắt lại không có mảy may lo lắng, ngược lại mang theo vài phần chờ mong, ngươi cứ như vậy xác định hắn không sánh bằng Hùng An. Ta lại cảm thấy, hắn khả năng sẽ đánh vỡ Hùng An ghi chép. Không có khả năng. Hùng Hoài lập tức phản bác, ngữ khí chắc chắn hắn là nhân loại, chúng ta Trầm Nguyên Hùng được người trời sinh nhục thân cường hãn, từ nhỏ liền tại thác nước bên dưới sờ soạng lần mò, hắn một cái kẻ ngoại lai, làm sao có thể đánh vỡ Hùng An ghi chép? Thôn trưởng, ngài có phải hay không quá để cao hắn? Hùng Nhạc không có phản bác, chỉ là nhìn qua trên vách đá đạo kia quật cường thân ảnh, cười nhạt cười, nhân loại tiềm lực cũng không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Ngươi không có phát hiện sao? Hắn mỗi lần sắp không chịu được nữa thời điểm, ánh mắt đều không có tản, ngược lại sáng lên tính giai này, so trời sinh thần lực càng hiếm thấy hơn. Chờ lấy nhìn đi, tiểu tử này nói không chừng sẽ cho chúng ta kinh hỉ. Hùng Hoài nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Thạch Đầu, chỉ thấy Thạch Đầu mặc dù bỏ chậm, cánh tay cũng tại phát run, lại không có dừng bước lại, mỗi một lần bị dòng nước nện đến thân hình lắc lư, đều có thể rất nhanh ổn định, từng chút hướng bên trên xê dịch giống một gốc tại trong cuồng phong gương ngạnh lớn lên cỏ dại, cố chấp hướng về đỉnh núi tới gần. Dòng nước như trọng truy nện ở trên lưng, mỗi một lần xung kích đều để Thạch Đầu bắp thịt đau nhức một nước, hắn gắt gao chế trụ vách đá khe hở lòng bàn tay bị thô ráp nham thạch mài đến đỏ bừng, thậm chí rịn ra tơ máu, lại ngay cả một tia bông lỏng cũng không dám có dưới chân vách đá trơn nước như băng, hơi không chú ý liền sẽ ngã lại đầm sâu. Mới vừa trèo lên trên hơn một trượng, Thạch Đầu đột nhiên phát giác được không đúng sức lực, sau lưng Trầm Nguyên thạch giống như là đang sống, lại tại chậm rãi tăng nặng mỗi bò một bước, đều cảm thấy trên vai trọng lượng nhiều hơn một phần, phảng phất có lực lượng vô hình tại hướng xuống lôi kéo. Hắn cúi đầu liếc nhìn trên lưng Thạch Đầu, màu đen đặc mặt đá bên trên không có cái gì biến hóa, có thể cố kia nặng nề cảm giác lại càng ngày càng rõ ràng, để đầu gối của hắn bắt đầu có chút phát run. Khó trách Hùng Hoài ca không coi trọng ta. Thạch Đầu cắn răng, nhưng trong lòng không có chút nào thoái ý, thác nước nước nện ở trên mặt, băng lạnh thấu xương, hắn lại nhếch môi cười loại này cực hạn thống khổ, ngược lại để hắn huyết dịch cả người đều sôi trào lên. Phản phất về tới lúc trước cùng sư Minh Tiêu Trần cùng nhau lúc tu luyện, loại kia đột phá cực hạn khoái cảm. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, bắp thịt cả người nháy mắt kéo căng, màu đồng cổ trên da thịt, từng đạo màu vàng kim nhạt phù văn đột nhiên hiện lên, giống như nhỏ bé con run, tại dưới làn da bơi lội. Phù văn xuất hiện trong nháy mắt, trên người hắn nặng nề cảm giác tựa hồ bị triệt tiêu mấy phần, nguyên bản phát run cánh tay cũng một lần nữa có sức mạnh, dùng cả tay chân, tiếp tục hướng bên trên leo lên. Cái này phù văn màu vàng là hắn từ nhỏ đã có, trước đây không có cảm thấy đặc biệt, có thể mỗi lần gặp phải nguy hiểm hoặc cực hạn trạng thái lúc, phù văn liền sẽ tự động hiện lên, giúp hắn khiêng qua cửa ải khó khăn. Giờ khắc này ở thác nước trọng áp bên dưới, phù văn dị động so ngày trước rõ ràng hơn, giống như là tại chủ động hấp thu dòng nước bên trong lực lượng nào đó, chuyển hóa thành chống đỡ hắn tính bền dẻo. Cách đó không xa bờ đầm, Hùng Hoài nhìn xem một màn này, con mắt nháy mắt trừng lớn, ngựa khí tràn đầy kinh ngạc, hắn làm sao nhanh như vậy liền thích ứng? Mà còn đó là cái gì? Trên người đường vân. Vừa rồi hắn còn cảm thấy Thạch Đầu sống không qua một khắc đồng hồ, nhưng bây giờ nhìn Thạch Đầu trạng thái, không những không có sụp đổ, ngược lại càng bò càng ổn, thậm chí so trong thôn một chút luyện nửa tháng người trẻ tuổi còn muốn thong dong. Hùng Nhạc vẫn đứng tại chỗ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thạch Đầu trên người phù văn màu vàng, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lại không có giải thích, chỉ là chậm rãi gật đầu, ta nói qua, hắn không bình thường. Đúng lúc này, đỉnh núi đột nhiên truyền đến soạt một tiếng, mấy khối lớn chừng quả đấm đá vụn theo dòng nước lăn xuống, mang theo lăng lệ tình thế, hướng về Thạch Đầu đập tới. Những này đá vụn không phải bình thường nham thạch, mà là lâu dài bị thác nước cọ rửa, hấp thu thâm viên hàn khí lạnh, nguyên thạch độ cứng có thể so với pháp bảo, nện ở trên thân nhẹ thì nứt xương, nặng thì trọng thương. Cẩn thận! Hùng Hoài vô ý thức kêu một tiếng. Thạch Đầu cũng nghe đến đá vụn lăn xuống âm thanh, có thể hắn giờ phút này chính bỏ tới vách đá chính giữa, trên dưới không dựa vào, căn bản không còn thời gian trốn tránh. Hắn chỉ có thể đống nhiên đem thân thể dán chặt vách đá, đồng thời vận chuyển trong cơ thể chỉ có linh lực bảo vệ sau lưng. ầm, hai khối đá vụn hung hăng nện ở phía sau lưng của hắn bên trên, chờ bên thạch biên giới cấn đến hắn xương đau nhức, sau lưng làn da nháy mắt bị đập phá, máu tươi theo vết thương chảy ra, nhuộm đỏ phía sau chờ bên thạch, lại bị thác nước dòng nước tách ra, ở trong nước lưu lại nhàn nhạt tơ máu. Đau đớn để Thạch Đầu thân thể kịch liệt run lên, ngón tay kém chút từ vách đá khe hở bên trong trượt xuống. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi trên trán hỗn hợp có máu loãng cùng thác nước cùng nhau hướng xuống trôi, ánh mắt đều có chút mơ hồ. Có thể hắn không hề từ bỏ. Hắn gắt gao cắn răng, đem ngón tay trừ đến càng sâu, thậm chí có thể cảm giác được nham thạch đâm rách lòng bàn tay, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống tại trên vách đá. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, thác nước dòng nước vẫn như cũ mãnh liệt, đá vụn còn tại thỉnh thoảng lăn xuống, có thể hắn ánh mắt so với phía trước càng sáng hơn, khóe miệng nụ cười cũng càng kiên định, điểm này tổn thương, cùng lúc trước bị đại hoàng một bàn tay đánh bay, kém chút chết đi so ra, không đáng kể chút nào. Còn kém xa lắm đây. Thạch Đầu thấp giọng thì thầm, lại lần nữa phát lực, mang theo sau lưng vết thương cũng không ngừng tăng nặng trầm biến thạch, tiếp tục từng bước một hướng về đỉnh núi bò đi. Màu vàng kim nhạt phù văn tại hắn trên da càng thêm rõ ràng, dòng nước bên trong hàn khí bị phù văn hấp thu, chuyển hóa thành rèn luyện hắn lực lượng của thân thể. Sau lưng vết thương mặc dù đau đớn, lại tại phù văn tẩm bổ bên dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chạp khép lại. Hắn mỗi một bước đều nặng nề vô cùng, nhưng lại vô cùng kiên định, giống một gốc ở trên vách núi ương ngạnh lớn lên sức lực lòng, đón gió mưa, tuyệt không cúi đầu.